Chương 528, về nhà chương 528, về nhà mua xong Phật trà, Phùng Diệp tiếp tục tại phiên chợ đi lên vừa đi vừa về về đi dạo. Trên tay cầm lấy đồ vật cũng càng ngày càng nhiều, phản phất mua những này không cần tiền giống như. Chủ yếu là lấy ăn đồ vật chiếm đa số. Đều trải qua thiếu ăn thiếu mặc niên đại, đối với ăn độ chấp nhận tối cao. Lúc này người trên cơ bản sẽ không kén ăn, chỉ cần là ăn uống, liền không có không yêu. Bên này đủ loại đặc sản vẫn rất nhiều, hắn đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần bọn hắn bản địa không có, liền đều mua một chút. Đương nhiên, hắn cũng mua chút cái khác, trong đó có cái thứ ba hắn muốn mua đồ vật, đồ khảm trai. Tên như ý nghĩa, đồ khảm trai chính là dùng vỏ sò điêu khắc thành. Căn cứ vỏ sò thiên nhiên sắc thái, quang trạch, hoa văn, tinh điêu thành thần hình gồm nhiều mặt phong cảnh, nhân vật, sơn thủy, hoa điểu đẳng bình phong thủ công mỹ nghệ phẩm. Đây chính là một hạng chúng tuyển chết tỉnh không phải vật chất văn hóa di sản tên ghi kỹ nghệ. May mắn cha hắn không tại, tại cái khác địa phương đi dạo, bằng không bị cha hắn thấy được, không phải mắng hắn bại gia tử không thể. Dù sao cái đồ chơi này không thể ăn chỉ có thể nhìn, không có một chút giá trị thực dụng. Mà lại, vỏ sò thứ này bọn hắn bên kia đầy đất đều là, chính là thiếu một đạo điêu khắc công nghệ mà thôi. Nhưng cũng chính là đạo này công nghệ, để vỏ sò có được không ít giá trị. Không thực dụng đồ cần xà cừ mua mấy cái, thực dụng đồ vật cũng không thiếu được. Chủ yếu là cho Diệp Thanh Linh mua, như đầu dây thừng, cái tóc, mũ trở. Mặt khác, hắn còn cho nhi tử mua chút đồ chơi. Còn tốt bọn hắn lên đảo thời điểm, mỗi người đều mang theo một cái túi sách da rắn, không đến mức bởi vì mua quá nhiều mà hai cánh tay không đủ dùng. Khi hắn dẫn theo túi sách da rắn hội hợp những người khác lúc, liền thấy mọi người mua đồ vật đều không ít, đều là ăn chơi. Mà mọi người thấy cái kia nhanh tràn đầy túi sách da rắn, đều có chút kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng cũng có thể lý giải, liền ngay cả Phùng Gia Thanh đều không nói gì. Dù sao kiếm nhiều tiền, khẳng định bỏ được nhiều mua một vài thứ trở về. Tiêu Quốc Văn trêu chọc nói, "A Diệp, ngươi đây là muốn đem toàn bộ phiên chợ chuyển về đi sao?" Phùng Diệp cười cười, "Ta ngược lại thật ra nghĩ, đáng tiếc túi sách da rắn quá nhỏ, chứa không nổi." Phùng Gia Thanh quét mắt một vòng, "Được rồi, tất cả mọi người lấy lòng đi." "Lấy lòng liền đi." "Tốt tốt, thời gian cũng không sớm, chúng ta đi ăn cơm. Trước tiên đem đồ vật cầm trên thuyền đi, thuận tiện đem trên thuyền hải sản mang lên, đưa đi trong tiệm gia công." Bờ biển người ăn cơm tại sao có thể không có hải sản? Nhưng trong tiệm hải sản hơi đắt, không có lời, bọn hắn hôm qua liền lưu lại một chút tôm cá cua, đều nuôi dưỡng ở khoang thông nước bên trong. "Đi ăn cơm." Tất cả mọi người cao hứng gật đầu, quay người liền muốn hướng bến tàu mà đi. Phùng Diệp lại nói, "Đừng thả trên thuyền, ban đêm không ai gác đêm không an toàn, đi trước nhà khách mở mấy cái gian phòng, mọi người đem đồ vật thả bên trong." Mặc dù vừa tới đêm hôm đó được chiêu đãi chỗ người buồn nôn đến, nhưng trên đảo này cũng không có thấy cái khác nhà khách, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ở một đêm. "Tốt tốt tốt." Một đám người thân thể nhất chuyển, hưng phấn tiến về nhà khách. Lại một lần nữa đi vào nhà khách, phát hiện là phía sau quậy ngồi không phải đêm hôm đó người kia, Phùng Diệp cùng A Sán tâm tình đều tốt hơn chút nào. Bọn hắn thật sự là không nguyện ý lần nữa nhìn thấy tấm kia chán ghét mặt. Đằng xong xuôi thủ tục nhập cư, mọi người đem đồ vật bỏ vào trong phòng, liền lại mã bất đình để trở lại trên thuyền, mang lên tôm cá cua đi tiệm cơm. Lần này cũng không phải là gian kia quán cơm nhỏ, mà là mặt khác tìm một gian tiệm cơm. Phùng Diệp để mỗi người đều điểm một đạo mình thích đồ ăn, lại thêm mang đến gia công tôm cá cua, tổng cộng 16 đạo đồ ăn. Một trận này phong phú tiệc bọn hắn ăn hơn 3 giờ mới kết thúc, từ 12 giờ ăn vào hơn 3 giờ chiều. Rượu đế uống dòng giá 6 bình, bình quân mỗi người uống 7 lượng nữa. Đẳng cơm nước no nê đi ra tiệm cơm lúc, tất cả mọi người là vượng vượng hồ hồ, đi đường đều thất tha thất thể. Thật vất vả về tới nhà khách, mọi người đều là ngã đầu liền ngủ. Phùng Diệp cũng có chút say, tay chân có chút không nghe sai khiến, nhưng đầu góc lại rất thanh tỉnh. Hắn cùng A Sán đều mở chính là phòng một người, những người khác tất cả đều là phòng đôi, theo chính bọn hắn nguyện ý cùng ai cùng ngủ. Trở lại gian phòng của mình, hắn trước nhìn một chút mình mua đồ vật, phát hiện đều còn tại, lúc này mới yên lòng lại. Khóa trái cửa, hắn liền chuẩn bị lên giường đi ngủ. Kết quả, chăn mền vừa mới xốc lên, liền thấy màu trắng trên giường đơn có mấy cây quanh co khúc hiệu lông tóc. Hắn nhíu nhíu mày, có chút không vui, nhưng cũng lười đi giày vò. Đầu năm nay liền như thế, vệ sinh tình huống không có khả năng giống hậu thế tốt như vậy. Dù là chính là đem nhà khách người gọi tới, đổi về sau đoán chừng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Cũng may hắn không có bệnh tích sạch sẽ, cũng không có chú ý nhiều như vậy, chỉ cần chỉnh thể trải qua đi là được rồi. Mấu chốt là có thể có một cái giường ngủ, nghe không được những người khác tiếng lẩm bẩm, có thể nghỉ ngơi thật tốt là được rồi. Cái này hơn một tháng đến nay, vừa đến lúc ngủ, kia thật là đặc sắc cực kỳ. Tiếng lẩm bẩm tựa như là một khúc hòa âm, liên tiếp, đều không mang theo ngừng. Có lúc người nào đó tiếng lẩm bẩm đột nhiên đoán mất, hắn đều có chút lo lắng có phải hay không đột tử. Đừng nhìn A Sán nhỏ tuổi nhất, nhưng cũng sẽ đánh khó khẻ, chỉ là thanh âm tương đối nhỏ. Mà Tiêu Quốc Văn, Tiêu Vận Hồ cùng Đỗ Mẫn Huy ba người, tiếng ấy của bọn họ quả thực là tam trọng đấu, một cái so một cái văng rội. Về phần hắn mình có thể hay không ngáy ngủ, hắn là không rõ ràng, Diệp Thanh Linh cũng không cùng hắn nói qua. Còn tốt hắn một khi ngủ tiếp đi, liền sẽ ngủ tương đối chết, sẽ không dễ dàng bị tiếng ấy của bọn họ bừng tỉnh. Nhưng là, tại không có ngủ trước đó, lại bị tra tấn có chút dục tiên dục tử, đều thần kinh suy nhược. Đây cũng là hắn muốn mướn phòng nghỉ ngơi một đêm nguyên nhân, bằng không làm gì tiêu số tiền này, đi thẳng về không tốt sao? Đem những cái kia hẳn là cái nào đó không thể nói bộ vị bên trên lông tóc nhặt sạch sẽ, sau đó run lên chăn mền, lên giường nằm xuống. Đầu óc quá mức thanh tỉnh cũng không phải chuyện tốt, rất là khó mà chìm vào giấc ngủ. Nhắm mắt lại nằm rất lâu, Phùng Diệp mới mơ mơ màng màng tựa hồ nghe đến sóng biển đập bên bờ thanh âm. Thanh âm kia là quen thuộc như vậy, như thế an tưởng. Dần dần, tiếng ấy có quy luật vang lên, hắn rốt cục tiến vào mộng đẹp. Sáng ngày thứ hai, Phùng Diệp khi tỉnh lại, ánh nắng đã xuyên tấu qua màn cửa vậy vào trong phòng. Hắn duỗi lưng một cái, cảm giác tinh thần tỏa sáng, tối hôm qua mọi mệt quét sạch sành sanh, chính là còn có chút say rượu sau đau đầu. Đơn giản rửa mặt về sau, hắn đi ra khỏi phòng, phát hiện bên cạnh A Sán trong phòng truyền đến đánh bài thanh âm. Đẩy cửa ra xem xét, tuổi trẻ đều ở bên trong, ngay tại tiền thế chấp hoa. Các ngươi tất cả đứng lên a. Đã sớm đi lên, liền ngươi ngủ đến muộn như vậy. A Sán đem bài quăng ra, không đánh, tranh thủ thời gian trả phòng về nhà. Về nhà về nhà. Những người khác cũng mặc kệ chính mình thắng hay thua, nhao nhao buông xuống bài, đem trước người mình tiền hào tử thu hồi. Mỗi một cái đều là lòng chỉ muốn về. Chương 529, đều có mua thuyền ý nghị chương 529, đều có mua thuyền ý nghị trưởng cổ đảo biến tàu. Hai đạo động cơ dầu ma rút tiếng oanh minh gần như đồng thời vang lên. Lập tức, nương tựa cùng một chỗ hai đầu thuyền tuần tự bắt đầu chuyển động, chậm rãi rời khỏi bến tàu chỗ đầu, lái về phía xanh thẳm biển cả. Phùng Diệp đứng tại húc nhật hào đầu thuyền, nhìn qua sóng biết nhộn nhạo biển cả, cùng sau lưng từ từ đi xa trường cổ đảo, hăng hái mà nói, về nhà. Đúng vậy a, ra đều hơn một tháng, cuối cùng là về nhà. Tiêu Quốc Văn lòng có cảm thán địa đạo. Năm nay cứ như vậy kết thúc, sang năm tái chiến, nếu như các ngươi còn nguyện ý, sang năm sẽ cùng nhau tới. Vậy khẳng định nguyện ý a, ai sẽ theo tiền không qua được, đây không phải là ngốc sao? Chính là, Tiêu Vận Hồ cùng Đỗ Mẫn Huy đều cấp lời nói. Các ngươi sau khi trở về, phải giúp ta giữ bí mật, trong suốt lộ kiếm bao nhiêu tiền. Phùng Diệp dặn dò một tiếng. Lần này tiền kiếm thật sự là nhiều lắm. Nếu để cho người biết, đỏ mắt người chắc chắn sẽ không ít, thậm chí bị người nhớ thương. Phiền phức có thể tránh khỏi, vẫn là phòng ngừa thật tốt. Cái này không có vấn đề, nhưng ta đoán chừng giấu không được. Mọi người đều biết ngươi ở nhà mặt bắt cá liền rất có một bộ, đại khái có thể kiếm bao nhiêu tiền. Nếu là nói bên này ngay cả trong nhà cũng không bằng, ngươi cảm thấy có người có tin hay không? Tiêu Quốc Văn vừa nói xong, Đỗ Mẫn Huy nói tiếp, mà lại ngươi còn để ông thông gia đem một cái khác chiếc thuyền ra, lại kêu nhiều người như vậy hỗ trợ, vậy không phải nói rõ rất kiếm tiền sao? Tiêu Vận Hồ cũng nói, đúng a, lừa không được, trong thôn hẳn là đã sớm chuyển khắp. Phùng Diệp cười cười, nói, vậy cũng phải giữ bí mật, chí ít đừng để ngoại nhân biết cụ thể số lượng. Được, chúng ta tận lực. Ba người đều gật đầu đáp ứng. Phùng Diệp nghĩ, dạng này thực sự không được, liền nói là so trong nhà càng kiếm tiền, nhưng bên này trời mưa tương đối tấp nập, ra biển đều là có một ngày không có một ngày. Lý do này không tệ. Cho dù là sang năm có thuyền theo tới, phát hiện bên này rất kiếm tiền, cũng không thể nói chúng ta gạt người. Ừm, tất cả đều đẩy lên lão thiên gia trên người, người khác cũng không thể nói cái gì. Sang năm theo tới thuyền chắc chắn sẽ không ít. Tiêu Quốc Văn cười nói, khiến cho ta đều muốn đơn độc làm một đầu thuyền, sang năm cũng tới dãy đồng tiền lớn. Tiêu Vận Hồ cùng Đô Mẫn Huy nghe xong, trong nội tâm cũng đều động tâm tư như vậy. Chỉ bất quá đám bọn hắn vốn liếng không bằng Tiêu Quốc Văn phong phú, thật muốn mua thuyền tài chính không đủ, đến tìm người mượn, hoặc là tìm người hùng vốn. Bọn hắn cũng không có nói ra, chuẩn bị đi trở về sau tìm người nhà thương lượng trước thương lượng. Được a. Phùng Diệp cười vỗ vỗ Tiêu Quốc Văn bả vai, nhiều người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, liền xem như gặp được phiền phức, đánh nhau cũng có thể chiếm ưu thế không phải. Chính là ngươi đến có tâm lý chuẩn bị, sang năm tình huống gì ai cũng đoán không được. Vạn nhất tới sau lão tiên gia không nể mặt mũi, liên tục tháng sau mưa, vậy coi như triệt để xong đời. Chính mắt thấy bên này có bao nhiêu kiếm tiền, nếu là bọn hắn không có biện pháp, kia lá gan liền thật sự là quá nhỏ, đáng đời nghèo cả một đời. Cái gọi là gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Có ý tưởng mới là nhân chi thường tình. Kiếm tiền sao có thể không có nguy hiểm? Phong hiểm càng lớn, ích lợi mới càng cao nha. Tiêu Quốc Văn lơ đễnh, ta cũng không mua quá lớn, mười mấy mét liền tốt. Bình thường cũng giống như ngươi lấy ra vận hàng, từ trong huyện mua cá trở về phơi, thuận tiện còn có thể kiếm chút phí chuyên trở, giúp người khác vận điểm cá cái gì. Ngẫu nhiên cũng có thể ra cái biển, hạ cái lồng thả cái lưới cái gì, tổng không đến mức thua lỗ. Chờ đến sang năm tiểu hoàng ngư kỳ nước lên tới, liền theo ngươi cùng đi bên này dãy đồng tiền lớn. Hắn càng nói càng hưng phấn, tựa như thấy được bó lớn tiền mặt đang cùng mình mắc. Lập tức, hắn bỗng nhiên vỗ đùi, hoàn mỹ. Cứ như vậy quyết định, trở về ta liền nghe ngóng ai có thuyền muốn xuất thủ. Mua không được hai tay, mời sư phó làm một đầu mới, hoặc là đi xưởng đóng tàu làm theo yêu cầu một đầu cũng có thể. Đánh trước nghe ngóng nhìn xem, dù sao ta cũng không nóng nảy, sang năm kỳ nước lên trước khi đến thuyền có thể tới tay là được. Phùng Diệp quay đầu nhìn xuống Tiêu Vận Hồ cùng Đỗ Mẫn Huy, hai người các ngươi cũng có thể suy tính một chút. Mua một đầu thuyền là muốn rất nhiều tiền, nhưng chỉ cần không phải xui xẻo, bình thường thua thiệt không được, chỉ bất quá hồi vốn thời gian dài ngắn thôi. Vậy ta trở về bàn bạc, nhìn xem có thể hay không góp ít tiền, hoặc là tìm người hùng vốn. Đỗ Mẫn Huy sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ nói. Đúng vậy a, đầu năm nay ai không muốn nhiều kiếm chút tiền đâu. Tiêu Vận Hồ nói xong, quay đầu nhìn Phùng Diệp, miệng lại hơi há ra, cuối cùng vẫn cũng không nói đến âm thanh. Hắn kỳ thật muốn theo Phùng Diệp vay tiền tới, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định đặng cùng người trong nhà thương lượng xong lại nói. Phùng Diệp cũng là không nghĩ tới chuyến này trong Biển Châu chi hành sẽ ảnh hưởng đến người bên cạnh, kích thích lên bọn hắn mãnh liệt như thế kiếm tiền dục vọng. Chắc hẳn một cái khác trên chiếc thuyền A Sán cứu cứu phụ tử cũng sẽ có mua thuyền ý nghĩ đi. Bất quá, đây cũng là tất nhiên. Tục ngữ nói, một người đắc đạo. Gà chó lên trời. Đưa một người thành công, người chung quanh tự nhiên sẽ nhận dẫn dắt, muốn theo hắn bước chân theo đuổi thành công. Mà lại, ảnh hưởng của hắn kỳ thật cũng không phải hiện tại mới có. Nhìn xem đá trắng ở trên đảo có bao nhiêu người tại đại lượng phơi cá khô, cái này không phải liền là hắn tạo thành sao? Có thể đoán được, sang năm tiểu hoàng ngư kỳ nước lên thời điểm, đầu đông thôn máy móc động lực thuyền đánh cá không có một chiếc sẽ để ở nhà bắt cá. Thậm chí cái khác ba cái thôn cũng sẽ có không ít thuyền đánh cá sẽ theo bọn hắn dấu chân. Dù sao, ở trên đảo rất nhiều người ta cùng đầu đông thôn đều có chút có quan hệ thân thích quan hệ. Chương 530, nhảy ra mặt nước thông khí cá. Chương 530, nhảy ra mặt nước thông khí cá. Hai chiếc thuyền song song xem hành xử trên mặt biển. Gió biển phơ phất, mang theo một cô ý lạnh hướng mặt thổi tới, có chút thư sảng. Vừa rời đi bên tàu lúc, bọn hắn còn đứng ở đầu thuyền, thưởng thức một hồi biển cả, hàn huyên một hồi trời. Nhưng không có qua quá lâu, liên miên bất tận cảnh biển, liền để tất cả mọi người cảm thấy có chút nhàm chán. Tiêu Quốc Văn từ trong khoang thuyền đem bài đem ra, tới đánh bài, làm hao mòn một chút nhàm chán thời gian. Ba người đều vui vẻ đáp ứng. Đỗ Mẫn Huy hỏi, đánh cái gì? Chúng ta vừa vặn bốn người, liền thăng cấp đi. Tiêu Quốc Văn đặt mông ngồi trên bong thuyền, vừa nói, một bên tẩy bài. Phùng Diệp cũng ngồi xuống, có thể mang một ít tặng thưởng, cũng không cần chơi đánh, liền hai mao tiền một cấp thế nào? Tiêu Vận Hồ cười nói, ngươi liền muốn chơi lại, chúng ta cũng không dám à? Ai có ngươi có tiền như vậy à? Thôi mang một ít tặng thưởng ý tứ một chút là được rồi. Phùng Diệp lắc đầu, đánh cược nhỏ di tình, đánh cược lớn tương thân. Coi như có tiền nữa, cũng không cần trầm mê đánh bạc, nếu không, có lại nhiều vốn liếng đều không đủ thua. Mọi người đều biết như thế cái lý, nhưng rất nhiều người một khi nghiện, liền quản không ở tay chân của mình. Tiêu Quốc Văn nói, chọn lấy bốn tờ bài, làm rối loạn ném ở bong tàu bên trên, đến, trước lấy ra một chút bài phân người đối diện. Cho nên à, đánh bài tốt nhất là cùng người quen chơi, tuyệt đối không nên cùng lạ lâm đánh bài, phòng ngừa bị người làm cụ. Mà lại cũng không cần chơi quá lớn, liền nho nhỏ chơi một chút. Phùng Diệp nói, từ bốn tờ bài lý rút một chương ra, lật ra đến xem xét, là chương hồng tâm A Đồ Mẫn Huy cái thứ hai lấy ra, kết quả là hoa mai ba. Tiêu Bận Hồ lấy ra 10 cơ. Tiêu Quốc Văn lật ra cuối cùng một chương, là hoa mai quy đồng màu sắc vì người đối diện, mọi người thay xong vị trí về sau, lại bắt đầu ván bài. Bọn hắn bên này đánh thăng cấp, hai là thường chúa, từ ba bắt đầu đánh. Ván đầu tiên đoạt thôn, ai trước bắt được ba cùng lộ ra đến, chính là của người đó thôn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có người quay lại. Phùng Diệp vận khí tương đối tốt, vòng thứ hai sở bài liền mò tới một chương khối lập phương ba. Hắn tranh thủ thời gian ném vào bong tàu bên trên, ha ha, xem ra ta hôm nay vận khí không tệ. Chỉ là, hắn cao hứng quá sớm, sở bài nhanh lúc kết thúc bị Đỗ Mẫn Huy dùng một đôi ách bích ba thành thôn cấp đi. Tiêu Quốc Văn tiếu đạo, vận khí thứ này, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, ngươi đáp ý quá sớm. Yên tâm, ta khẳng định giết các ngươi một cái không chừa mảnh giáp. Khoác lác ai không biết nói, so qua mới biết được. Phùng Diệp cười cười, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Hắn thật đúng là không nói khoác lác, bài quả thật không tệ. Hoa mai cái môn này màu sắc, hắn một cái liền chiếm một hai tấm, còn có a a cờ cờ máy kéo mang một đôi bảy. Duy nhất có thể lo chính là có thể hay không cầm tới ra bài quyền. Hắn chúa bài không nhiều, chỉ có 5 tấm, mà lại không có hàng hiệu, liền kia một trường khối lập phương ba lớn nhất. Cái khác phó bài cũng đều là nhỏ tạp lạc đạo. Còn tốt, vận khí không tệ, vòng thứ nhất ra bài đem hắn hồng đào đạc quang. Sau đó qua hai vòng, bị Tiêu Vận Hồ cướp được ra bài quyền, đưa một trương hồng đào ra, để hắn thành công có thể phát huy. Kết quả cuối cùng, tự nhiên là hắn cùng Tiêu Vận Huy thắng, còn phá 120 phân. Đưa tiền, mỗi người tứ mao. Phùng Diệp đắc ý vươn tay. Vận khí cướp chó. Tiêu Quốc Văn cười mắng xem từ trong túi móc tiền ra, đếm tứ mao tiền đưa cho hắn. Kia là thực lực có được hay không? Cái dám thực lực, ai cầm tới dạng này bài đều có thể thắng. Ván bài tiếp tục, tiếng cười cùng tiếng sóng biển đan vào một chỗ, trở thành đoạn này lưu trình trong khó được nhẹ nhõm thời gian. Có đánh bài để giết thời gian, tất cả mọi người cảm thấy thời gian trôi qua nhanh chóng. Đương nhiên, ở trong đó không bao gồm ngay tại lái thuyền A Sán. Thời gian đảo mắt đi vào ngày thứ hai buổi chiều, không sai biệt lắm đến mân chết giao giới địa phương. Mà lúc này, không còn từ trường cổ đảo xuất phát lúc trời trong gió nhẹ, bầu trời trở nên âm trầm. Càng đi về trước hành xử, sát trời liền càng phát chênh lệch, mây đen cuồn cuộn bao phủ toàn bộ bầu trời. Thật đúng là làm sao tính được số trời. Cũng may không có lên gió lớn, sóng cũng không có, không chậm trễ đi thuyền. Lúc đầu trên bong thuyền đánh bài A Sán bốn người bọn họ cũng chuyển rời đến trong khoang thuyền tiếp tục chơi. Không thể chỉ bắt lấy một người lái thuyền, vậy quá mệt mỏi, cũng quá nhàm chán. Tiêu Vận Hồ cùng Đỗ Mẫn Huy trải qua hơn một tháng luyện tập, lái thuyền kỹ thuật cũng thành thục. Bởi vậy, năm người thay phiên tới lái thuyền, mỗi người mở 4-5 tiếng tả hữu. Lúc này vừa bắt đến phiên Phùng Diệp. Theo thuyền tiếp tục tiến lên, nổi lên thật lâu bầu trời rốt cục bắt đầu mưa. Tích tích đáp đáp hạt mưa đánh vào phòng điều khiển pha lê bên trên, phát ra lốp bốp thanh âm. Có mẹ nó, thật đúng là phía dưới. Thanh âm im bặt mà dừng, Phùng Diệp há to miệng, nhìn chằm chằm phía trước mặt biển. Qua một hồi lâu, hắn mới rốt cục lại lên tiếng, hoảng sợ nói, ngoa tảo, thật nhiều cá. Tại tầm mắt đi tới phía trước trên mặt biển, bày biện ra một bức hùng vĩ cảnh tượng. Chỉ gặp vô số màu bạc trắng con cá tại sóng gợn lăn tăn trong nước biển toát ra. Bọn chúng tựa hồ đang tiến hành một trận kịch liệt tranh tài, tranh nhau chen lấn nhảy ra mặt nước. Phản phất tại hướng lên bầu trời biểu hiện ra bọn chúng mạnh mẽ dáng người. Nhưng Phùng Diệp biết, những này cá trên thực tế là bổ dưỡng, nhảy ra mặt biển đến thông khí. Trời mưa xuống, không khí độ ẩm lớn, lại thường từ áp lực thấp thời tiết hệ thống khống chế, dẫn đến áp suất không khí so trời nắng thấp rất nhiều. Khí áp giảm xuống sẽ làm trong nước hòa tan dưỡng khí độ hòa tan hạ xuống, từ đó làm cho trong nước dưỡng khí hàm lượng giảm bớt. Những này con cá cũng không biết đã nhảy nhót bao lâu, chắc hẳn là có một đoạn thời gian. Chỉ là Húc Nhật Hào mới vừa vặn chạy tới nơi này, cho nên hiện tại mới nhìn đến. Hiện tại hải dương tài nguyên coi như phong phú, cho nên còn có thể nhìn thấy nhiều cá như vậy nhảy ra mặt biển thông khí, hơn nữa còn là tại ven bờ phạm vi mặt biển. Nếu là tiếp qua 2-30 năm, đừng nói gần biển, cho dù là tại biển hải, cũng khó có thể nhìn thấy. Phùng Diệp quay đầu mắt nhìn bên cạnh hành xử xem một cái khác chiếc thuyền, phát hiện cha hắn đã lái thuyền thêm đủ tốc độ vào tới. Hiển nhiên, cũng là phát hiện phía trước trên mặt biển tình trạng. hắn cũng mau đem chân ga đẩy lên ngọn nguồn, tăng thêm tốc độ xông về phía trước. Đợi khoảng cách con cá nhảy vọt mặt biển không xa lúc, hắn liền để động cơ dầu ma rút lười biếng nhanh vận chuyển, sau đó xông ra phòng điều khiển, chạy vào trong khoang thuyền đi gọi người. Húc Nhật Hào sẽ ở tác dụng của quán tính hạ xông vào bể cá bên trong, cuối cùng chậm rãi dừng lại. Đều đừng vừa, mau dậy làm việc, bên ngoài đang đổ mưa, đều đem áo mưa mặc. Hắn vừa nói, một bên tìm ra áo mưa liền hướng mặc trên người. Làm việc gì? Đúng a, làm gì sống? Cũng không nói rõ ràng chút. Chúng ta không phải trên đường về nhà, còn làm cái gì sống? Diệp ca, ngươi nói rõ một chút. Bốn người nắm bước bài, đều làm một mặt mộng bức mà nhìn xem Phùng Diệp. Bắt cá a. Các ngươi nhìn phía ngoài trên mặt biển, thật nhiều cá nhảy ra mặt nước thông khí, không bất một thanh đều có lỗi với mình. Phùng Diệp hưng phấn hô, thanh âm bên trong tràn đầy kích động. Cái gì? Bốn người nghe vậy, toàn bộ nhảy bật lên, chen đến cửa khoang thuyền miệng, nhìn ra ngoài đi. Lập tức, bốn người đều sợ ngây người. Ngoa tạo, thật nhiều cá. Đây cũng quá nhiều a. Một mảng lớn đều là, những này cá làm sao tất cả hướng mặt nước nhảy, điên rồi phải không? Còn nó có phải điên rồi hay không? Mau đem áo mưa mặc vào mò cá. Đúng đúng đúng, mò cá, mò cá. Bốn người mau đem bài ném đi, đều tự tìm ra áo mưa liền hướng trên thân bộ. A Diệp, trên thuyền tay ném lưới hơi ít ta, chỉ có 3 tấm. Ai có thể nghĩ tới sẽ gặp phải loại chuyện tốt này à, trước kia trên thuyền liền ta cùng A Sán hai người, nhiều cũng không dùng được. Nhiều chuẩn bị điểm tốt, lo trước khỏi hòa nha. Đừng nói nhiều, đều nhanh. Không phải còn có chép lưới sao? Phân người dùng chép lưới chính là, có thể vớt nhiều ít tính bao nhiêu. Phùng Diệp nói, cầm xuề tay ra ném lưới liền chạy ra khỏi buồng nhỏ trên tàu. Lúc này, Húc Nhật Hào đã tại bầy cá trung ương ngừng. Hắn vừa sửa sang lại tay ném lưới, một bên mắt liếc bên cạnh một cái khác chiếc thuyền. Một cái khác trên chiếc thuyền tình huống cũng kém không nhiều, đều mặc áo mưa đứng tại thuyền bên cạnh mò cá. Chỉ là, đầu kia trên thuyền liền không có tay ném lưới, chỉ có mấy chi chép lưới. Thuyền này dù sao chỉ là dùng để đưa hàng, không phải đánh cá dùng. Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng bình thường cũng không có thời gian ra biển, trên thuyền tự nhiên không có chuẩn bị các loại bắt cá dụng cụ. Cũng liền lần này đi bắt tiểu hoàng ngư, mới lâm thời mua sắm một chút tương ứng công cụ. Chương 531, một lưới hồng địch điêu chương 531, một lưới hồng địch điêu Phùng Diệp nắm tay ném lưới chỉnh lý tốt, tranh thủ thời gian xoay eo phát lực, đưa tay ném lưới vung ra ngoài. Chỉ là mặc trên người áo mưa, có chút ảnh hưởng tung lưới hiệu quả, giải ra lưới cũng không có mở ra đến lớn nhất. Bất quá, cũng coi như có thể, không thể nhận yêu cầu quá cao. Hiện tại mưa đâu, cũng không thể thoát áo mưa gặp mưa a. Nhiều vung mấy lần liền tốt. Những người khác cũng theo sát phía sau ra. A Sán cùng Tiêu Quốc Văn dùng chính là tay ném lưới, vừa đến thuyền bên cạnh liền nhanh chóng sửa sang lại tới. Tiêu Vận Hồ cùng Đỗ Mẫn Huy một người một chi chép lưới, trực tiếp ngã vào trong biển bớt. So sánh tay ném lưới, chép lưới không cần chỉnh lý, mò cá tốc độ nhanh hơn. Chính là viết tay lưới lưới miệng đường kính không đủ lớn, vớt một lưới hàng tương đối có hạn, không có tay ném lưới tới nhiều. Không phải sao, Phùng Diệp mới vừa bận thu trở về lưới, hai người bọn họ liền đã tuần tự mò một trên mạng tới. Tiêu Vận Hồ mừng rỡ nói, "Ua, vận khí không tệ, mò được một đầu cái đầu không nhỏ cá sạo." Phùng Diệp quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp từ chép trong lưới đầu đổ ra một đống con cá trên bông thuyền. Trong đó có một đầu 3 cân tả hữu cá sạo, cùng một đống tôm cá nhãi nhép, cái gì cá mỏi, đề cá, phi cá vân vân. Một bên Đỗ Mẫn Huy cũng ha ha lớn tiếu đạo, ta so ngươi vận khí còn tốt, không chỉ có cá sạo, còn có một đầu hắc điêu. Trên mặt biển nhảy ra tốt cá còn nhiều, các ngươi cái này có cái gì tốt đặc ý, nhìn xem ta cái lưới này, chấn kinh cẩm của các ngươi. Phùng Diệp nói, đồng nhiên vừa dùng lực, đem lưới kéo tới trên thuyền. Hắn cái này một lưới trọng lượng không nhẹ, có 4-50 cân. Tôm cá nhãi nhép chiếm đa số, cá lớn cũng không ít. Bất quá, đều là tương đối thường gặp chủng loại. Biển cá sạo có 4 đầu, cá thu 2 đầu, còn có 2 đầu bao công cùng 1 đầu hải lang. Ha ha, già châu thổi phá a. Ngươi chính là ỷ vào tay ném lưới càng lớn, mới nhiều mò mấy con cá mà thôi. Tiêu Vận Hồ cùng Đỗ Mẫn Huy trong tiếng cười mang theo vài phần trêu tức. Cỏ. Phùng Diệp cũng là bó tay rồi. Hắn tung lưới thời điểm rõ ràng nhắm ngay một đầu nhảy ra mặt nước cá đỏ dạng, kết quả lại là không thể bao phủ, bị nó chạy trốn. Cái lưới này không tính, tiếp theo lưới nhất định có thể mò lấy hàng tốt. Đem trong lưới hàng đổ ra, hắn nhanh chóng chỉnh lý tốt, ngay sau đó lại vung ra ngoài. Lựa sống không đội mà làm, chờ kết thúc sẽ chậm chậm làm. Hiện tại việc cấp bách là nắm chặt thời gian nhiều vung mấy lưới. Ai cũng không biết trên mặt biển những này trước mắt nhảy nhót đang vui cá lúc nào sẽ biến mất. A Sán cùng Tiêu Quốc Văn cũng lần lượt thu một lưới, thu hoạch cũng còn có thể, cũng là 4-50 cân bộ dáng, đều có mấy đầu cái đầu cũng không tệ lắm cá. Mà Tiêu Vận Hồ cùng Đỗ Mẫn Huy càng là lại mò hai lưới. Chỉ bất quá đám bọn hắn dùng chính là chép lưới, một trong lưới đỉnh đầu nhiều liền 1-2 đầu cá lớn, thậm chí có đôi khi một đầu đều không có. Tí tách trời mưa, mọi người khí thế ngất trời làm lấy. Ngoa tào, ta cái này một vừa vẫn tốt nặng, đến người hỗ trợ kéo một chút. Đột nhiên, Tiêu Quốc Văn tiếng kinh hô vang lên. Ta đến ta tới. Đỗ Mẫn Huy vừa vặn nắm tay chép lưới thu đi lên, liền bên trong cá đều không lo được đổ ra đến liền ném ở một bên, ba chân bốn cẳng chạy tới hỗ trợ. Phùng Diệp quay đầu lại hỏi nói, Văn ca, có thấy hay không là cái gì cá? Không biết, còn không có lộ ra mặt nước. Tiêu Quốc Văn cũng không quay đầu lại trả lời một câu. Mà Đỗ Mẫn Huy vừa bắt đầu, cũng lên tiếng kinh hô, thật thật nặng, đến có 150-60 cân. Bảy cá. Đánh đến bảy cá rồi. Phải là. Không lâu lắm, Đỗ Mẫn Huy vừa vui mừng mà nói, màu đỏ, nhìn xem tựa như là điêu ngư. Phát tài, cái này một lưới đều là điêu ngư. Những người khác nghe vậy, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Tiêu Quốc Văn cùng Đỗ Mẫn Huy, miệng bên trong còn tại nói, màu đỏ điêu ngư. đó chính là cá mùi rồi. Khẳng định a, ngoại trừ cá mùi, ta không nghĩ ra được còn có cái gì điêu ngư là màu đỏ. Mau đỡ nhìn lại nhìn. Tất cả mọi người muốn đi qua nhìn xem, nhưng là công việc trong tay không thể ngừng. Đều phải thừa dịp bầy cá còn tại nô nước tấp ngập hướng mặt nước nhảy thời điểm lúc tranh thủ thời gian đánh bắt, cơ hội chớp mắt là qua, cũng không thể vứt xuống cái này kiếm tiền cơ hội chạy tới xem náo nhiệt. Bất quá, mọi người đánh bắt đồng thời, không trở ngại quay đầu nhìn xem những người khác vớt lên đến cái gì cá. Năm người đều đứng tại trước bong tàu, Phùng Diệp ở đầu thuyền, bốn người khác phân thuộc hai bên, cắt chạm hai người. Như vậy, tung lưới lúc mới có đầy đủ không gian, sẽ không làm nhiễu đến người khác. Rất nhanh, một bao lớn cá liền bị Tiêu Quốc Văn cùng Đỗ Mẫn Huy hợp lực kéo đi lên, sát mạn thuyền đập vào bong tàu bên trên. Trong lưới đầu cá còn tại kịch liệt giãy giụa, nhảy nhót. Ánh mắt của mọi người lại một lần nữa đất tập trung quay đầu sang. Quả nhiên là một lưới tiên diễm màu đỏ cá. Chỉ bất quá Đỗ Mẫn Huy lại có một ít thất vọng nói, nguyên lai là hồng cá, ta còn tưởng rằng là hồng điêu đâu. Hồng điêu chính là cá mùi, cũng gọi hồng thêm cát. Mà hồng cá thì là hồng địch điêu, lại xưng hồng vây cá địch điêu, đỏ vây cá địch điêu, hồng gà, đỏ gà tử. Mặc dù dính một cái điêu chữ, nhưng nghiêm ngặt đi lên nói, không thể xem như điêu ngư. Hồng địch điêu là lư hình mắt địch điêu khoa địch điêu thuộc một loại cá, thân dài hình bầu dục, hơi dẹt. Thể còn tiên diễm màu đỏ, phần bụng sắc hơi cạn, vây lưng, da vây cá cùng vây đôi biên giới còn hoặc rộng hoặc hẹp hắc bên cạnh. Hồng địch điêu nó cùng hồng bạn cá, thạch con trai cá đẳng là họ hàng gần. Bất quá, so sánh cùng nó đại đa số họ hàng gần cao giá trị bản thân, hồng địch điêu lại quá mức tiện nghi. Đây cũng là Đỗ Mẫn Huy thất vọng nguyên nhân, thật sự điêu tiện nghi khoảng 1/3. Hồng cá cũng không tệ, cái này một lưới có hơn 100 cân hồng cá a, cũng có thể bán 1-200 khối. Đúng a, như thế nào đi nữa cũng so với chúng ta vớt tôm cá nhãi nhép mạnh. Các ngươi đây là vung đến bầy cá, tranh thủ thời gian tiếp tục tung lưới thử nhìn một chút, không chừng bầy cá vẫn còn ở đó. Đúng đúng đúng, mau đem cá giải ra. Tiêu Quốc Văn cùng Đỗ Mẫn Huy luôn cuống tay chân giải khai lưới, đem hàng ngã xuống bong tàu bên trên, chỉnh lý tốt lưới đánh cá một lần nữa ném vung ra ngoài. Chương 532, buồn bực Tiêu Quốc Văn chương 532, buồn bực Tiêu Quốc Văn Phùng Diệp một bên thu lưới, một bên quay đầu nhìn xem. Cái này một lưới cũng không hoàn toàn là hồng địch điêu, bất quá chiếm đại đa số, đoán chừng có cái 100 cân nhiều một chút. Cái đầu rất đều là hơn 1 cân đến 2 cân bộ dáng. Cái khác đều là một ít tạp ngư, có cái 3-40 cân tả hữu. Hắn có chút hâm mộ nói, vận khí rất tốt ta, thế mà trong lưới bầy cá. Cái rắm, hắn đây là mèo mù gặp cá rán. A Sán rất là không phục. Tiêu Quốc Văn cười to, ha ha, các ngươi liền nước ao ghen tị đi, cũng liền phối kiếm chút tôm cá nhại nhép. Chớ đắc ý, nhìn ta vớt một đầu quả dưa chuột lớn đi lên, một đầu liền miểu sát ngươi một lưới. Gia Châu ai cũng sẽ thổi, tựa như vừa rồi A Diệp, đáng tiếc thổi phá. Ngoa tạo, hai người các ngươi đấu võ mồm, kéo ta vào làm gì? Ta nhưng không có nói cái gì a. Phùng Diệp bất mãn chừng Tiêu Quốc Văn một chút. Hắn hôm nay có chút số con rệp, chính buồn một đầu. Vung mấy lưới, sửng sốt không có mạng đến cái gì tương đối đáng tiền cá, bầy cá thì càng đừng nói nữa. Mỗi một lưới trọng lượng mặc dù không nhẹ, đều có 4-50 cân trở lên, nhưng đều là tôm cá nhại nhép chiếm đa số. Lúc đầu trên mặt biển nhảy nhót cũng đại đa số đều là tôm cá nhại nhép, cá lớn tương đối ít. Muốn bắt nguyên một lưới cá lớn kia là tương đương không dễ dàng. Sao thế, có ý kiến a, ai bảo ngươi cái thứ nhất khoác lắc đầu? Ta. Phùng Diệp đột nhiên mở to hai mắt nhìn, lập tức cất tiếng cười to. Ha ha, khoác lác. Ta chỗ nào khoác lác? Nhìn xem đây là cái gì? Hắn chỉ vào kéo lên thuyền lưới, cực kỳ đắc ý ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn lại, lập tức đều sợ ngây người. Ngoa tạo. Quả dưa chuột lớn, thật là quả dưa chuột lớn. Hào đại một đầu quả dưa chuột lớn, đến có 3 cân nhiều a. 4 cân, hẳn là có 4 cân. Ta đầu này, so Văn Ca ngươi kia một lưới hồng cá cần phải giá trị tiền nhiều hơn. Phùng Diệp đem đầu kia cá đỏ dạ bắt ra, trên tay ước lượng một chút, vui đều không ngậm miệng được. Không được hoàn mỹ chính là đầu này cá đỏ dạ là ban ngày bắt đi lên, nhan sắc không phải kim hoàng sắc. Thao, trên thuyền này cũng không có cất chó cho ngươi dâm à, làm sao vận khí của ngươi lại tốt như vậy chứ? Tiêu Quốc Văn phiền muộn. Vừa mới kéo lên một lưới hồng địch điêu hảo tâm tình trong nháy mắt bị phá hư hầu như không còn. Ai, đều do mình nhiều một câu tiêu miệng. Bằng không cũng sẽ không bị Phùng Diệp giá hỏa này ép buộc. Nhưng mà, để hắn thật buồn bực vẫn còn tiếp tục. Ngay tại Phùng Diệp đắc ý vênh vang mà biểu hiện ra hắn cá đỏ dạ lúc, A Sán bên kia cũng chuyển tới tin mừng. Wow, ta đánh đến một đầu lớn hàng. A Sán hưng phấn hô, thanh âm bên trong tràn đầy khó mà che giấu vui sướng. Bao lớn hàng? Cái gì hàng? Cái gì cá? Nặng bao nhiêu? Phùng Diệp ba người bọn hắn liên tục không ngừng mà hỏi thăm. Mà Tiêu Quốc Văn lại tại bắt xem nước lạnh, cá mập, nếu không phải là thịt náo liên. Hắc hắc, Văn ca, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. A Sán một mặt đắc ý nói, ta đánh đến con cá này mặc dù không so được Diệp ca quả dưa chuột lớn, nhưng so kia hồng cá vừa vặn rất tốt nhiều lắm. Phùng Diệp thúc giục nói, đừng nói nhảm, mau nói cái gì cá? Lớn bao nhiêu? Tiêu Vận Hồ thay A Sán đáp, là một đầu đại trương hồng. Hắn cùng A Sán đứng tại cùng một bên cạnh, cá vừa lộ ra mặt nước liền bị hắn thấy được. Không sai, chính là đại trương hồng, rất lớn một đầu, đoán chừng có 6-70 cân. A Sán vừa nói vừa đem lưới kéo đi lên, một đầu màu sắc tiên diễm, thân thể tròn trịa thon dài cá bị kéo đến bong tàu bên trên. Lại là một cái giống nhằm cấp cho ra hỏa. Tiêu Quốc Văn lầm bầm một câu, không muốn lại nhìn bọn hắn muốn ăn đoàn mặt, chuyên tâm thu lưới. Nhưng trong thai truyền đến tiếng cười cùng tiếng hoan hô, lại là ngăn cách không được. Phùng Diệp cũng quay đầu nhìn thoáng qua, liền không lại chú ý nhìn kia hình thể, đúng là 6-70 cân bộ dáng. Đại trương hồng bọn hắn đánh bắt qua rất nhiều lần, loại này cái đầu mặc dù không phải nhỏ nhất, nhưng cũng không có chỗ xếp hạng. Đừng quên, bọn hắn thực đã từng bắt được qua một đầu nặng hơn 200 cân đại trương hồng. Nhưng Tiêu Vận Hồ cùng Đỗ Mẫn Huy lại thấy mắt buốt kim quang. Đại trương hồng cũng không tiện nghi, như thế đại làm sao cũng có thể bán được 2 khối hơn, thậm chí 3 khối. Cứ như vậy một đầu, giá trị không sai biệt lắm liền 200 khối. Sao có thể để bọn hắn không kích động đâu? Tiêu Vận Hồ chạy đến đầu thuyền, a Diệp, đổi ta đến vùng mấy lưới. Được thôi, cho ngươi chơi một chút. Phùng Diệp thu mấy lưới, cánh tay cũng có chút đau nhức, cũng liền thuận nước đẩy thuyền, nắm tay ném lưới đưa tới. Tiêu Vận Hồ vừa tiếp xúc với qua tay ném lưới, liền không kịp chờ đợi chỉnh lý tốt, sau đó nhanh chóng rơi vãi ra ngoài. Chỉ là kết quả không quá lý tưởng, đừng nói hàng tốt lớn hàng, chính là cái đầu lớn một chút phổ biến cá cũng chỉ có 5 đầu. Bất quá, hắn cũng không có nhu trí, tiếp tục ra sức làm lấy. Phùng Diệp thì là khiêng Tiêu Vận Hồ chép lưới ở trong biển một chút mò lấy. Mặc dù vớt lên tới trên cơ bản là tôm cá nhãi nhép, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể mò được một hai đầu hơi lớn một chút. Về phần những con cá nhỏ này, có chút ít còn hơn không đi. Mùa xuân không sai biệt lắm đi qua, thời tiết dần dần chuyển biến tốt đẹp, sẽ không kinh thường tính dưới mặt đất mưa, có thể mang về phơi thành cá khô. Đương nhiên, cũng cần chọn lựa một chút. Cũng không phải là tất cả tôm cá nhại nhép đều có thể phơi cá khô, tỉ như phi cá lại không được. Chương 533, hù chết người thiểm điện chương 533, hù chết người thiểm điện tất cả mọi người đang làm việc, nhưng cũng chưa quên nói chuyện tiếng, cùng chú ý người khác thu hoạch. Còn tốt cái này mưa rơi không lớn, không ảnh hưởng chúng ta mò cá. Đúng vậy a, mưa lớn rồi liền không dễ chơi, lão thiên gia cũng cho mặt mũi, không có sẽ đánh. Vừa dứt lời, liền thấy chân trời xẹt qua một đạo lóe lên một cái rồi biến mất thiểm điện. Thao, là cái nào miệng quạ đen nói xét đánh tới. Phùng Diệp nhịn không được bạo nói tục. Thiểm điện đều xuất hiện, tiếng sấm sẽ còn biến sao? Quả nhiên, vừa mới dứt lời, trên bầu trời liền tiếng sấm ầm ầm, đinh tai nhức óc. A Sán nói, ta nói A Sán, ngươi đây không phải tìm mắng sao? A Sán, ngươi cái miệng này có phải hay không từng khai quang, còn mẹ nó luôn luôn hảo mất linh xấu linh. Ai nha, ta đây không phải thuận miệng nói nha, ai biết thật sự ứng nghiệm. A Sán gãi đầu một cái, có chút xấu hổ. Đột nhiên, lại là một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời, 2-3 giây sau, tiếng sấm cũng vang lên lần nữa. Mà ngay sau đó, một đạo thô to thiểm điện từ không trung đánh xuống, trực tiếp bổ vào phía trước trên mặt biển. Khoảng cách chi gần, phản phất đang ở trước mắt, để đám người không khỏi tê cả da đầu. Không đợi bọn hắn làm dịu tới, một tiếng sét đùng đoàng lại vang vọng ở bên hai, cả đám đều bị giật mình kêu lên. Mẹ nó, thật là dọa người. Đúng vậy à, quá dọa người, chúng ta có phải hay không cân nhắc tranh thủ thời gian tìm một chỗ cập bờ à? Đúng đúng đúng, đừng mò đi. Mạng nhỏ trọng yếu, vừa mới kia thiểm điện nếu là rơi vào trên thuyền, chúng ta đều phải bảo tiêu. A Diệp, chúng ta tranh thủ thời gian cập bờ tránh một chút ta. Mọi người lúc này đều rất là bất an, bị yêu một đạo thiểm điện hù dọa, đều muốn mau sớm tìm địa phương cập bờ. Là rất nguy hiểm, vậy liền cập bờ đi. Phùng Diệp nhẹ gật đầu. Chỉ cần ta sai rồi sóng gió, hạ vũ kỳ thực không có gì, bọn hắn cùng lắm thì không thể mò cá mà thôi. Nhưng đây cũng là xét đánh lại là thiểm điện, hơn nữa còn khoảng cách gần như thế, tính nguy hiểm liền phi thường cao. Cái này hai chiếc thuyền đều không có tránh xét công trình, cái này muốn thật bị thiểm điện đánh trúng vào, vạn sự đều yên. Ta đi mở thuyền. A Sán ném tay ném lưới, liền muốn hướng phòng điều khiển chạy. Ai, dựa thuyền của bọn hắn làm sao động, vẫn là tại hướng phía trước mở. Tiêu Vận Hồ chỉ vào bên cạnh thuyền, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc. Cập bờ, hẳn là trực tiếp hướng chính tây phương hướng mới là. Mọi người nghe vậy, đều nhìn sang, cả đám đều lộ ra vẻ không hiểu. Đúng a, bọn hắn đang làm gì? Ai biết được, làm sao lại hướng phía trước hai đâu? Có phải hay không là trước mặt trên mặt biển có đồ vật gì, vừa vặn bị bọn hắn phát hiện? Đừng nói, thật là có khả năng. Phùng Diệp giật mình, nói ra, các ngươi nói có khả năng hay không vừa mới đạo thiểm điện kia đánh chúng vào cái gì? A Diệp, ngươi không phải là muốn nói có cá bị lôi phép đi? Tiêu Quốc Văn ha ha lớn tiếu đạo, ngươi đây cũng qua ý nghĩ hao huyền đi, tưởng cho ngươi nghĩ ra được. Phùng Diệp lắc đầu, cũng cảm thấy là mình cả nghĩ quá rồi. Muốn nói có hay không loại khả năng này, vậy thật là có. Nhưng hắn cũng không thấy đến liền sẽ có chuyện trùng hợp như vậy, vừa vặn liền phát sinh ở trước mặt bọn họ. Cái này so bóng hai màu trong giải đặc biệt xác suất còn thấp hơn. Bất quá, hắn cũng sẽ không thừa nhận, mạnh miệng nói, đây chính là ngươi nói, ta còn cái gì đều không nói đâu. Đỗ Mẫn Huy lại như có điều suy nghĩ, cá bị lôi phách loại chuyện này thật đúng là có khả năng, ta A Công liền đã từng thấy qua. A, thật là có A. Tiêu Quốc Văn mở to hai mắt nhìn. Nói một chút, là thế nào cái sự tình? Tất cả mọi người tò mò. Chương 534, bị sét đánh cá mập trắng khổng lồ chương 534, bị sét đánh cá mập trắng khổng lồ Đỗ Mẫn Huy hồi ức nói, A Công nói với ta, kia là hắn tuổi trẻ thời điểm sự tình, hắn trên mặt đất chủ ra bên trong làm đứa ở, chủ yếu chính là ra hải bộ cá. Cũng là một cái thời tiết giông tố. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy một đạo thiểm điện bổ chúng một đầu nhảy ra mặt nước đại kỳ cá. A, cá cỡ lớn bao nhiêu? Ta A Công nói có hơn 600 cân, toàn bộ đầu đều bị đánh đến cháy đen, tại chỗ liền mất mạng, tại chìm vào đáy biển trước đó bị vớt lên. Thật đúng là vận khí tốt, hơn 600 cân đại kỳ cá đều có thể nhặt được. Đỗ Mẫn Huy lắc đầu, nhặt được thì sao, còn không phải địa chủ lão gia nhà, cùng ta A Công bọn hắn lại không có quan hệ thế nào. Nói cách khác vừa mới đạo thiểm điện kia thật sự có khả năng bổ chúng cá. Tiêu Quốc Văn nhìn phía trước mặt biển, ánh mắt chớp động. Phùng Diệp nghĩ, lúc này cá đều lơ lửng ở trên mặt biển, mà nếu như thiểm điện bổ tới trên mặt biển, cũng không phải là không thể được. Nếu không chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. A Sán đề nghị, ánh mắt nhìn về phía ngay tại nhanh chóng tiến lên thuyền. Ta cảm thấy đi, dù sao cũng không kém cái này một hồi. Đúng, đi qua nhìn một chút. Tiêu Quốc Văn thúc giục nói, vậy còn chờ gì, nhanh. A Sáng nghe vậy, vội vã không nhịn nổi chạy vào phòng điều khiển, cho tại lưỡi biếng nhanh công tác động cơ dầu ma rút thêm đủ mã lực. Húc Nhật Hào chậm rãi bắt đầu chuyển động, ra tốc hướng phía trước hành xử. Tất cả mọi người thật tò mò là cái gì tình huống, dẫn tới một cái khác chiếc thuyền đặt vào nhảy vọt cá không vất mà hướng phía trước mở. Bất quá, mọi người cũng không có làm chờ lấy. Tại Húc Nhật Hào tiến lên lúc, một bên vội vàng đánh bắt nổi lên mặt nước cá, một bên thỉnh thoảng chú ý một chút đằng trước trên mặt biển tình huống. Lúc này tay ném lưới liền không phát huy được tác dụng, đều đổi dùng chép lưới. Mặc dù chép lưới một lần vớt không có bao nhiêu cá, nhưng chân muối lại tiểu cũng là thịt. Phía trước thật nhiều cá đảo cái bụng phiêu phù ở trên mặt biển. Đột nhiên, đứng ở đầu thuyền Tiêu Vận Hồ kinh ngạc kêu to. Phùng Diệp quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy được trên mặt biển nổi lơ lửng to to nhỏ nhỏ cá. Đại đa số đều là tôm cá nhại nhép, nhưng cũng có một chút hình thể khá lớn cá hỗn tạp trong đó. Đều không ngoại lệ, tất cả đều đảo cái bụng, theo sóng biển chập trùng lên xuống, cũng không biết là chết vẫn là choáng. Ta đi, đây là có chuyện gì? Những này cá làm sao lại đột nhiên lật ra cái bụng? Đỗ Mẫn Huy đã kinh ngạc, vừa nghi ngờ. Sẽ không thật sự là bị sét đánh a? Tiêu Quốc Văn trợn mắt hốt hoồm, miệng há lao đại. Xem ra thiểm điện là thật bổ tới trong biển, những này cá sợ dĩ đảo cái bụng, chỉ sợ là bị điện. Phùng Diệp cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, tuyệt đối không ngờ rằng cái này cực kỳ nhỏ bé xác suất thật đúng là bị mình cho đụng phải. Nhưng mà, làm hắn nghi ngờ là, Phùng Gia Thanh bọn hắn mở ra thuyền đã tại những này trôi nổi cá ở giữa, nhưng bọn hắn nhưng không có ngừng thuyền, còn tại hướng phía trước mở. Bất quá, hắn nghi hoặc rất nhanh liền giải khai. Cá lớn, cá lớn. Chỉ gặp Tiêu Vận Hồ chỉ vào phía trước, thanh âm kinh ngạc đến run rẩy. Ánh mắt của mọi người đều cấp tốc tập trung đến hắn chỉ phương hướng. Trời ạ, đó là cái gì? Đỗ Mẫn Huy nhịn không được kinh hô. Tại trôi nổi bầy cá trong, một con cá lớn như ẩn như hiện. Nó kia to lớn hình thể viễn siêu chung quanh cái khác loài cá. Không cần phải nói, Phùng Gia Thanh bọn hắn khẳng định là phát hiện con cá lớn này, cho nên mới vứt xuống đầy mặt biển trôi cá mặc kệ. Con cá này cũng quá lớn đi. Tiêu Quốc Văn kích động hô, cái gì cá a, như thế lớn? Phùng Diệp híp mắt, cố gắng muốn nhìn rõ ràng đầu kia cá lớn chân diện mục. Chỉ là khoảng cách còn có chút xa, nhìn không rõ lắm. Mà lại con cá kia chỉ lộ ra cái bụng tại trên mặt nước, càng thêm không tốt phân biệt. Nhưng là căn cứ hình thể, hắn vẫn là có chỗ suy đoán. Nhìn con cá này hình thể, có điểm giống là cá mập. Cá mập? Cái gì cá mập có thể mọc như thế lớn? Tiêu Vận Hồ có chút không tin. Cá hồ kình, bà ngoại cá mập, hồ sa, đầu đúa cá mập các loại, rất nhiều cá mập đều có thể dài đến cái này hình thể, cá mập trắng khổng lồ cũng có dài lớn vô cùng. Ngươi nói là cá mập, này sẽ là loại nào cá mập? Khó mà nói. Phùng Diệp lắc đầu, đoán đến đoán đi cũng không có tác dụng gì, chờ thuyền lái đến phụ cận tự nhiên là biết. Đang Húc Nhật Hào tới gần, Phùng Gia Thanh bọn hắn đã ngừng thuyền. Mấy người ngay tại nếm thử đem nó thu được thuyền. Ba cái lớn tuổi đứng tại thuyền một bên, cầm móc, trong tay lôi kéo dây thừng. Mà trong nước thì là hai cái chỉ mặc cái quần lót người trẻ tuổi, lôi kéo dây thừng bên kia, tựa hồ là muốn đem cục chắc, thuận tiện kéo lên thuyền. Mà Phùng Diệp bọn hắn cũng rốt cục thấy rõ đầu kia cá lớn chân diện mục. Cá mập trắng khổng lồ, đây là cá mập trắng khổng lồ. Tiêu Quốc Văn một chút liền nhận ra. Còn có như thế đại cá mập trắng khổng lồ, thật sự là thêm kiến thức. Đúng vậy à, cái này nhìn xem đều có dài 5 mét. Ta gặp qua lớn nhất cũng bất quá mới 2 mét. Tiêu Vận Hồ cùng Đỗ Mẫn Huy hai người con mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Các ngươi nhìn thấy cá mập trắng khổng lồ cũng còn vị thành niên cá mập trắng khổng lồ thân dài 4-6 gạo ở giữa, bình quân thể trọng 2 tấn. Mà lớn nhất cá mập trắng khổng lồ có thể dài đến 7 mét nhiều, thể trọng càng là qua 3 tấn. Phùng Diệp vừa nói, một bên nhìn chằm chằm đầu kia cá mập trắng khổng lồ nhìn kỹ. Nói thật, hắn hai đời cộng lại, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế đại cá mập trắng khổng lồ. 5 mét thân dài, kia thể trọng chẳng phải là có 1-2 tấn nặng. Đầu này cá mập trắng khổng lồ lặng lặng nằm ở trên mặt nước, lộ ra phá lệ dễ thấy, rung động. Không chỉ là bởi vì hình thể của nó, còn có trên đầu nó một khối cháy đen vết thương. Rất rõ ràng, đây là bị thiểm điện đánh trúng bố trí. Đây cũng là nó sẽ lơ lửng ở trên mặt nước nguyên nhân. Chậc chậc, cái này cá mập trắng khổng lồ thật đúng là bị lôi phách, xui xẻo như vậy sao? Tiêu Quốc Văn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xem ra hẳn là nó nhảy ra hô hấp, hay là nổi lên mặt nước săn mồi, vừa lúc bị thiểm điện bổ trúng. Phùng Diệp trong lòng rất là may mắn. Nếu như đạo thiểm điện kia rơi vào hai đầu thuyền bất luận cái gì một đầu bên trên, hậu quả đều sẽ không có thể tưởng tượng. Cái này lôi công cũng quá không có mắt, như thế đại gia hỏa cũng bổ. Không chừng cũng là bởi vì nó quá lớn, ngay cả Lao Thiên đều nhìn không được, liền cho hắn tới một chút. Có đạo lý, như thế đại cá mập trắng khổng lồ bình thường đều là tại biển sâu hoạt động, sẽ không tùy tiện chạy đến bên bờ hải vực. Có lẽ cũng là bởi vì nó chạy loạn, cho nên Lão Thiên gia cũng không quen xem nó. Cũng có khả năng đầu này cá mập trắng khổng lồ ăn qua thịt người, mới gặp thiên khiển. Bốn người đứng ở đầu thuyền, nhiệt liệt thảo luận. Cá mập trắng khổng lồ hung tàn chỉ cần là người đều biết. Nhưng đối với một đầu đã không có nguy hiểm cá mập trắng khổng lồ, mọi người cũng không có cái gì rất sợ hãi, chỉ còn lại có ngạc nhiên. Chỉ là, Phùng Diệp đột nhiên lại thấy được để hắn dùng mình một màn chương 535, thừa dịp nó bệnh, muốn nó mệnh chương 535, thừa dịp nó bệnh, muốn nó mệnh hắn trông thấy đầu kia cá mập trắng khổng lồ vây ngược thế mà đông lúc đích. Mặc dù động biên độ không lớn, nhưng quả thật động. Mà lại không phải sóng biển qua lại đưa đến, cũng không phải trong nước buộc dây thừng hai người tạo thành. Phùng Diệp rất xác định, đó chính là cá mập trắng khổng lồ tự chủ động tác. Mặc dù tạm thời chỉ là vô ý thức, nhưng cũng đầy đủ làm lòng người gan câu hàn. Trong ngay mắt, một cỗ khí lạnh từ bàn chân bay thẳng Phùng Diệp đỉnh đầu. Đầu này cá mập trắng khổng lồ bị thiểm điện đánh trúng vào đầu thế mà không có chết. Cái này sinh mệnh lực cũng quá ương ngạnh đi. Cá mập trắng khổng lồ cũng không giống như cá hổ kình, bà ngoại cá mập bọn người xúc vô hại cá mập. Nó cũng không phải ăn chay, sẽ ăn người. Mặc dù nó càng ưa thích ăn một chút mỡ hàm lượng cao hơn sinh vật, tỉ như báo biển, sư tử biển các loại, đối với nhân loại hứng thú không phải rất lớn. Nhưng là, cho tới nó đồng dạng sẽ ăn người, hơn nữa còn sẽ công kích thuyền đánh cá, hiện tại nó là ngất đi, nếu là tỉnh lại, có thể đoán được, phát cuồng là khẳng định. Dù sao đầu của nó vừa mới bị thiểm điện đánh trúng, tất nhiên đau đớn khó nhịn, đau đến không muốn sống. Tựa như người, đau đến trình độ nhất định, cái gì đều làm được. Mà đối mặt phát cuồng cá mập trắng khổng lồ, trong nước hai người liền nguy hiểm, còn chưa đủ nó một ngụm nước. Liền xem như Phùng Gia Thanh bọn hắn trôi thuyền cũng chịu không được công kích của nó, nhất định tan ra thành từng mảnh. Cho dù là Húc Nhật Hào cũng giống như thế. Đầu này cá mập trắng khổng lồ thật sự là quá lớn. Phùng Diệp tim đập rộn lên, hướng phía trước hét lớn, chạy mau, đều lên cho ta thuyền. Cá mập trắng khổng lồ còn sống. Mặc dù hắn giật ra cú họng, đã phát ra hắn có khả năng phát ra lớn tiếng nhất âm, nhưng không làm nên chuyện gì. Giữa lẫn nhau khoảng cách vẫn có chút xa, tăng thêm Húc Nhật Hào bên trên tiếng oanh minh, còn có sóng biển, hạt mưa đánh lây trên thuyền, mặt nước thanh âm. Các loại nhân tố tổng hợp cùng một chỗ, để đối diện căn bản là không có cách nghe rõ hắn đang kêu cái gì. Trong nước hai người còn tại phối hợp tiếp tục làm việc lục, hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm tới gần. Cá mập trắng khổng lồ còn sống. Làm sao có thể, đều bổ trúng đầu, còn có thể sống được. Đầu thuyền bên trên ba người khác mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin được. Là thật, ta nhìn thấy cá mập trắng khổng lồ vây ngược động. Phùng Diệp gấp gáp nói, các ngươi cùng ta cùng một chỗ hô. Ngươi không phải là nhìn lầm đi. Đúng a, ta nhìn chằm chằm vào cá mập trắng khổng lồ đang nhìn, không nhìn thấy vây ngược động a. Ta cũng không có phát hiện, a Diệp, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Ba người y nguyên không tin, nghi ngờ quay đầu nhìn xem hắn. Ta có thể thề, tuyệt đối không có nhìn lầm, kia vây ngược sát thực động. Phùng Diệp kiên định đáp lại. Ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại đầu kia cá mập trắng khổng lồ trên thân, sợ bỏ lỡ một chi tiết. Cũng liền tại lúc này, cá mập trắng khổng lồ vây ngược lại động. Lần này, động biên độ lớn hơn. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, trong nước hai người cùng trên thuyền Phùng Gia Thanh ba người vẫn không có phát hiện điểm này. Mau nhìn, lại động. Phùng Diệp vội vàng nhắc nhở. Tiêu Quốc Văn ba người bọn họ nghe vậy, đều quay đầu nhìn về phía trước mặt biển, ánh mắt tập trung tại đầu kia cá mập trắng khổng lồ bên trên. Quả nhiên, bọn hắn cũng nhìn thấy vây ngược rõ ràng đông đưa. Trong ngay mắt, ba người đều là quá sợ hãi. Mẹ nó, thật động. Chơi ạ, thật còn sống. Mẹ của ta lặc. Đừng sợ hai than, tranh thủ thời gian cùng ta cùng một chỗ hô. Phùng Diệp gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Cá mập trắng khổng lồ tùy thời có khả năng từ hôn mê trong tỉnh lại, mỗi một giây đều có thể phát sinh liên quan đến sinh tử biến cố. Bốn đạo lo lắng hô to âm thanh lập tức vang lên, quanh quẩn trên mặt biển. Tại điều khiển thất a sán cũng mau đem chân ga tăng đến tối đa, nghĩ hết khả năng nhanh rút ngắn hai đầu thuyền ở giữa khoảng cách. Rốt cục, Phùng Gia Thanh bọn hắn nghe được bọn hắn la to. Mặc dù có chút không tin, nhưng vẫn là để trong nước hai người trước bỏ lên trên thuyền. Bất quá, nhưng không có đem thuyền lái đi. Năm người đều đứng tại thuyền một bên, do xét xem đầu nhìn xem trên mặt biển cá mập trắng khổng lồ. Phùng Diệp giận dữ hét, nhanh lái thuyền đi, còn nhìn cái gì vậy? Nếu là cá mập trắng khổng lồ tỉnh lại, nó một cái đuôi là có thể đem thuyền của các ngươi là tung. Tiếng nói còn không có rơi, cá mập trắng khổng lồ vây ngực lần nữa bỗng lúc đích. Lần này động tác càng thêm kịch liệt, tựa hồ biểu thị nó sắp thức tỉnh. Phùng Diệp nhịp tim như trống. Một khi cá mập trắng khổng lồ tỉnh lại, hậu quả khó mà lường được. Hắn không lo được tiếp tục hô, quay người cực nhanh chạy hướng về phía buồng nhỏ trên tàu. Vì dự phòng vạn nhất, không thể không muốn đem chúng sinh bình đẳng đại sát khí mời ra được. Cũng chỉ có cái đồ chơi này có thể đối phó được cá mập trắng khổng lồ. Tiêu Quốc Văn mấy người cũng thấy là kinh hồn tăng đảm, đều sợ cá mập trắng khổng lồ một giây sau liền tỉnh lại. Cũng là không cần bọn hắn tiếp tục phí cuống họng liều mạng hô lên. Phùng Gia Thanh bọn hắn năm người lúc này đều thấy được, từng cái bị dọa đến vãi cả linh hồn, sát mặt trắng bệnh. Dưới người bọn họ thuyền nhưng lại tại cá mập trắng khổng lồ bên cạnh, khoảng cách bất quá hơn hai thước. Cá mập trắng khổng lồ vừa tỉnh dậy, nhất định là đứng mũi chịu sào, cái thứ nhất bị công kích mục tiêu. Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng chân đều có chút mềm nhũn, lảo đảo thường vọt vào phòng điều khiển. Một cái cầm lái, một cái phát động động cơ dầu ma rút. Thuyền trong nháy mắt bắt đầu chuyển động, vắt chân lên cổ liều mạng hướng về phía trước phi nước đại. Húc Nhật Hào bên trên, Phùng Diệp rất nhanh liền đem tổm sần súng tiểu liên cho lật ra, cấp tốc về tới bong tàu bên trên. Nhìn xem hắn khiêng khẩu súng tới, Tiêu Quốc Văn cùng Tiêu Vận Hổ, Đồ Mẫn Huy đều mở to hai mắt nhìn. Thương, ngươi trên thuyền lại có thương, hơn nữa còn là súng tiểu liên. Ở đâu ra? Tốt, quá tốt rồi, lần này liền không sợ kia cá mập trắng khổng lồ nổi điên. Có súng thực quá tốt rồi, chúng ta có thể yên tâm. Ba người nỗi lòng lo lắng lập tức an định không ít. Có súng, an toàn liền có bảo hộ. Tiêu Quốc Văn thúc giục nói, thừa dịp cá mập trắng khổng lồ còn không có tỉnh, là cái biết sống, tranh thủ thời gian đối đầu cho nó đến mấy phát, giết chết nó trước. Đỗ Mẫn Huy cũng nói, đúng đúng đúng, trước hết giết, tuyệt đối đừng để nó tỉnh lại. Ta cũng là cảm thấy như vậy, không thể chờ nó tỉnh lại động thủ. Tiêu Vận ngay sau đó cũng nói, tốt, vậy liền chơi nó. Phùng Diệp cũng đang có này dự định, bọn hắn là có thể hiện tại lấy tốc độ lớn nhất bỏ trốn mất dạng. Nhưng người nào cũng không biết cá mập trắng khổng lồ lúc nào sẽ tỉnh lại, sau khi tỉnh lại có thể hay không đuổi theo hai đầu thuyền không thả. Phải biết, thuyền đánh cá tốc độ bình thường đều không ra thế nào. Cho dù là chân ga đến cùng, tốc độ lớn nhất cũng bất quá mới 20 cây số nhiều một chút mỗi giờ. Đừng nhìn cá mập trắng khổng lồ bình quân tuần hành tốc độ chỉ có mỗi giờ 3 cây số nhiều, nhưng nó cao nhất tốc độ có thể đạt tới 25 km/h. Ngoài ra, nó còn có thể trong khoảng thời gian ngắn lấy mỗi giờ 50 cây số tốc độ nhanh chóng hướng về gai. Bởi vậy, nếu là cá mập trắng khổng lồ đem hai đầu thuyền ở trong bất luận cái gì một đầu xem như mục tiêu công kích, đều là không có khả năng chạy trốn. Tuy nói có súng nơi tay, cũng không sợ nó phát cuồng truy kích, nhưng cùng bị động đảm bệnh, còn không bằng chủ động xuất kích. Thừa dịp nó bệnh, muốn nó mệnh. Trước hết mời nó ăn một con toy củ lạc, đem nó làm thịt rồi lại nói. Phùng Diệp giơ lên tổm sần súng tiểu liên, nhắm ngay cá mập trắng khổng lồ đầu, lập tức bóp lấy cò súng. Phanh phanh phanh. Dây đặc tiếng súng trên mặt biển quanh quẩn. Đạn trong nháy mắt xuyên qua mấy chục mét khoảng cách, như là như mưa to khuynh tả tại cá mập trắng khổng lồ đầu, kích thích từng mảnh bọt nước cùng huyết vụ. Cá mập trắng khổng lồ thân thể trên mặt biển kịch liệt và mèo. Cứ việc nó vẫn còn hôn mê trạng thái, nhưng bản năng phản ứng để nó làm ra dãy rủa. Phùng Diệp không khách khí chút nào, chế trụ cò súng không thả, tiếp tục sạc kích, thẳng đến một cái hộp đạn 30 phát đạn toàn bộ đánh ra mới thôi. Hắn cấp tốc thay đổi hộp đạn, chuẩn bị lần nữa khai hỏa. Lúc này cũng không phải thương yêu đạn thời điểm, thật lãng phí một chút cũng không sao. Nhất định phải bảo đảm cá mập trắng khổng lồ triệt để mất đi năng lực hành động, chết được tấu tấu mới được. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa xạ kích trong nháy mắt, cá mập trắng khổng lồ một cái xoay người, chìm vào đáy nước không thấy. Cá mập trắng khổng lồ tỉnh. Lòng của mọi người bỗng nhiên trầm xuống. Chương 536, cá mập trắng khổng lồ đại tác chiến. Chương 536, cá mập trắng khổng lồ đại tác chiến. Đóa, cái này cũng còn không chết, thật sự là mệnh cứng rắn. Phùng Diệp cắn răng nghiến lợi nói. Đóa, gia hỏa này sẽ không từ trong nước làm đánh lên a? Có khả năng. Ta ngược lại thật ra hy vọng không phải, tốt nhất là du đầu. Ta cũng nghĩ a, nhưng mà ai biết nó nghĩ như thế nào. Mọi người vừa nói, một bên cấp tốc liếc nhìn bốn phía mặt biển, tìm kiếm cá mập trắng khổng lồ tung tích. Nhất là trọng điểm chú ý ngay tại nhanh chóng đi xa Phùng Gia Thanh bọn hắn chỗ thuyền đằng sau. So sánh dưới, đầu kia thuyền càng yếu ớt, không nhịn được cá mập trắng khổng lồ mấy lần công kích. Má Húc Nhật Hào muốn kiên cố được nhiều, coi như bị công kích, nhất thời bán hội cũng sẽ không tàn được đỡ. Một hồi lâu quá khứ, bốn phía mặt biển y nguyên bình tĩnh, không có phát hiện cá mập trắng khổng lồ cái bóng. Tất cả mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đây là đi rồi, hẳn là đi đi. Đều lâu như vậy, đi tốt. Chỉ là có chút đáng tiếc, như thế đại cá mập trắng khổng lồ thế nhưng là rất khó gặp được. Nếu là bắt về, đủ chúng ta thổi cả đời. Thôi đi, ta cảm thấy vẫn là bình an trở về tốt nhất. Đúng, bình an về nhà. Mọi người nỗi lòng lo lắng đều thả lại trong bụng, đều cho rằng tia cá mập trắng khổng lồ hẳn là đã đi. Riêng phần mình cầm lên chép lưới hoặc là tay ném lưới, bắt đầu vớt lên phiêu trên mặt biển cá. A Sán cũng đem thuyền thả chậm, thuận tiện bọn hắn vớt. Liền ngay cả Phùng Gia Thanh bọn hắn cũng không đội mà đường chạy, ngừng lại mò cá. Phùng Diệp lật xem một lượt vớt lên tới cá, phát hiện đại bộ phận đều đã chết rồi, cũng liền một chút cái đầu lớn còn có một hơi, nhưng cách cái chết cũng không xa. Cũng thế, kia thiểm điện uy lực khổng lồ biết bao. Mặc dù phóng điện thời gian phi thường ngắn ngủi, nhưng cũng không phải những này cá con có thể chịu được. Bọn chúng ngay cả 220 nằm điện đều chịu không nổi, càng không nói đến thiểm điện kia cao tới mấy trăm vạn, thậm chí hơn 100 triệu nằm điện áp. Cũng liền cá mập trắng khổng lồ chờ hình thể to lớn sinh vật biển, mới có thể tại thiểm điện đả kích xuống còn sống sót. Ai nghĩ đến, bọn hắn vừa mới buông lỏng cảnh giác không bao lâu, liền nghe đến đuôi thuyền chuyển đến vang một tiếng va chạm. Lúc đầu hành xử cực kỳ chậm rãi, Húc Nhật Hào đều bị đính đến nhanh chóng hướng phía trước một đoạn ngắn khoảng cách. Tất cả mọi người tại đội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, đều không có đứng vững, ngã trái ngã phải, thậm chí ngã tại bong tàu bên trên. Cá mập trắng khổng lồ còn chưa đi, tại đuôi thuyền. A Sán sợ hãi thanh âm từ phòng điều khiển truyền đến trước bong tàu. A, còn chưa đi. Vừa mới kia là cá mập trắng khổng lồ đụng. Khẳng định a, đi, đi xem một chút. Đi đuôi thuyền đi xem một chút. Chẳng ai ngờ rằng đầu kia cá mập trắng khổng lồ lại còn không có đi, hơn nữa còn từ đuôi thuyền đánh lén. Mọi người giữ vững thân thể về sau, lập tức liền hướng đuôi thuyền đi đến. Đương nhiên, bọn hắn cũng không quên mang lên có tính công kích công cụ coi như vũ khí. Mặc dù đối mặt to lớn như vậy cá mập trắng khổng lồ, tác dụng hẹn bằng không, cùng tay không tấc sắt không khác chút nào. Nhưng trong tay có chút đồ vật tại, chí ít về tâm lý có thể cho hắn một chút an ủi. Phùng Diệp nắm chặt tổm sần súng tiểu liên, đi ở trước nhất. Còn không có đi đến đuôi thuyền, vừa tới buồng nhỏ trên tàu bên cạnh lối đi nhỏ, liền thấy thuyền phía sau trên mặt biển có đầu cá mập trắng khổng lồ theo du động. Tia to lớn hình thể, cùng trên đầu một mảnh cháy đen, đều nói rõ chính là trước đó bị sét đánh tia một đầu. Một bên khác, Phùng Gia Thanh mấy người cũng phát hiện Húc Nhật Hào bên trên biến cố. Nhưng đối mặt to lớn như vậy cá mập trắng khổng lồ, bọn hắn càng là không có cách nào. Một cái khác trên chiếc thuyền nhưng không có súng ống dạng này đại sát khí. Bọn hắn cũng chỉ có thể là lo lắng nhìn xem, mà lại vì an toàn của mình, còn không phải không ra xa một chút. Nhìn xem mở ra huyết buồn đại khẩu cá mập trắng khổng lồ, tất cả mọi người có loại cảm giác da đầu tê dại. Làm sao bây giờ? A Diệp, Tiêu Vận Hồ hỏi. Còn có thể làm sao? Trực tiếp cho nó một con toy, giết chết nó. Tiêu Quốc Văn ngay sau đó nói, trong giọng nói mang theo một vẻ khẩn trương cùng ngân lệ. Đỗ Mẫn Huy cũng nói, khâu nó. Phùng Diệp không do dự, lần nữa giơ lên tổm sần súng tiểu liên, nhắm ngay cá mập trắng khổng lồ. Cố định cái bia thật lớn, nhưng di động cái bia độ khó liền lớn hơn. Kia cá mập trắng khổng lồ du động không có quy luật, lại lúc chìm lúc hiện, đánh trúng thân thể không có độ khó, dù sao hình thể bày ở kia, khoảng cách lại không xa, nhưng không làm nên chuyện gì, sẽ chỉ làm cá mập trắng khổng lồ càng thêm phát cuồng. Đánh, liền muốn đánh bộ vị yếu hại, cũng chính là đầu, mà lại tốt nhất là con mắt. Tổm sần súng tự động đánh đi ra đạn, lực xuyên thấu quá kém, ngay cả đại đa số tiểu đường kính cây cối đều mặc thấu không được. Rất có thể trước đó kia một con toy đạn ngay cả cá mập trắng khổng lồ xương đầu đều không có xuyên thấu, mới không có đối cá mập trắng khổng lồ tạo thành vết thương chí mạng. Phùng Diệp không có nắm chắc đánh trúng, nhưng lúc này cũng không thể không nổ súng. Húc Nhật Hào nhưng không nhịn được cá mập trắng khổng lồ một mực va chạm. Dù sao không phải về sau loại kia kiên cố thép chế thuyền đánh cá. Hắn thuyền này nói là thuyền bọc sắt, nhưng thì thật chủ thể vẫn là thuyền gỗ, chỉ bất quá bên ngoài bao hết một tấm sắt lá thôi. Phùng Diệp hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, cố gắng nhắm chuẩn cá mập trắng khổng lồ đầu, nhất là con mắt vị trí. Có thể đánh trúng hay không, cũng chỉ có đánh ra mới biết được. Lập tức, hắn bóp lấy cò súng phanh phanh phanh. Tiếng súng lần nữa trên mặt biển quen quẩn, đạn như là mưa to gió lớn nghiêng ra ngoài. Chỉ là rất đáng tiếc, chỉ có một phần nhỏ đạn đánh trúng vào cá mập trắng khổng lồ đầu, mà phần lớn đạn đều là đánh vào cá mập trắng khổng lồ trên thân thể, thậm chí còn có đánh hụt. Về phần đánh trúng con mắt đạn, càng là một viên đều không có. Cá mập trắng khổng lồ thân thể thụ đau nhức, trên mặt biển trên nhảy dưới tránh, kịch liệt dãy rủa, tóe lên mảng lớn bọt nước. Cái này khiến Phùng Diệp càng thêm khó mà nhắm ngay. Hắn tìm súng, họng súng chỉ vào dãy rủa cá mập trắng khổng lồ, lại là tìm không thấy xạ kích cơ hội. Đột nhiên, cá mập trắng khổng lồ đình chỉ dãy rủa. Phùng Diệp trên mặt vui mừng, vừa muốn bóc cỏ, chỉ thấy cá mập trắng khổng lồ chìm vào trong nước. Mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi, đều không tin cá mập trắng khổng lồ sẽ cứ như vậy cam tâm rút đi. Khẳng định là trong nước nổi lên lần tiếp theo công kích mãnh liệt hơn. Cả đám đều đỡ lấy ngoài khoang thuyền bích, hoặc là thuyền xuôi theo, làm xong cá mập trắng khổng lồ lần nữa va chạm Húc Nhật Hào chuẩn bị. Phùng Diệp nắm chặt tổm sần súng tiểu liên, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt nước chờ đợi lấy cá mập trắng khổng lồ xuất hiện lần nữa. Chương 537, cá mập trắng khổng lồ đại tác chiến, tục. Chương 537, cá mập trắng khổng lồ đại tác chiến, tục. Cá mập trắng khổng lồ xác thực không có rút đi, cũng xác thực lại phát khởi công kích. Nhưng cùng mọi người suy nghĩ khác biệt, nó không dùng nó kiên cố đầu va chạm Húc Nhật Hào, mà là từ trong nước nhảy lên một cái, trực tiếp từ đuôi thuyền nhảy tới trên thuyền. Ngoa tạo, nhanh, lùi về sau, lùi lại, mọi người cẩn thận. Bốn người đều không có dự liệu được biến cố này, dọa đến thất kinh tranh thủ thời gian lùi về sau đi. Liền ngay cả Phùng Diệp trong lúc nhất thời đều quên nổ súng. Cá mập trắng khổng lồ hình thể quá lớn, cũng quá nặng. Nó nhảy lên sau bong tàu về sau, ngay cả đuôi thuyền đều bị ép tới trầm xuống một chút, thân thuyền cũng nhẹ nhàng lay động một cái. Cá mập trắng khổng lồ cũng không hề hoàn toàn nhảy đến trên thuyền, chỉ có nửa người tả hữu trên thuyền, mặt khác nửa người còn tại trong nước. Nó trừng mắt một đôi như chuông đồng mắt to nhìn xem đám người, huyết buồn đại khẩu đại trường, lộ ra trong mồm lít nha lít nhít sắc bén lên răng, tựa hồ là muốn đem trước mặt mấy người đều một ngụm nuốt mất. Chỉ tiếc miệng của nó với không tới, hữu tâm vô lực. Phùng Diệp vừa nghĩ ra nổ súng, nhưng thương còn không có giơ lên, chỉ thấy cá mập trắng khổng lồ bãi động thân thể vùng vẫy một hồi, một lần nữa đã rơi vào trong biển rộng, biến mất tại trên mặt nước. Mẹ nó, quá dọa người. Đúng vậy à, lớn như vậy cái đầu đoán giận đến trước mặt, ta mẹ nó đều muốn sắp bị hủ chết. Ai có thể nghĩ tới nó biết nhảy lên thuyền a, ta còn tưởng rằng nó sẽ chỉ đụng thuyền đâu. Còn tốt nó không có hoàn toàn nhảy lên, không phải chúng ta mấy cái hôm nay liền bàn giao ở chỗ này. Đúng vậy à, cái này cá mập trắng khổng lồ thật sự là giàu hoạt, thế mà lại dùng loại này chiêu số. Tất cả mọi người là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. A Diệp, vừa mới cơ hội tốt như vậy, ngươi làm sao lại không bắn súng đâu? Chính là a, gần như vậy, tùy tiện đều có thể đánh trúng. Ngươi thương này là thiêu hỏa côn sao? Tốt bao nhiêu cơ hội, cứ như vậy bị ngươi lãng phí một cách vô ích. Ba người nhất trí nhìn về phía Phùng Diệp, bất mãn lên án. Thao, các ngươi bị hù dọa, ta liền không có sao. Phùng Diệp liếc mắt, tức giận nói, con mẹ nó chứ cũng giật nảy mình, ai có thể? Ngoa tạo, còn tới. Chỉ gặp trên mặt biển lại xuất hiện cá mập trắng khổng lồ thân ảnh. Nó từ dưới đáy nước chui ra, lần nữa nhảy vọt mà lên. Lần này, nó dùng sức mạnh hơn, vọt đến cao hơn, toàn bộ thân hình cơ hồ hoàn toàn nhảy ra mặt nước, như là một tòa núi nhỏ ép hướng về sau bong tàu. Phanh một tiếng vang thật lớn, Húc Nhật Hào đuôi thuyền bỗng nhiên về sau trầm xuống, sau đó chính là một trận lay động. Tất cả mọi người có chuẩn bị, không có bởi vì thuyền lay động mà ngã trái ngã phải, đều đứng vững vàng. Chỉ bất quá y nguyên bị giật nảy mình, trái tim hung hăng nhảy một cái. Phùng Diệp lúc này không có bị dọa đến quên nổ súng. Tại cá mập trắng khổng lồ nhảy dựng lên trong nháy mắt liền vô ý thức giơ súng lên, cũng bóp lấy cò súng. Tại nó rơi vào bong tàu bên trên dãy rồi lúc, lần nữa đối đầu của nó khuynh tả thương bên trong đạn. Chỉ là, hiệu quả tốt giống không có đi. Cá mập trắng khổng lồ bởi vì đau đớn dãy rủa kịch liệt hơn, đầy bong tàu lăn lộn. Tiêu Quốc Văn gào thét lớn nhắc nhở, đục lỗ con ngươi, ngắm không cho phép. Phùng Diệp cũng nghĩ, làm sao hữu tâm vô lực. Cá mập trắng khổng lồ dãy rủa biên độ quá lớn, khiến cho hắn căn bản là không cách nào nhắm chuẩn con mắt bộ vị. Tiêu Quốc Văn nhìn một chút trong tay thật dài móc, cắn răng, đem mang theo móc một vùng tiến vào cá mập trắng khổng lồ miệng bên trong, ôm lấy hàm trên phía sau lực kéo trở về. Đồng thời, hô lớn, đến giúp đỡ, ta ôm lấy nó. Ta thao, lá gan của ngươi cũng quá lớn đi. Phùng Diệp quay đầu liếc mắt nhìn, lập tức thu hồi ánh mắt, đem lực chú ý trở lại cá mập trắng khổng lồ trên thân. Mà Tiêu Vận Hồ cùng Đỗ Mẫn Huy thì mau đem trên tay công cụ ném đi, lập tức nhào tới đưa tay hỗ trợ. Quá nặng đi, kéo không nhúc nhích, khống chế không nổi. Kéo không ở nó, một mực tại dãy rủa, lực lượng của chúng ta không đủ. Cá mập trắng khổng lồ hình thể quá lớn, quá nặng đi. 5 mét thân dài, chí ít cũng có vượt qua một tấn thể trọng, há lại vẹn vẹn bằng vào ba người bọn họ lực lượng có thể kéo động. Bất quá, ba người cũng không có buông tay, sử xuất bú sữa mẹ khí lực lôi kéo. Cá mập trắng khổng lồ hàm trên móc trô đâm rách lỗ hổng bị càng lúc càng lớn, máu tươi giống như là không cần tiền giống như tuôn trào ra, nhuộm đỏ sau bong tàu. Đau đớn để nó càng thêm cuồng bạo. Nó trên bong thuyền lăn lộn, ý đồ thoát khỏi móc trói buộc, cũng nghĩ một lần nữa trở lại trong biển rộng. Phùng Diệp vẫn liếc cá mập trắng khổng lồ đầu xạ kích, dẫn đầu vô dụng, hắn đều là nhắm ngay con mắt đánh. Chỉ là ngay cả mở mấy thương đều không có đánh trúng con mắt. ngược lại là đau đến cá mập trắng khổng lồ càng thêm điên cuồng, cũng khiến cho húc nhật hào lắc lư biên độ càng thêm lợi hại. Ta thao, A Diệp, ngươi có thể hay không nhắm chuẩn một điểm? Tiêu Quốc Văn giận dữ hét, cái này đều đánh không trúng, ngươi có phải hay không cố ý? Phùng Diệp không có trả lời, chỉ là cắn chặt hàm răng, tiếp tục xạ kích. Rốt cục, tại lại mở 3-4 thương về sau, có một thương mèo mù đụng phải chỗ chết. Một viên đạn thành công trúng đích cá mập trắng khổng lồ con mắt, từ trong mắt chui vào, trực thấu đại não. Cá mập trắng khổng lồ thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó càng thêm điên cuồng giãy giụa. Cái đuôi vướt bong tàu, thân thể khổng lồ nhảy, phát ra tiếng vang nặng nề. Tiêu Quốc Văn ba người lần này là thật kéo không ở, ba người bọn hắn đều bị kịch liệt giãy giụa cá mập trắng khổng lồ cho mang té lăn quay bong tàu bên trên, móc tự nhiên cũng là rời tay. Cũng may thuyền hai bên đều có mạn thuyền cản trở, không có để cá mập trắng khổng lồ bởi vì vùng vây dây chết mà trở xuống trong biển. Theo thời gian trôi qua, cá mập trắng khổng lồ giãy giụa dần dần yếu bớt, cuối cùng đình chỉ động tác, thân thể khổng lồ sủi lơ trên bong thuyền, huyết thủy còn tại theo nó trong vết thương toát ra, chảy xuôi đến bong tàu bên trên. Phùng Diệp cùng Tiêu Quốc Văn ba người bọn họ đều khẩn trương nhìn chằm chằm cá mập trắng khổng lồ, không thể tin được nó thật bị một thương đánh chết. A Sáng người tại điều khiển trong phòng, kỳ thật cũng một mực tại chú ý đuôi thuyền động tĩnh. Đợi nhìn thấy cá mập trắng khổng lồ rốt cục không động đậy, nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục để xuống. Hắn đem thuyền sau khi dừng lại, chạy tới đuôi thuyền, hỏi: "Chết chưa?" Không biết, nhìn xem là không động đậy nữa, nhưng người nào biết nó có chết hay không đâu, vạn nhất đến cái hồi quang phản chiếu đâu. Phùng Diệp lắc đầu, súng trong tay không dám buông xuống, liền cả ngón tay cũng còn khoác lên trên cò súng. Tiêu Quốc Văn ngồi liệt trên bong thuyền, thở hổn hển nói, không đội mà quá khứ xem xét, chúng ta trước chờ một hồi lại nói. Đỗ Mẫn Huy phụ hòa nói, nó chấp liên tục điện đều phách không chết, khẳng định không có như vậy mà đơn giản liền đều chết hết. Lý do an toàn, tận lực chờ thêm một chút. Tiêu Vận Hồ cũng nói, đúng, chờ thêm một chút, ngàn bạn không thể khinh thường. Dù sao chúng ta có nhiều thời gian chờ lên. Vậy trước tiên chớ để ý, liền để nó nằm tại cái này đi. Ừm, chờ nó chết được thấu đấu. Chương 538, bị mắng chương 538, bị mắng một cái khác trên chiếc thuyền. Năm người một mực tại xa xa nhìn xem, ngay cả trên mặt biển cá đều không tâm tư bớt. Cả đám đều khẩn trương nhìn chằm chằm húc nhật hào phương hướng, ngay bên kia chuyển đến động tĩnh, cùng đứt quãng tiếng súng. Lòng của bọn hắn theo cá mập trắng khổng lồ mỗi một lần công kích mà níu chặt. Nhất là Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng hai cái lao phụ thân, đều nhanh muốn lo lắng chết rồi. Phùng Gia Thanh tay thật chặt cầm mạn thuyền, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá mạnh mà trắng bệnh. Hắn thấp giọng cầu nguyện, mẹ tổ phù hộ bọn hắn bình an vô sự. Phùng Gia Lăng cũng kém không nhiều, miệng lẩm bẩm hướng mẹ tổ nương nương cầu nguyện. Một khi húc nhật hào bên trên người xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy sẽ là bọn hắn gánh nặng không thể chịu được nổi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lo nghĩ cảm xúc trên thuyền càng ngày càng nặng. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy cảm giác bất lực, bởi vì bọn hắn không cách nào cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Không chỉ như vậy, bọn hắn còn phải xa xa tránh đi, phòng ngừa cá mập trắng khổng lồ đem mục tiêu công kích chuyển rời đến bọn hắn chiếc thuyền này đi lên. Rốt cục, đang khẩn trương trong khi chờ đợi, bọn hắn nhìn thấy húc nhật hào đôi thuyền bình tĩnh lại. Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia hy vọng. Khả năng này mang ý nghĩa cá mập trắng khổng lồ uy hiếp đã giải trừ. Phùng Gia Thanh hít sâu một hơi, đi, lái thuyền đi qua nhìn một chút, cá mập trắng khổng lồ có lẽ đã chết. Được. Phùng Gia Lăng nhẹ gật đầu. Bọn hắn lập tức khởi động thuyền, cẩn thận từng ly từng tí hướng húc nhật hào tới gần. Khi bọn hắn tới gần húc nhật hào lúc, nhìn thấy chính là một đầu to lớn cá mập trắng khổng lồ nằm ở phía sau bong tàu bên trên, không lúc đích. Còn có ngồi liệt trên bong thuyền Tiêu Quốc Văn ba người bọn họ, cùng đìm súng không dám thả Phùng Diệp, còn có cầm thật dài trúc cao tại cá mập trắng khổng lồ trên thân đâm A Sán. Lòng của bọn hắn đều nâng lên cổ họng, khẩn trương nhìn chằm chằm đầu kia cá mập trắng khổng lồ. Mặc dù trong lòng rõ ràng, đầu này cá mập trắng khổng lồ đại khái suất đã chết, nhưng cũng sợ nó đột nhiên nhảy dựng lên công kích lần nữa. Các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì. Phùng Diệp bọn hắn 5 người đều không hẹn mà cùng lắc đầu. Nếu là có sự tình, cũng liền Tiêu Quốc Văn bọn hắn bị cá mập trắng khổng lồ mang quẳng kia một chút có chút nặng, có người nát phá một điểm ra. Nhưng cũng chỉ là da thịt tổn thương, liền chảy chút máu, vấn đề không lớn. Các ngươi không có việc gì liền tốt. Người trên thuyền đều nhẹ nhàng thở ra, Phùng Gia Thanh hỏi tiếp, cá mập trắng khổng lồ đây là bị đánh chết sao? Ta xem là chết hẳn. A Sán vừa nói, một bên lại dùng chút cao thọc một chút. Đừng phất lờ đội vã có kết luận, vẫn là chờ một chút xem đi. Phùng Diệp lại là vẫn như cũ duy trì cảnh giác, không dám có chút buông lỏng. Đúng, như thế đại cái đầu, cẩn thận hơn đều không đủ. Để phòng vạn nhất, chờ thêm một chút cũng không sao. Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng đều đồng ý Phùng Diệp cách nhìn, cho rằng tốt nhất lại quan sát một đoạn thời gian. Mặc dù bọn hắn đã khoảng cách gần thăm một lần cái này cá mập trắng khổng lồ, thậm chí còn có hai người đi vào trong nước cho nó buộc dây thừng chạm đến qua, nhưng lần nữa nhìn thấy ý nguyên làm bọn hắn rung động không thôi. Như thế đại cái đầu, đoán chừng phải có 2-3 ngàn cân a. Hẳn là có. Tiêu Quốc Văn nhếch môi cười nói, vừa rồi ba người chúng ta người dùng móc ôm lấy con cá này miệng, cùng một chỗ dùng sức đều kéo không ở nó, có lực cực kỳ, đem chúng ta cho mệt đến ngất ngư. A, còn có việc này. Phùng Gia Thanh bọn hắn 5 người kinh hãi. Bọn hắn trước đó khoảng cách hơi xa, thấy không rõ Tiêu Quốc Văn ba người động tác, cũng không có lưu tâm những này, lực chú ý đều tại cá mập trắng khổng lồ trên thân. Lúc này, nghe được Tiêu Quốc Văn, mới phát hiện cá mập trắng khổng lồ miệng bên trong đưa vào một cái thật dài móc. Các ngươi cũng quá liều lĩnh, lỗ mãng, sao có thể như thế làm bừa? Cá mập trắng khổng lồ như thế đại hình thể, há lại dựa vào các ngươi ba người liền có thể kéo ở? Phùng Gia Thanh trong giọng nói mang theo một tia trách cứ. Lúc ấy ta cũng không có suy nghĩ nhiều, liền nghĩ đưa nó khống chế lại, thuận tiện A Diệp nhắm chuẩn con mắt của nó nổ súng. ai biết khí lực của nó như thế lớn, ba người chúng ta người đều khống chế không nổi. Vậy các ngươi nên tranh thủ thời gian buông tay, nếu là đem các ngươi cho kéo vào trong nước, liền nguy hiểm. Đây không phải không có chuyện gì sao? Tiêu Quốc Văn cười xấu hổ cười. Không có việc gì. Vạn nhất có việc đâu, nếu như các ngươi xảy ra chuyện gì, ta làm sao hướng các ngươi cha mẹ bàn giao? Phùng Gia Thanh tức giận nói, mang các ngươi ra lúc hảo hảo, sau khi trở về để cho ta làm sao cùng các ngươi cha mẹ giảng. Chẳng lẽ muốn ta cùng các ngươi cha mẹ lại con của các ngươi bị cá mập trắng khổng lồ ăn hết, hài cốt không còn sao? À. Hắn đầu mâu nhất chuyển, chỉ vào Phùng Diệp lại mắng to nói, còn có ngươi, ngươi là thế nào quản sự? Làm ăn gì? Bọn hắn là ngươi mời người chèo thuyền, liền nhìn xem bọn hắn như thế làm bữa, cũng không biết để bọn hắn buông tay. Phùng Diệp liếc mắt, cũng không phải ta để bọn hắn làm như vậy, thế nào còn trách từ bản thân rồi. Đương nhiên, lời này không có khả năng nói ra miệng, chỉ có thể là trong lòng oán thầm một chút. Trong miệng hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích, ta khi đó cũng luống cuống, chỉ muốn mau đem những người kia giải quyết hết. Lại nói, chúng ta không đều là hảo hảo sao? Hảo hảo? Ngươi liền biết hảo hảo. Vạn nhất xảy ra sự tình ngươi thường nổi sao? Táng ra bại sản ngươi cũng không thường nổi. A Sán nhìn xem Phùng Diệp bị giáo huấn như cái chim cút rụt cổ lại, không khỏi mừng rỡ cười ra tiếng. Phùng Gia Thanh trừng mắt, ngươi cười hay là cười, ngươi liền không có trách nhiệm sao? Húc Nhật Hào ngươi chiếm hai thành dưới cổ, xảy ra chuyện ngươi cũng không cần bồi sao? A Sán tiếu dung lập tức ngưng kết ở trên mặt. Hắn hận không thể cho mình một bàn tay, hắn cười cái gì a? Lần này tốt, hắn cũng thành bị giáo huấn đối tượng. Ta. Hắn rụt cổ một cái, thu liễm lại tiếu dung, nhưng lại nhất thời nghẹn lời, không biết như thế nào giải thích là tốt. Ngươi nha. Phùng Gia Lăng lắc đầu, rất có loại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý vị. Lập tức quay đầu khuyên nhủ, được rồi, Tam ca, bớt giận, mắng cũng mắng, người không có việc gì liền tốt, bọn hắn khẳng định sẽ hấp thụ giáo huấn. Ở một bên ba người khác cũng nhao nhao khuyên. Về phấn Húc Nhật Hào năm người, tự nhiên là như là giống như chim cút rụt lại, cái dám cũng không dám thả một cái. Nếu là dám nhiều lời một chữ, khẳng định lại phải bị dừng lại đổ ập xuống chửi mắng. Phùng Gia Thanh cũng biết, sự tình như là đã phát sinh, lại thế nào trách cứ cũng là không làm nên chuyện gì. Về sau làm việc phải đa động não, nhiều chú ý an toàn của mình, đừng như thế làm bừa. Phùng Gia Thanh ngữ khí dịu đi một chút, nhưng giáo huấn chi ý vẫn như cũ rõ ràng. Biết, cha, tam bá, dựa. Phùng Diệp cùng Tiêu Quốc Văn bọn hắn cùng kêu lên trả lời, chỉ là xưng hô bên trên đều có khác biệt. Chương 539, cá mập trắng khổng lồ không bán tốt, bọn hắn đã biết sai. Chương 539, cá mập trắng khổng lồ không bán tốt, bọn hắn đã biết sai. Phùng Gia Lăng đánh cái giảng hòa, ngay sau đó nói, chúng ta cũng không thể tại cái này cán trở lấy, trên mặt biển có nhiều như vậy cá, chúng ta nắm chặt thời gian bớt một chút. Lúc này mặt biển đã khôi phục bình tĩnh. Những cái kia bởi vì thiếu dưỡng mà nhảy ra mặt nước thông khí cá không biết lúc nào đình chỉ. Bất quá, trên mặt biển biển nổi lơ lửng đại lượng bị thiểm điện điện giật chết cá. Chỉ là đã không tập trung, bị sóng biển xông đến tứ tán ra. Phùng Gia Lăng nhắc nhở mọi người. Đúng, nhanh, những này cá cũng không thể lãng phí. Phùng Gia Thanh cũng phụ hòa nói. Nhưng cơn giận còn sót lại chưa tiêu, hung hăng lại chiều Phùng Diệp bọn hắn trừng mắt liếc, mới xoay người đi phòng điều khiển. Hiện tại mùi máu tươi quá nặng đi, sợ sẽ hấp dẫn cái khác cá lớn tới. Các ngươi xác nhận cá mập trắng khổng lồ chết về sau, liền tranh thủ thời gian xử lý sau rời đi. Phùng Gia Lăng lại xông Phùng Diệp bọn hắn hô một câu, mới cầm lấy chép lưới vớt thổi qua tới cá chết. Chúng ta biết, chuẩn bị cho tốt liền sẽ mau chóng rời đi. Sau bong tàu chiều dài không đủ, cá mập trắng khổng lồ chỉ có hơn nửa người trên bong thuyền, cái đuôi là ở vào huyền không trạng thái. Húc Nhật Hào đứng im bất động, tự nhiên không cần ngoài định mức xử lý. Nhưng là, một khi động, liền có khả năng sẽ trượt vào trong biển. Hình thể của nó to lớn như thế, khẳng định là muốn trực tiếp chìm vào đáy biển, không có khả năng giống cá con đồng dạng phiêu phù ở trên mặt biển. Mặc dù cá mập không đáng tiền, nhưng thật vất vả mới đưa nó giết chết, cũng không thể để nó bạch bạch chìm vào đáy biển. Đây chẳng phải là mất cả trí lẫn trải. Lại một cái, đối với dạng này cự vật, giá trị bao nhiêu đã không trọng yếu. Trọng yếu là nó bị bắt đến, đầy đủ bọn hắn thổi cả một đời. Thử hỏi, bình thường ra biển đánh cá thuyền đánh cá, có đầu này thuyền bắt được qua hình thể to lớn như vậy cá. Lại đợi một hồi, Phùng Diệp xem chừng từ cá mập trắng khổng lồ đứng im bất động đến bây giờ đi qua mấy phút. Mà từ cá mập trắng khổng lồ nhảy lên thuyền bắt đầu tính lên, không sai biệt lắm có 10 phút. Thời gian lâu như vậy đủ để cho cá mập trắng khổng lồ chết được thấu đấu. Bởi vì cá mập trắng khổng lồ một khi bị khống trụ, không cách nào du động, 10 phút bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này cùng cá mập trắng khổng lồ đặc biệt hô hấp phương thức có quan hệ. Cá mập trắng khổng lồ là một loại loài cá, đương nhiên cũng là sử dụng mang để hô hấp. Nhưng là, hô hấp của bọn nó phương thức cùng cái khác loài cá có chỗ khác biệt, có hắn đặc biệt hô hấp phương thức, lấy thích ứng hiệu suất cao bơi lội cùng săn mồi có thể bọn chúng cần không ngừng du động đến bảo trì dưỡng khí lưu thông. Cá mập trắng khổng lồ có 5 đôi mang nước, phân bố tại phần bụng, đưa dòng nước chảy qua những này mang nước lúc, dưỡng khí tiến vào huyết dịch tuần hoàn, đồng thời có 2 bài xuất bên ngoài cơ thể. Ngoài ra, cá mập trắng khổng lồ hô hấp phương thức còn bao gồm rút hút thức cùng dập thức. Hai loại phương thức trợ giúp bọn chúng đang bơi lội lúc hút vào cùng bài xuất trong nước dưỡng khí cùng có 2. Nếu như cá mập trắng khổng lồ đình chỉ du động, bọn chúng lại bởi vì không cách nào hút vào đầy đủ dưỡng khí mà tử vong. Thời gian này điểm chính là 10 phút. A Sán lại dùng chút cao đâm một chút. Lâu như vậy, cá mập trắng khổng lồ hẳn là thật đã chết rồi. Được. A Sán lên tiếng, đem thật dài chút cao giơ lên, lại lớn cá mập trắng trên đầu loạn thọc mấy lần. Quả nhiên, cá mập trắng khổng lồ một điểm phản ứng đều không có. Xem ra là thật đã chết rồi. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, lúc này mới yên lòng để xuống. Cứ đi lâu như vậy, tay của hắn cũng có chút ế ẩm. Diệp ca, làm sao bây giờ? Sao bong tàu không bỏ xuống được, muốn đem nó chuyển rời đến trước bong tàu đi lên sao? A Sán cao mày nhìn xem cái này quái vật khổng lồ, có chút phát sầu. Những người khác cũng đồng dạng không biết như thế nào cho phải. Quá lớn, cái này trọng lượng căn bản cũng không phải là bọn hắn 5 người có khả năng di chuyển. Cho dù là tăng thêm một cái khác con thuyền 5 người, cũng không có khả năng. Mà cần cẩu sâu cánh tay nhưng lại không có dài như vậy, đủ không đến trước bong tàu. Phùng Diệp vây quanh cá mập trắng khổng lồ dạo qua một vòng, lại ngẩng đầu nhìn một chút cần cẩu, một ý kiến từ đáy lòng manh nha. Dạng này, dùng cần cẩu đem nó cái đuôi kéo lại, mặt khác lại dùng dây thừng buộc một chút, phòng ngừa nó về sau trượt là được rồi. Cũng chỉ có thể là dạng này. Mọi người nhao nhao nhẹ gật đầu. Trước dùng cần cẩu bên trên dây thừng tại cá mập trắng khổng lồ cái đuôi bên trên cột chắc, sau đó lôi kéo dây thừng bên kia, mượn nhờ tổ hợp dòng dọc đem cá mập trắng khổng lồ cái đuôi chậm rãi treo lên. Đón lấy, bọn hắn dùng dây thừng đem cá mập trắng khổng lồ thân thể một mực cố định trên bong thuyền, để phòng nó đang hành xử quá trình bên trong về sau trượt. Đem cá mập trắng khổng lồ ở phía sau bong tàu chuẩn bị cho tốt về sau, A Sán liền nhanh đi lái thuyền, Húc Nhật Hào chậm rãi khởi động, đuôi thuyền cánh quạt khuấy động nước biển, thôi động thuyền tiến về phía trước tiến lên. Phùng Gia Thanh bọn hắn gặp Húc Nhật Hào bắt đầu chuyển động, cũng theo sát phía sau lái thuyền rời đi. Trên mặt biển trôi cá còn có không ít, chỉ là có chút tán, đông một đầu tây một đầu. Nhưng lúc này cũng không lo được mò, chạy trước ra vùng biển này lại nói. Phùng Diệp khẩu súng cầm lại buồng nhỏ trên tàu nấp kỹ, cầm thanh đao ra cho cá mập trắng khổng lồ lấy máu. Cá mập thịt vốn cũng không ăn ngon, nếu là không đem máu đặt sạch sẽ, kia liền càng khó ăn. Ba người khác cũng không có nhàn rỗi, cầm sọt bắt đầu chia lấy trước đó vớt lên tới cá. Mọi người một bên phân lấy, một bên nói nhỏ trao đổi. Lớn như vậy một con cá, đáng tiếc là đầu cá mập. Đúng vậy à, cá mập không đáng tiền, cho dù có 2-3 ngàn cân, nhiều lắm là cũng liền có thể bán 2-300 khối tiền, còn không bằng một lưới tiểu hoàng ngư mệt đáng tiền. Ai, nếu như là cá cờ, kim thương ngư loại hình cá thì tốt biết bao, chúng ta cũng có thể đa phần ít tiền. Đầu này cá mập trắng khổng lồ cái đầu lớn như vậy, các ngươi lại có khả năng hay không có người nguyện ý ra giá cao? Ai nguyện ý đương cái này toàn đại đầu a? Cá mập thịt lại không tốt ăn, một cỗ mùi nước tiểu khai, khó ăn chết rồi. Cá mập trên thân đáng giá nhất cũng liền với cá, nhưng cũng không đáng đến dùng nhiều tiền đem toàn bộ cá mua lại a. Bọn hắn không hiểu chính là, kỳ thật cá mập ra cũng rất đáng tiền. Phùng Thả nghe được bọn hắn nghị luận, cười nói, có thể bắt được như thế đại cá mập, có đáng tiền hay không đã không trọng yếu. Các ngươi ngẫm lại, chúng ta trở lại trong thôn, mọi người thấy như thế một đại điều cá mập về sau, sẽ là biểu tình gì, về không sáng mù mắt chó của bọn họ. Ha ha, A Diệp, ngươi cái này hình dung tốt, sáng mù mắt chó của bọn họ. Đúng, sáng mù mắt chó của bọn họ. Hai ba người đều là cười to không thôi. Lại nói, toàn bộ ở trên đảo ai bắt đi lên qua cá lớn như thế, có nhiều mặt mũi sự tình. Đúng, đây chính là chúng ta cả đời đề tài nói chuyện, về sau người trong thôn nhắc lên cá lớn, khẳng định trước hết nghĩ đến chúng ta bắt được đầu này cá mập trắng khổng lồ. Tiêu Quốc Văn Hưng phấn phụ hòa nói. Bất quá, cái này cá mập trắng khổng lồ làm sao bây giờ? Trực tiếp bán cho phát thuốc sao? Tiêu Vận Hồ đưa ra thực tế vấn đề. Không bán. Lời vừa nói ra, ba người đều kinh ngạc. A, tốt xấu cũng có thể bán mấy trăm khối, làm sao lại không bán rồi? Đúng a, chẳng lẽ ngươi nhớ giữ lại hắn ăn? Cá lớn như thế, đến ăn vào hầu, mà lại cá mập thịt cũng không tốt ăn a. Phùng Diệp hài hước nhìn xem bọn hắn, các ngươi có thể giúp lấy ăn, mỗi người khiêng một khối lớn trở về. Không đợi nói xong, Tiêu Quốc Văn liền vội vàng nói, vì cá mập khó ăn như vậy, ta mới không muốn đâu. Hắn lời này đưa tới Tiêu Vận Hổ cùng Đỗ Mẫn Huy cộng mình, nhao nhao cự tuyệt. Chính ngươi giữ lại từ từ ăn đi, ta cũng không nên. Ta cũng không cần, ta tình nguyện ăn thịt nháo liên, đều không cần ăn cá mập thịt. Cá mập trắng khổng lồ thịt kỳ thật vẫn tốt chứ, so cái khác cá mập mùi nước tiểu khai muốn lãnh đạm một chút, thịt kho tàu vẫn là có thể ăn ăn một lần. Vậy cũng không muốn. Chương 540, cá mập thịt không thể ăn, nhưng có thể bổ thận. Chương 540, cá mập thịt không thể ăn, nhưng có thể bổ thận. Đùa các ngươi đâu? Phùng Diệp cười to nói, cá mập thịt ta cũng không nguyện ý ăn. Vậy cái này cá mập trắng khổng lồ ngươi giữ lại không bán, muốn làm gì? Tiêu Quốc Văn tò mò hỏi. Hắc hắc, ta chuẩn bị hiến cho mẹ tổ nương nương. A, hiến cho mẹ tổ nương nương. Ba người đối với câu trả lời này đều cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng, hiến cho mẹ tổ nương nương. Phùng Diệp kiên định lặp lại một lần, nói tiếp, mẹ tổ nương nương làm hải thần, có một con cá xem như tọa kỵ không quá phận a. Không quá phận, một chút cũng quá phận. Chủ ý này tốt. Đúng vậy a, thật sự là ý kiến hay. Chỉ bất quá cứ như vậy, con cá này trích phần trăm các ngươi liền không có. Nhìn lời này của ngươi nói, mấy trăm khối ngươi cũng bỏ được, chúng ta về không nỡ cái này mấy khối tiền sao? Các ngươi nói có đúng hay không? Không sai, đừng nói chỉ là mấy khối tiền, lại nhiều một chút cũng có thể. Nói đúng lắm, mẹ tổ nương nương phù hộ chúng ta tự nhiên phải có chỗ biểu thị. Không có ý kiến, vậy liền vui vẻ như vậy quyết định. Phùng Diệp sau đó lại đi phòng điều khiển, nói với A Sán một chút tính toán của hắn. A Sán tự nhiên là đều đáp ứng, vui vẻ đồng ý chuyến này trong biển châu chi hành dây đủ nhiều, mấy trăm khối tiền tính là cái gì? Hú hồ, đều là mẹ tổ nương nương tín đồ, lại đúng lúc gặp mẹ tổ miếu xây dựng thêm, cho mẹ tổ nương nương đưa chút tế phẩm cũng là nên. Hai chiếc thuyền một mực tại bằng nhanh nhất tốc độ đi thuyền. Không biết lái đi ra ngoài bao xa, đoán chừng ít nhất cũng là mấy trong biển xa, mới dần dần đem tốc độ chậm dần, bảo trì kinh tế nhất tốc độ. Không cần thời gian đang gấp, có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. Hú hồ, một mực bảo trì cao tốc đi thuyền, đối máy móc cũng không tốt, dễ dàng xấu, cũng dễ dàng giảm mất máy móc tuổi thọ. Giọt mưa tí tách đáp liên miên bất tuyệt, một mực tí tách dưới đất, một chút cũng không có ngừng ý tứ. Đã không có biến lớn, cũng không có thu nhỏ. cũng may tiếng sấm mặc dù còn tại vang, lại không nhìn thấy thiểm điện bổ xuống, mà lại sóng gió cũng không lớn, bọn hắn cũng liền không cập bờ ngừng thuyền, một mực dọc theo đường ven biển xuôi nam. Chính là sắc trời âm trầm đáng sợ, rõ ràng còn là buổi chiều, lại giống như là lúc chạm vào tối. Mọi người đem cá phân lấy tốt, chuyển vào buồng nhỏ trên tàu, an vị xuống tới tiếp tục đánh bài. Phùng Diệp một bên sờ bài, một bên quay đầu nhìn một chút bầu trời bên ngoài, thầm nói, sắc trời này nhìn xem thật do người, tiếng sấm ầm ầm, làm giống như là có ai tại thành tiên độ kiếp đồng dạng. Có lẽ độ kiếp chính là đầu kia cá mập trắng khổng lồ a. Tiêu Quốc Văn cười tiếp một câu. Ngoa tạo, ngươi nói thật là có đạo lý, cũng không chính là đầu kia cá mập trắng khổng lồ kiếp nạn sao? Phùng Diệp nhẹ gật đầu, lớn đến từng này thật đúng là không dễ dàng, 2-3 ngàn cân, cũng là khái cá vượt long môn, chỉ bất quá độ kiếp thất bại, tiện nghi chúng ta. Đỗ Mẫn Huy cũng gia nhập vào, vui tươi hớn hở mà nói chính xác, nó hẳn là vượt qua thiên kiếp, nhưng không có vượt qua nhân kiếp. Các ngươi lại, cái này độ cấp cá mập trắng khổng lồ có thể hay không càng ăn ngon hơn một điểm? Ăn có hay không cường thân kiện thể hiệu quả, đặc biệt là bổ thận phương diện này? Tiêu Vận Hồ lời này vừa ra, ba người ánh mắt đồng loạt nhìn xem hắn, khiến cho hắn một mặt một bức. Các ngươi làm gì? Vì sao nhìn ta như vậy? Ba người trăm miệng một lời mà nói, ngươi thật hư. Không có, không có sự tình. Tiêu Vận Hồ đội vàng lắc đầu, đem đầu lắc ngoài ngoại. Là cái nam nhân, liền sẽ không thừa nhận hắn thật hư. Đây là nam nhân sau cùng của cường. Ngược lại là không có người hỏi hắn tại sao phải bổ thận vấn đề. Đều là người từng trải, thừa dịp còn trẻ thời điểm không bổ, chẳng lẽ muốn chờ lực bất tòng tâm, đi tiểu đều có thể nước tiểu ướt dày từ thời điểm lại bổ sao? Ha ha, ngươi ý tưởng này ngược lại là rất mới lạ. Tiêu Quốc Văn Hải lúc nói, ngươi có thể làm hai khối thịt trở về thử một lần. Tiêu Vận Hồ thật là có một nháy mắt động tâm, nhưng suy nghĩ một chút vẫn lắc đầu cự tuyệt nói, được rồi, cá mập thịt quá khó ăn, ta còn là không bị cái này tội. Phùng Diệp vừa cười vừa nói, biểu ca, ngươi kỳ thật có thể thử một chút, cá mập thịt thật có bổ thận công hiệu. Thật hay giả? Lần này ba người đều kinh ngạc. Thật, tại trung y lý luận bên trong, cá mập thịt bị coi là một vị dược liệu quý giá. Nó bị cam tính bình, vệ tỳ, vị kinh, có ích khí tư âm, bổ thận trắng dương, hành thủy tiêu đàm công hiệu. Thao, ngươi lúc nào còn hiểu những thứ này? Không phải là ngươi biên a? Tiêu Quốc Văn nghi ngờ tại trên mặt hắn nhìn một chút. Ta lừa các ngươi làm gì? Không tin, các ngươi sau khi trở về tìm người hỏi một chút liền biết là không phải thật sự. Nhìn Phùng Diệp dáng vẻ không giống như là đang gạt người, mọi người cũng có chút tin tưởng. Tiêu Vận Hồ thở dài, cái này cá mập thịt khó ăn như vậy, thế mà thật đúng là có bổ thận công hiệu a. Phùng Diệp nói, khó ăn cùng công hiệu ở giữa không có tất nhiên liên hệ, thuốc đông y khó ăn đi, nhưng có thể chữa bệnh. Cũng đúng, bằng không tại sao có thể có thuốc đắng giá tật nói chuyện đâu. Tiêu Vận Hồ nhẹ gật đầu, bất quá vẫn là được rồi, bổ thận đồ vật còn nhiều, không cần thiết không phải ăn cá mập thịt. Đúng đấy, ăn chút hải sâm biển lệ tử loại hình không tốt sao? Làm gì hủy quốc hắn, đi ăn khó ăn như vậy đồ vật. Đỗ Mẫn Huy cũng phụ hòa nói. Tiêu Quốc Văn cũng nói, hải tinh hải mã rắn biển chờ ngâm rượu cũng không tệ, đồng dạng có thể bổ thận. Muốn lại ăn bổ, roi châu tốt nhất, mà lại thấy hiệu quả nhanh, chính là tương đối khó mua. Ngươi nếm qua? Không có, nghe người ta nói. Tin ngươi cái quỷ. Không tin cũng được, nhanh, ra bài. Bốn người một mực đánh bài đến trời tối, mới không thể không ngừng. Trên thuyền không có đèn, mang theo đầu đèn đánh bài cũng không tiện. Nấu cơm tối ăn, mọi người liền nằm trong chăn đi ngủ. Bên ngoài còn tại trời mưa, chỉ có thể bốn tại trong khoang thuyền, ngủ không được cũng phải ngủ. Không biết ngủ bao lâu, Phùng Diệp bị đi tiểu nghẹn tỉnh. Hắn sờ đến đèn tin, nhìn một chút đồng hồ, phát hiện đã 3 giờ hơn. Lại đến phiên hắn lái thuyền, mặc quần áo tử tế, đi ra buồng nhỏ trên tàu, mưa lại còn tại hạ. Trong nháy mắt, hắn lại rút về buồng nhỏ trên tàu, cầm đem cây dù chống ra, sau đó mới dám bước ra buồng nhỏ trên tàu. Hắn trước tiên đem kìm nén đi tiểu gắn, sau đó mới đi phòng điều khiển thay thế lái thuyền Tiêu Quốc Văn. Ban ngày còn có thể để Tiêu Vận Hồ cùng Đỗ Mẫn Huy mở vừa mở, nhưng ban đêm cũng không dám. Đặc biệt là tại cái này đêm mưa ban đêm, chỉ có thể là hắn cùng A Sán, cùng Tiêu Quốc Văn thay phiên mở. 3 giờ sáng trời đưa tay không thấy được năm ngón, một điểm quang sáng đều không có. Chỉ có thể dựa vào trên đầu mang theo đầu đèn chiếu sáng, cùng la bàn đến phân rõ phương hướng. Chương 541, bình an tốt chương 541, bình an tốt màn mưa như là mực nước rơi xuống từ trên không, đập nện trên thuyền, phát ra lốp bốp thanh âm. Bốn phía một vùng tăm tối, có thể khiến người ta cảm thấy vô tận cô độc cùng sợ hãi. Còn tốt có cơ khí tiếng oanh minh đánh vỡ yên tĩnh, không viện sử còn có một cái khác con thuyền đèn đuốc lấp loé. Nếu không, một mình hắn tại điều khiển trong phòng, thật đúng là sẽ có chút sợ hãi. Phùng Diệp tiếp nhận điều khiển về sau, liền chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước mặt biển. Loại khí trời này đến treo lên 12 phần tinh thần tới lái thuyền. Cũng may hiện tại đã 3 giờ hơn, cách hừng đông cũng không bao dài thời gian, liền 1 giờ nhiều một chút. Sau khi trời sáng, ánh mắt liền thay đổi tốt hơn, cũng không có trong đêm nguy hiểm như vậy. Mưa một mực tí tách dưới đất. Thẳng đến chân trời nổi lên ngân bạch sắc, đêm tối dần dần bị đuổi tàn ra, mưa rơi rốt cục ít đi một chút. Cũng không biết trận mưa này có phải hay không từ bắc đi về phía nam hạ. Nếu không phải, trận mưa này phạm vi cũng quá rộng. Bọn hắn đều đi thuyền 10 mấy tiếng, đi ra ngoài hơn 100 trong biển. Bất quá, toàn bộ bầu trời vẫn là bao phủ tại trong mưa phùn, có vẻ hơi mông lung, có thể nhìn thấy cũng không được khá lắm. Nhưng so sánh trong đêm, đã rất khá, đi thuyền trên cơ bản không có nguy hiểm. Mà theo trời sáng choang, thuyền tiếp tục hướng phía trước đi thuyền, mưa cũng dần dần ngừng. Chỉ là, sóng biển nhưng cũng trở nên lớn hơn. Cũng là kỳ quái. Trên đường đi bọt nước phun trào, hai chiếc thuyền chập trùng lên xuống, đều lay động tương đối kịch liệt, không có nửa chức trình bình ổn. Ngẫu nhiên sóng biển cao thời điểm, thậm chí có thể trực tiếp từ đầu thuyền đánh tới bong tàu đi lên, có chút mạo hiểm kích thích. Loại này tình hình biển, tự nhiên là không có cách nào đánh bài đến làm hao mòn thời gian. Tất cả mọi người cần bắt lấy chung quanh cố định đồ vật mới có thể bảo trì cân bằng, không phải ngay cả đứng đều đứng không vững. Cả đám đều tại lưu ý lấy trên mặt biển bọt nước quần quần tình huống, cầu nguyện tình hình biển không muốn trở nên càng thêm ác liệt. Nếu không, bọn hắn chỉ có thể bị ép tìm một chỗ cập bờ chờ đợi tình hình biển chuyển biến tốt đẹp. Cứ việc Húc Nhật Hào còn có thể chịu được mạnh hơn sóng biển tập kích, nhưng một cái khác chiếc thuyền coi như không được. Huống chi sóng biển vô tình, an toàn trọng yếu nhất. Còn tốt, tình hình biển không có đổi thành ác liệt hơn. Mà lại, hướng phía trước đi thuyền hơn 2 giờ về sau, tình hình biển liền tốt chuyển, sóng ít đi một chút. Tất cả mọi người không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Đều sắp đến nhà, nếu là ra cái gì sự tình, coi như quá hắn á xui xẻo. A Sán đi vào phòng điều khiển, Diệp ca, sóng biển nhỏ một chút, đổi ta mở ra một hồi đi, ngươi nghỉ ngơi một chút. Đi. Phùng Diệp cũng không có khách khí với hắn, trực tiếp liền đem điều khiển quyền nhường ra ngoài. Hắn xác thực cần nghỉ ngơi một chút. Từ 3 giờ sáng nhiều đến hiện tại, thời gian dài điều khiển để hắn cảm thấy có điểm mệt. Mà lại tại dạng này ác liệt dưới điều kiện, tinh thần nhất định phải bảo trì độ cao tập trung. Hắn vừa đi vào phòng điều khiển, Tiêu Quốc Văn lại hỏi, "A Diệp, đuôi thuyền cá mập trắng khổng lồ không có sao chứ?" Trước đó sóng biển quá lớn, bọn hắn cũng không dám đến bong tàu đi lên, chỉ chen tại cửa khoang thuyền miệng quan sát đến trên mặt biển tình huống, không nhìn thấy đuôi thuyền. Thuyền lay động quá lợi hại, bọn hắn đều có chút lo lắng cá mập trắng khổng lồ sẽ rơi xuống tiến trong biển. Đây chính là muốn hiến cho mẹ tổ nương nương, nhưng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. "Không có việc gì, chúng ta buộc đủ gấp, rơi không được." "Vậy là tốt rồi." Ba người lúc này mới yên lòng lại, bắt đầu nói chuyện tiếp. Cái này sóng biển quá lớn, một làn sóng so một làn sóng cao, kia đánh vào đầu thuyền sóng, tung vé đến bong tàu bên trên, dọa ta kêu to một tiếng, ta còn tưởng rằng thuyền muốn. Tiêu Vận Hồ tiếp theo vốn muốn nói trầm hai chữ, nhưng ngay lúc đó ý thức được điểm xấu, không thể nói, vội vàng im ngay. Kỳ thật mọi người đều biết hắn muốn nói là cái gì. Bất quá có chút chữ, ở trong biển trôi thời điểm, tốt nhất vẫn là không muốn nói ra miệng. Ta cũng là giật mình kêu lên, còn tốt đi qua, hiện tại sóng nhỏ rất nhiều. Đỗ Mẫn Huy cũng là lòng còn sợ hãi. Các ngươi đây là ra biển ít, nếu là thêm ra mấy lần biển, nhiều kinh lịch mấy lần, liền sẽ không khẩn trương như vậy. So sánh hai người bọn họ, Tiêu Quốc Văn liền muốn chấn định hơn. Phùng Diệp tiếp lời gốc dạng, Văn ca lời này không sai, ở trên biển tình huống gì đều có thể gặp được. Đặc biệt là mùa hè, rõ ràng đi ra thời điểm trời trong gió nhẹ, nhưng đột nhiên liền mưa to gió lớn, sóng biển mãnh liệt. Cái này ra biển nhiều, tự nhiên mà vậy thành thói quen. Các ngươi về sau nếu là thật mua thuyền, cửa này cũng là nhất định phải từng. Bất quá, thời tiết này biến đổi thất thường, cho dù quen thuộc, cũng phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Hắn nói xong, liền xoay người đi lấy đặt ở trong khoang thuyền túi sách ra rắn, đem bên trong bánh ngọt đem ra. Mọi người ăn một chút gì ép một chút, lót dạ một chút. Hiện tại tình huống này cũng không tiện nấu điểm tâm, liền tùy tiện đối phó hai cái đi. Bọn hắn một người cầm một cái quan âm bánh liền gặm. Đây là đối phó một vùng sao? Ta nguyện ý mỗi ngày như thế đối phó. Nghe được Tiêu Quốc Văn nói như vậy, Tiêu Vận Hồ cùng Đỗ Mẫn Huy ha ha nở nụ cười, đều lại ta cũng nguyện ý có ăn về không trận nổi miệng của các ngươi. Phùng Diệp gặm một cái, thật đúng là đừng nói, cái này quan âm bánh hương vị quả thật không tệ. Hắn nhìn một chút đồng hồ vừa nhai bên cạnh tiếp tục nói ra, lúc này gần 8 giờ, đoán chừng còn muốn 6 giờ, 2 giờ chiều tả hữu mới có thể đến nhà. Lúc này trình so với trước thời điểm bỏ ra thời gian dài hơn. Một là vốn là mở chậm hơn một chút, một mực là lấy kinh tế nhất tốc độ tại đi thuyền. Hai là bị thời tiết làm trễ mãi chút thời gian. Ngày mưa đi thuyền, đặc biệt là ban đêm, ánh mắt nhận hạn chế, an toàn đệ nhất, không thể mạo hiểm tăng tốc. Ba chính là bị vừa mới qua đi sóng biển làm trễ mãi. Sóng biển quá lớn, đi thuyền tốc độ nhận lấy ảnh hưởng phi thường lớn. Hơn 2 giờ đi thuyền, còn không có bình thường 1 giờ đi xa. Lúc đầu bọn hắn dự tính là 10 giờ sáng trước đó liền có thể tốt. Muộn một chút không quan hệ, có thể bình an tốt là được. Đúng vậy a, an toàn tốt so cái gì đều trọng yếu. An vài thứ, Phùng Diệp nằm tiến vào ổ chăn, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, ngủ bù. Mà ba người khác thì tiếp tục tại chen tại cửa khoang thuyền miệng, một bên nói chuyện phiếm, vừa quan sát trên mặt biển tình trạng. Theo thời gian trôi qua, thuyền tiếp tục hướng phía trước đi thuyền, trên mặt biển sóng gió cũng dần dần chỉnh xuống. Ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây khe hở, vẩy vào sóng gợn lăn tăn trên mặt biển. Chim biển quanh quẩn trên không trung, tựa hồ tại hoan nên bọn hắn sắp kết thúc lữ trình. 2 giờ chiều vừa qua khỏi, hai chiếc thuyền liền xuất hiện ở đầu đông ngoài thôn mặt hải vực. Đi thời điểm thuận thuận lợi lợi, nhưng trở về chuyến này phát sinh không ít khó khăn chắc trở. Cũng may cả lội lữ trình tổng xem như hữu kinh vô hiểm, bình an đến nhà. Nhìn xem quen thuộc hải vực, quen thuộc đá trắng đảo, quen thuộc đầu đông thôn, mọi người đứng ở đầu thuyền đều hưng phấn hoan hô lên. Về nhà, về nhà. Chương 542, cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Chương 542, cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Hai chiếc thuyền song song nhanh chóng hướng bên bờ chạy tới. Các ngươi mau nhìn, hiện tại mẹ tổ miếu thật xinh đẹp. Tiêu Vận Hồ chỉ vào xa xa đá trắng đảo đỉnh cao nhất, hưng phấn hô. Mọi người thuận ngón tay của hắn nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy xây dựng thêm hoàn thành mẹ tổ miếu. Phùng Diệp nhớ kỹ khi xuất phát, mẹ tổ miếu tường ngoài vẫn là phôi thô trạng thái, mà bây giờ đã triệt để hoàn thành, ngay cả tường ngoài đều quét vôi tốt. Mặc dù trên mặt biển không nhìn thấy toàn cảnh, nhưng chỉ từ cái này nhìn thấy một góc tường đỏ ngói vàng, cũng có thể nhìn ra được xây dựng thêm sau mẹ tổ miếu là vàng son lộng lẫy, đại khí bằng bạc, sắc thực xinh đẹp, cùng trước đó là khác nhau một trời một vực. Đâu chỉ a, quả thực là một cái trên trời, một cái dưới đất, đều bỏ ra 20-30 vạn, khẳng định đẹp mắt a không dễ nhìn. Ban trị sự những người kia cũng phải bị nước bọt chết lưới. Mấy người đứng ở đầu thuyền nghị luận ầm ĩ mà Phùng Diệp ánh mắt lại nhìn về phía một bên mẹ tổ pho tượng. Mẹ tổ pho tượng khoảng cách mẹ tổ miếu không xa, tại cùng một ngọn núi bên trên, cũng là đỉnh núi vị trí, bất quá vị trí muốn thấp hơn một chút. Cả tòa pho tượng trắng nõn như ngọc, mặt hướng phương đông, thần thánh trang nghiêm. Từ xa nhìn lại, tựa như mẹ tổ nương nương tại nhìn xuống toàn bộ biển cả. Theo khoảng cách thôn bến tàu càng ngày càng gần, mẹ tổ miếu cùng mẹ tổ pho tượng cũng dần dần bị thôn phía sau núi nhỏ ngăn trở, biến mất tại trong tầm mắt. Mọi người nhao nhao thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía bên bờ bến tàu. Trên bến tàu tại sao không ai đâu? Xem xét phía dưới, A Sán không khỏi có chút thất vọng. Người đều không có, bọn hắn cá mập trắng khổng lồ còn cho ai nhìn. Lúc này thời gian kỳ thật vẫn còn tương đối sớm, thuyền đánh cá cũng còn chưa có trở về, còn tại trong nước vất vả cần cù làm việc đâu. Trên bến tàu lúc này chỉ đỗ lấy một chút thuyền gỗ nhỏ, cũng không người gì, mà lại đang ở tại thủy triều thời gian, bên cạnh trên bờ biển đi biển bắt hải sản người cũng đều trở về. Toàn bộ bến tàu chung quanh có vẻ hơi lánh lánh thanh thanh. Chính là a, bình thường không đều người thật nhiều sao? Hôm nay làm sao không có bất kỳ ai? Tiêu Vận Hồ cũng thở dài một hơi. Không ai không phải càng tốt sao? Tránh khỏi người khác hỏi tới hỏi lui, chúng ta còn phải giải thích cả buổi. Phùng Diệp ngược lại là không quan trọng. Ta cũng cảm thấy không ai càng tốt hơn. Đỗ Mẫn Huy gật gật đầu, phụ hòa nói, nhiều người, quá nháo đằng, cái này hỏi một câu, cái kia hỏi một câu, có thể phiền người chết. Chờ cái này cá mập trắng khổng lồ hướng mẹ tổ miếu bay xuống, ở trên đảo tất cả mọi người có thể trông thấy, đến lúc đó có các ngươi khoe khoang thời điểm. Phùng Diệp rất có thể hiểu được tâm tình của bọn hắn, bởi vì cái gọi là áo gấm trở lại hương nha. Ai không muốn nở mày nở mặt thời điểm để người khác trông thấy. Ha ha. Mọi người nghe xong cũng không khỏi nở nụ cười. Đợi chút nữa cập bờ về sau, các ngươi ai đi gọi một chút Tiêu bí thư chi bộ. Cái này cá mập trắng khổng lồ muốn hiến cho mẹ tổ miếu, chỉ dựa vào mấy người bọn hắn không thực tế. Cái đồ chơi này thật sự là quá tốt đẹp nặng, nhấc không nổi. Còn phải thông qua Tiêu bí thư chi bộ cái này mẹ tổ miếu ban trị sự thành viên gọi một số người tới cùng một chỗ nhất. Đương nhiên, bọn hắn cũng có thể hắn gọi người, nhưng đây không phải phiền phức sao? Để ta đi, nhà ta thêm gần, vừa vặn ta có thể thuận tiện đem hành lý mang về. Tiêu Vận Hồ xung phong nhận được nói. Được, vậy liền phiền phức biểu ca. Húc Nhật Hào chậm rãi hướng bến tàu dựa sát vào. Mà lúc này, trên bến tàu rốt cục xuất hiện ba bóng người, là trong thôn ba cái hai đạo con buôn, Phùng Gia Phát cùng Lão Chu, Lão Lâm. Bọn hắn ngồi tại nhà mình trong tiệm, đã sớm thấy được trên mặt biển xuất hiện hai chiếc thuyền, ngay từ đầu còn tại nghi hoặc là ai trở về sớm như vậy. Đợi tới gần về sau, mới phát hiện là Phùng Diệp bọn hắn hai đầu thuyền, liền tranh thủ thời gian chạy ra. Còn không đợi thuyền cập bờ, bọn hắn liền thấy Húc Nhật Hào đuôi thuyền bong tàu bên trên tựa hồ có một con cá lớn. Lập tức từng cái cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Con cá này cái đầu thật sự là quá lớn. Chỉ bất quá bị trước mặt buồng nhỏ trên tàu chặn đại bộ phận ánh mắt, chỉ có thể nhìn thấy một góc của băng sơn, trong lúc nhất thời nhận không ra là cái gì cá. Chờ Húc Nhật Hào đầu thuyền khẽ rửa tại bên bờ, còn không đợi dừng hẳn, ba người liền vội vã không nhịn nổi nhảy lên thuyền. Bọn hắn tùy ý cùng Phùng Diệp bọn hắn lên tiếng chào, liền thẳng đến đuôi thuyền mà đi. Hiếu kỳ, quá hiếu kỳ. Bọn hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút đầu kia cá lớn đến tột cùng là hay là cá, đến cùng lớn bao nhiêu. Phùng Diệp bọn hắn nhìn xem ba người dáng vẻ vội vàng, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Bọn hắn cũng không có ngăn cản, rất có ăn ý đi theo, đều muốn nhìn một chút ba người biểu tình khiếp sợ. Kết quả cũng không có để bọn hắn thất vọng. Đưa ba người nhìn thấy đầu kia to lớn cá mập trắng khổng lồ lúc, đều kinh hãi, miệng há to cơ hồ có thể nhét vào một cái nắm đấm. Phùng Gia Phát cùng Lão Chu, Lão Lâm ba người nhìn nhau, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Phùng Diệp bọn hắn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ngoa tào, cái này cá mập trắng khổng lồ cái đầu cũng quá lớn a. Bình sinh không thấy a. Vành Thiên, đây là cá mập trắng khổng lồ lão tổ tông bắt lại sao? Ai, con cá này đầu làm sao có một mảnh là cháy đen? Đây cũng quá kỳ quái a. Ba người một mặt chấn kinh, vây quanh đầu kia to lớn cá mập trắng chuyển tầm vài vòng, miệng bên trong không ngừng phát ra tiếng thán phục. Bọn hắn mặc dù sống hơn nửa đời người, nhưng to lớn như vậy cá mập trắng còn là lần đầu tiên gặp đến. Kỳ thật cũng bình thường, thành niên cá mập trắng khổng lồ sinh hoạt tại thâm hải khu vực, tại gần biển không phải thường khó mà nhìn thấy. Xem ra có dài 5 mét, cái này cần có 1-2 tấn nặng a. 19 giờ 17 phút ngày 22 tháng 6 năm 2 năm bắt đầu một đầu thuyền gỗ nhỏ, ta nhận tàu toàn bộ Hải Dương chương 542, cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối bút thú các hở tờ tờ ts, vút vút vút. TVđút, book 295160, 811193082. HTML 3 phần 5 lão Chu sờ lên cằm, tính toán. Khẳng định có, đoán chừng 3.000 cân tả hữu. Phùng Gia phát ra từ tin nói. Đáng tiếc chúng ta không ai có lớn như vậy cái cần, không có cách nào đạt được một cái cụ thể trọng lượng. Lão Lâm thở dài một cái. Nói một chút, như thế đại cá mập, các ngươi là từ đâu lấy được? Phùng Gia đặt câu hỏi, nhưng hắn ánh mắt nhưng thủy chung không hề rời đi qua đầu kia to lớn cá mập cá. A Sán đắc ý giải thích nói, chiều hôm qua chúng ta trên đường trở về, đụng phải lôi ngày mưa khí, sớm chớp rền vang, có thể hủ chết người. Đầu này cá mập trắng khổng lồ tương đối không may, bị một đạo thiểm điện bổ vừa vặn, trên đầu nó cháy đen chính là thiểm điện bổ ra tới. Bất quá, cái này cá mập trắng khổng lồ mệnh cũng đại, thiểm điện đều không thể đưa nó đánh chết, chỉ là ngất đi, phiêu tại trên mặt biển. Chương 543, đưa đi thiên hậu cùng chương 543, đưa đi thiên hậu cùng A Sán chỉ vào cá mập trắng khổng lồ chậm rãi mà nói, đem chiều hôm qua kinh lịch đêm hai nói. Phùng Gia Phát bọn hắn nghe lại là kinh tâm động phách, nhất là đại chiến cá mập trắng khổng lồ một đoạn này. Đương nhiên, A Sán không có ngốc đến đem súng tiểu liên một chuyện nói ra, cái giữ bí mật vẫn là phải giữ bí mật. Hắn chỉ nói là mang súng ra ngoài, về phần là cái gì thường, liền để bọn hắn đoán đi. Trên thuyền đặt vào thương không hiếm lạ, có không ít ra biển ngư dân vì an toàn của mình, trên thuyền đều có súng. Cuối cùng bị Diệp Ca một thương đánh trúng con mắt, lại vùng vây dây chết một hồi lâu, mới xem như triệt để chết rồi. Lao Chu một mặt hâm mộ nói, các ngươi thật đúng là vận khí tốt, trên đường trở về còn có thể lấy không đến cá. Vận khí sát thực tốt. Phùng Gia Phát lắc đầu, bất quá cũng nguy hiểm, may mắn mang súng, bằng không đối mặt đầu này cá mập trắng khổng lồ, coi như nguy hiểm. Đáng tiếc là đầu cá mập, nếu là đổi thành cái khác cá, như thế đại cái đầu nhưng giá trị nhiều tiền. Lão Lâm lời nói xoay chuyển, chiều Phùng Gia Phát hỏi, A Phát, ngươi ra bao nhiêu tiền thu a? Phùng Gia Phát mặt mũi tràn đầy cảnh giác, ngươi hỏi cái này để làm gì? Còn có thể làm gì? Lão Lâm còn nhất định là muốn cướp việc buôn bán của ngươi. Lão Chu tiếu ha ha địa đạo, ta kỳ thật cũng rất muốn biết ngươi xảy ra giá bao nhiêu tiền. Phùng Diệp hàng của bọn hắn một mực là bán cho Phùng Gia Phát, hắn muốn là không làm hắn muốn. Nhưng lúc này cũng nghĩ thỏ một chân bảo, cá mập không đáng tiền là không sai, nhưng là như thế đại cá mập vẫn là có tràn giá không gian. Không vì cái gì khác, liền vì cái này to lớn hình thể, khẳng định sẽ có lao bản nguyện ý ra cao hơn bình thường giá tiền thu mua. Thú hồ, chỉ riêng đầu này cá mập trắng khổng lồ trên người vây cá cũng có thể đáng giá không ít tiền. Mặc dù đã quyết định muốn đem cá mập trắng khổng lồ kính hiến cho mẹ tổ nương nương, nhưng không trở ngại Phùng Diệp bọn hắn muốn biết đầu này cá mập trắng khổng lồ giá trị bao nhiêu tiền. Bởi vậy, cả đám đều ngậm miệng không nói, nghe bọn hắn kêu giá. Chỉ nghe Phùng Gia Phát nói, các ngươi còn muốn cùng ta tranh, làm các ngươi xuân thu đại ngộng. Hoán giận Lao Chu cùng Lão Lâm một câu, hắn quay đầu nhìn về phía Phùng Diệp, nói ra, A Diệp, đầu này cá mập trắng khổng lồ ta không kiếm tiền của ngươi, ta đến liên hệ lão bản, bán bao nhiêu liền cho ngươi bao nhiêu. Lao Chu cùng Lão Lâm nghe xong, biết mình triệt để không đùa. Bọn hắn không phải tìm không thấy lão bản, nhưng không có Phùng Gia Phát quyết đoán. Muốn để bọn hắn làm không công, một điểm tiền đều không kiếm, tự nhiên là không vui. Phùng Diệp cũng không nghĩ tới sẽ là như thế kết quả, nhưng đây không phải hắn muốn. Phát thúc, ngươi cho đánh giá cái giá cả, đánh giá một thứ đại khái phạm vi. Phùng Gia Phát nghĩ, giữ gốc 500 đi, nhiều 7-800 cũng có khả năng. Dù sao đây chỉ là cá mập, liền xem như trả giá, cũng không có khả năng quá cao. Phùng Diệp lần này trong lòng nắm chắc. Tối đa cũng chính là 800 khối, nhiều nước nha. Vậy quên đi, không bán. Cái gì? Không bán. Phùng Gia Phát trừng lớn hai mắt, làm gì không bán a? 800 khối vẫn còn chê ít sao? Đây chỉ là ta dự đoán, ta đều nói không kiếm ngươi tiền, bán bao nhiêu liền cho ngươi bao nhiêu. Không bán. Lớn như vậy cá, ngươi không bán giữ lại làm gì? Dù sao cũng phải có cái lý do a. Hắc hắc, chúng ta muốn mời hiến cho mẹ tổ nương nương, đương nhiên là không thể bán. A Sán rốt cục nhịn không được, cười chen vào một câu. A. Phùng Gia Phát thất vọng trên mặt lập tức biến thành kinh ngạc. Hắn lắc đầu cười khổ nói, xem ra các ngươi lần này ra ngoài hơn một tháng, là kiếm đồng tiền lớn, không đem cái này mấy trăm khối tiền để ở trong mắt. Lao Chu giơ ngón tay cái lên, khen, khí quyển. Xem ra các ngươi là thật phát tài a. Lão Lâm cũng phụ hòa nói, đâu có đâu có. Tiền là kiếm một điểm, nhưng không nhiều. Phùng Diệp cười khoát tay áo, huống hồ mẹ tổ nương nương phù hộ chúng ta chuyến này bình an trở về, nàng lao nhân ra tiến hiến một con cá đáng là gì? Nói thì nói như thế, nhưng có ai có thể có ngươi hào phóng như vậy? Đúng vậy à, mấy trăm khối tiền một đầu cá, lại hiến liền hiến, cũng chỉ có A Diệp ngươi tài giỏi ra. Người khác cũng không có A Diệp như thế có thể kiếm tiền a. Dễ càng nhiều, tự nhiên càng hào phóng. Quá khen quá khen. Phùng Diệp khiêm tốn cười cười, các ngươi từ từ xem, chúng ta đi trước làm việc. Sau đó, hắn cùng A Sán, Tiêu Quốc Văn, Đồ Mẫn Huy liền xoay người đi đem một giỏ giỏ cá từ trong khoang thuyền rời ra ngoài, gỡ đến trên bến tàu. Tiêu Vận Hồ thì là trên lưng hành lý của mình hạ thuyền, đi trong thôn gọi tiểu bí thư chi bộ. Hai chiếc thuyền đánh bắt đi lên cá toàn bộ bị gỡ đến trên bến tàu, sau đó chuyển vận đến Phùng Gia Phát cửa tiệm. Chiều hôm qua mò cá thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng mò được cá không ít. Ngoại trừ vô dụng phi cá chờ ném trở về trong biển, còn có 1000 cân nhiều một chút. Chỉ bất quá trừ đi không đáng tiền tạp ngư, có thể bán lấy tiền liền chỉ còn lại 400 cân tà hữu. Mượn Phùng Gia Phát xe ba gác, Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng trước một bước đẩy không đáng tiền những cái kia cá trở về tác phường. Những người khác lưu tại trong tiệm, giúp quân chuyển nhấp nhấp, cũng chờ Tiêu bí thư chi bộ dẫn người tới, cùng một chô đem cá mập trắng khổng lồ thu được bờ. Bất quá 400 cân hàng, mà lại đều phân lấy tốt, xương rất nhanh. Vẫn chưa tới 10 phút, liền toàn bộ xương xong. Đầu kia nặng 4 cân cá đỏ dạ ngược lại để Phùng Gia Phát vui mừng một chút. Đừng nhìn cái đồ chơi này còn không có kia cá mập trắng khổng lồ số lẻ nặng, nhưng giá trị lại không kém nhiều lắm. Giá cả rất mỹ lệ, Phùng Gia Phát cho đến 165 tờ danh sách giá, trọng lượng thì là 4,2 cân. Đầu này cá còn kém không nhiều 700 khối, chỉ là kém 7 khối tiền mà thôi. Mà cái khác hàng chung vào một chỗ, cũng bán có 421 khối tiền. Xem như rất tốt, dù sao cũng là lấy không. Kết xong sổ sách, đem sọt đưa về trên thuyền, Phùng Diệp đem Húc Nhật Hào điều cái đầu, để bơi thuyền chính đối bến tàu, thuận tiện đợi chút nữa đem cá mập trắng khổng lồ đem đến trên bờ. Sau đó mọi người đứng tại Húc Nhật Hào bong tàu bên trên một bên nói chuyện phía một bên chờ đợi. Cũng không lâu lắm, Tiêu bí thư chi bộ cùng Tiêu Vận Hồ liền mang theo hơn 10 tráng hán đến đây. Tự nhiên, lại là một phen chấn kinh cùng sợ hãi thán phục. Mặc dù Tiêu Vận Hồ đã cùng bọn hắn nói qua, nhưng tận mắt nhìn thấy tự thân có cảm thụ khác nhau. Cái này thật đúng là cái đại gia hỏa. Tiêu bí thư chi bộ sở lấy cá mập trắng khổng lồ có chút đâm tay lẳng ra, lần nữa xác nhận nói, A Diệp, ngươi thật xác định muốn đem nó hiến cho mẹ tổ nương nương. Khả năng này bán không ít tiền. Nói ra, tắt nước ra ngoài, đã nói muốn hiến cho mẹ tổ nương nương, sao có thể đổi ý đâu. Vậy được rồi, mọi người ra đem lực, đem những người kia mang lên mẹ tổ miếu. Không đúng, hiện tại phải gọi thiên hậu cung. Tốt. đám người ầm vang đáp. Lập tức, mọi người cùng nhau động thủ, tại cần cầu phụ trợ dưới, đem cá mập trắng khổng lồ chuyển rời đến trên bờ. Sau đó, tại cá mập trắng khổng lồ trên thân trói lại mấy đạo dây thừng, mọi người cùng nhau giơ lên hướng mẹ tổ miếu mà đi. Cứ việc có hơn 20 người cùng một chỗ nhất, nhưng cá mập trắng khổng lồ trọng lượng vẫn là để đám người cảm thấy có ăn chút gì lực. Có thể thấy được nặng bao nhiêu. Trước đó dự đoán có sai, khẳng định không chỉ 3000 cân. Phùng Diệp đoán chừng ít nhất phải có 3500 cân. Nặng như vậy, tự nhiên không có khả năng đi quá nhanh. Mọi người hô hào phòng giam, từng bước dịch chuyển về phía trước động. Vang trời phòng giam âm thanh tại thôn vang lên, lập tức hấp dẫn không ít thôn dân sang đầy xem náo nhiệt. Nam hay nữ vậy, già có trẻ có đều có. Khi thấy cái này hình thể to lớn cá mập trắng khổng lồ về sau, đều kinh hãi, nhao nhao theo ở phía sau hỏi lung tung này kia. Mà biết được cái này cá mập trắng khổng lồ là muốn đưa đến thiên hậu cung, hiến cho mẹ tổ nương nương lúc, các nam nhân càng là tích cực tiến lên hỗ trợ. Nhất cá mập trắng khổng lồ đội ngũ bởi vậy từ hơn 20 người trực tiếp gia tăng đến 40 người. Còn có càng nhiều người cũng nghĩ ra nhập vào, nhưng đường không đủ rộng, chỉ có thể dung hạ được nhiều người như vậy cùng đi. Bất quá, những người khác cũng không hề rời đi, đều đi theo sau, cùng một chỗ tiến về thiên hậu cung. Đội ngũ lớn mạnh, mỗi người muốn chia sẻ trọng lượng nhẹ không ít, nhưng tốc độ vẫn là như vậy chậm, mau không nổi. Bình thường nửa giờ liền có thể đi đến lộ trình, mọi người quả thực là đi hơn một giờ, mới rốt cục đến rực rỡ hẳn lên thiên hậu cửa cung. Chương 544, thế giới này chính là như thế hiện thực. Chương 544, thế giới này chính là như thế hiện thực. Bây giờ thiên hậu cung đem đỉnh núi bình đài toàn bộ vòng tiến vào, tu một vòng tường đây. Cửa chính trên đầu cửa khắc lấy thiên hậu cung ba chữ to, hiểu chữ cường tráng mạnh mẽ, hiện lộ rõ ràng trang trọng cùng thần thánh. Xuyên qua cửa chính, chạm mặt tới chính là một cái khoáng đạt đình viện. Trong đình viện đứng sừng sững lấy một tòa tinh mỹ lư hương. Lư hương bên trên cắm ba trụ thiêu đốt lên đại hương, thuốc lá lượn lờ lên cao, cùng thiên tượng đám mây đụng vào nhau. Thiên hậu cung còn không có chính thức mở ra, người trên đảo không có đại sự, tạm thời bình thường đến tế bái. Chắc hẳn cái này ba nén hương hẳn là thủ miếu lư lao đầu điểm. Chính đối đại môn chính là thiên hậu cung chính điện, bên trong thờ phụng Phùng Diệp cùng A Sán từ trong biển mời về tôn này mẹ tổ thần giống. Trải qua cục văn hóa khảo cổ chuyên gia chữa trị, bị nước biển ăn mòn tự thần, bây giờ đã là rực rỡ hẳn lên, thiếu thốn chuỗi ngọc trên mũ miệng cùng long bào cũng đã bổ đủ. Thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ cũng chữa trị tốt, bồi tự tại mẹ tổ nương nương hai bên. Trước kia chính điện cũng vẫn còn, chỉ bất quá bây giờ biến thành điện thờ phụ, mà lại trải qua tu sửa, thờ phụng lúc đầu tôn này mẹ tổ thần giống. Đây là Phùng Diệp lần thứ nhất nhìn thấy xây dựng thêm hoàn thành mẹ tổ miếu. Hơn một tháng trước, lại xuất phát trong biển châu trong đêm đến đây tế bái lúc, nơi này vẫn là một mảnh công trường, khắp nơi chất đống lấy các loại vật liệu. Bây giờ lại là một mảnh trang nghiêm mà yên tĩnh thánh điện. Đám người dơ lên cá mập trắng khổng lồ tiến vào chính điện, đem cá mập trắng khổng lồ đặt ở mẹ tổ nương nương trước mặt bàn thờ bên trên. Hấp thụ 2 năm trước mẹ tổ miếu bị đốt kinh lịch, trong chính điện liền không có chất gỗ đổ bật, toàn bộ là trực tiếp bê tông đổ bê tông, hoặc là gạch xây lên. Chỉ bất quá tất cả đều làm chất gỗ hóa chất nghệ xử lý, từ mặt ngoài cơ hồ nhìn không ra. Bàn thờ cũng là như thế. Bởi vậy, tiếp nhận đầu này cá mập trắng khổng lồ trọng lượng không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó, chính là điểm hương tế bái. Mặc dù Phùng Diệp bọn hắn không có mang hương tới, nhưng thiên hậu trong cung làm sao có thể thiếu, Lư lão đầu từ trong gian điện phụ lấy ra một thanh hương, phân phát cho ra lực khí nhất cá mập trắng khổng lồ mỗi người. Phùng Diệp không hề nghi ngờ là cái thứ nhất tế bái. Hắn tiếp nhận ba nén hương, cung cẩn thận từng ly từng tí tại đèn trong phía trên một chút đốt. Thuốc lá chậm rãi dâng lên, cùng lúc trước ba nén hương đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ càng thêm mùi thơm nồng nặc, tràn ngập tại toàn bộ trong chính điện. Phùng Diệp cung kính bái ba lần, sau đó đem ba nén hương cắm vào lư hương bên trên. Sau đó, quỳ gối bồ đoàn bên trên lại là ba quỳ chín lạy. Cái thứ hai tế bái chính là A Sán, sau đó là Tiêu Quốc Văn, Tiêu Bận Hồ, Đồ Mẫn Huy ba người. Đầu này cá mập trắng khổng lồ cũng có một phần của bọn hắn công lao tại, khẳng định phải ưu tiên tế bái. Về phần đằng sau an bài thế nào, Phùng Diệp liền mặc kệ, quay người liền mang theo bọn hắn rời đi thiên hậu cung. Nhà hắn cũng còn chưa có trở về đâu, không có khả năng một mực tại nơi này trì hoãn. Trở lại bến tàu, đều đã 4 giờ hơn. Lúc này, có một ít trở về tương đối sớm thuyền đã cập bờ. Trên bến tàu người cũng nhiều, hò hét ầm ĩ, top 5 top 3 tụ đang trò chuyện bắt quái. Vừa nhìn thấy Phùng Diệp bọn họ chạy tới, nhao nhao lao qua, đem bọn hắn vây vào giữa. Nghe nói các ngươi chuyến này kiếm không ít, có hết mấy bạn? Đây là phát đại tài, kiếm nhiều tiền a. Đi ra ngoài chuyến này chỉ là hơn một tháng liền kiếm đồng tiền lớn trở về, quá có bản sự. Các ngươi sang năm về có đi hay không a? Đi, chúng ta cũng đi cùng được hay không? Tốt xấu đều là cùng một cái thôn, mang lên mọi người một khối phát tài a. Đúng vậy a, nhiều người cũng có thể chiều ứng lẫn nhau, không sợ bị người khi dễ. Có tiền cùng một chỗ dãy. Từng cái mặc kệ nam nữ đều tại tranh đoạt nói. Trên mặt chất đầy tiêu dung, ngoài miệng cung duy, nói lấy vui. Nhưng trung tâm tư tưởng liền một cái, sang năm cũng nghĩ đi, phải tất yếu mang lên bọn hắn. Phùng Diệp chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi, trước đó nhấc cá mập trắng khổng lồ đi mẹ tổ miếu lúc, đã ứng phó qua một nhóm người, cái này lại đến một nhóm. Kiếm được tiền trở về, đó chính là áo gấm về quê. Tất cả mọi người nguyện ý vây quanh người nói tốt. Dù sao lời hữu ích không cần tiền, người người đều nghĩ đến cùng theo phát tài. Nhưng nếu như không có kiếm được tiền, mặc dù sẽ không nói rõ, nhưng sau giễu cợt, vậy khẳng định cũng là một đống lại một đống. Thế giới này chính là như thế hiện thực. Còn tốt, hắn kiếm tiền. Tiêu Quốc Văn bọn hắn đều không có nói loạn lời nói chỉ là một chút cái này hơn một tháng kinh lịch sự tình. Phùng Diệp hùa theo nói vài câu, sau đó liền biểu thị sang năm lại nói. Nhưng những người này nơi nào có tốt như vậy đuổi, quả thực là vây quanh không cho đi. Hắn không có cách, chỉ có thể nhẫn mại tính tình lại nói một hồi. Nhất là nhấn mạnh ngàn dặm xa xôi chạy tới sự không chắc chắn, có khả năng sẽ mất cả chỉ lẫn trải. Bất quá, những người này con mắt chỉ có thấy được bọn hắn kiếm đồng tiền lớn, về phần nguy hiểm cùng sự không chắc chắn, nơi nào sẽ thật chứ? Làm cho Phùng Diệp cuối cùng hứa hẹn, sang năm nếu như sẽ còn đi, nhất định sẽ thông chi mọi người, mang theo có ý nguyện đi người cùng đi. Sau đó, bọn hắn mới thật không dễ dàng thoát thân, xuyên qua đám người đến Húc Nhật Hào bên trên. Trở lại trên thuyền, Phùng Diệp từ trong túi xuất ra tiền, cho Tiêu Quốc Văn bọn hắn phát ngày hôm qua trích phần trăm. Hai đầu thuyền hàng là cùng một chỗ xưng, hắn cũng liền không xa rời nhau được rồi, cắt cho bọn hắn 10 đồng tiền. Về phần đánh bắt tiểu hoàng ngư trích phần trăm, ở trên đường trở về liền đã coi là tốt, phát cho bọn hắn. Hôm nay không có gì chuẩn bị, trời tối ngày mai đều tới nhà của ta uống rượu, ta toàn bộ mấy cái thức ăn ngon. Hảo hảo, nhất định nhất định. Mỗi người bọn họ đem đồ vật của mình thu thập xong, liền lần lượt xuống thuyền rời đi. Phùng Diệp đem bọc hành lý thu thập xong, quay đầu nhìn về A Sán hỏi, người đây, là về nhà trước, vẫn là đi trước trong nhà của ta đem tiền điểm. A Sán xoa xoa đôi bàn tay, cười nói, đương nhiên là chia tiền trước, mà lại về nhà trước, đoán chừng trong nhà cũng không ai, ta lại không mang chìa khóa. Vậy được, vừa vặn giúp ta để điểm đồ vật. Phùng Diệp đem kia mua hơn phân nửa túi sách ra dẫn đồ vật ném cho A Sán khiêng. Hai người khóa kỹ buồng nhỏ trên tàu cùng phòng điều khiển, cùng một chỗ hạ thuyền. Lúc này ngược lại là không có người lại vây quanh, thuận lợi dọc theo bên bờ đường đi về nhà. Chương 545, chia tiền chương 545, chia tiền trong nhà khóa cửa, ngược lại là bên trên tắc phường bên trong chuyển đến hoan thanh tiếu ngữ. Phùng Diệp cũng không mang chìa khóa. Đi ra ngoài lâu như vậy, chìa khóa mang đến cũng vô dụng, hơn nữa còn đến lo lắng sẽ di thất. Hai người đem đồ vật trước đặt tại cửa chính, sau đó chuẩn bị từ tắc phường cửa hông đi vào bên trong. Còn không có vào cửa, tắc phường bên trong liền chuyển đến gâu 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 tiếng chó sủa. Ngay sau đó, một đầu chó đen liền từ giữa đầu chui ra, ngoắc ngoắc cái đuôi thẳng đến Phùng Diệp mà tới. Tiểu Hắc. Phùng Diệp cười ngồi xổm người xuống, sờ lên chó đen đầu. Không sai, cái này chó đen danh tự cuối cùng vẫn bị kêu Tiểu Hắc, Diệp Thanh Linh kiên trì gọi như vậy. Tiểu Hắc thân mật cọ lấy tay của hắn, cái đuôi lắc như gió xe đồng dạng. Cùng Tiểu Hắc hô động còn chưa kết thúc, Phùng Hi Nam nện bước tiểu chân ngắn, dương nhanh múa đuốt chạy tới. Một bên chạy về một bên hưng phấn kêu, "Cha." Phùng Diệp giang hai cánh tay, nên đón chạy tới nhi tử. A San cười cười, đi vào trước tác phường bên trong. Phùng Hi Nam nhào vào Phùng Diệp trong ngực, tay nhỏ ôm thật chặt cổ của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy vui sướng. "Cha, A công nói ngươi kiếm đồng tiền lớn, có hay không lấy lòng ăn trở về?" "Có, cha chẳng những mua cho ngươi ăn ngon, về mua chơi vui." Phùng Diệp ôm nhi tử về tới cửa chính, đem là túi sách ra rắn giải khai, xuất ra mua quan đâm bánh, cho hắn một khối. "Đây là quan đâm bánh, ăn rất ngon." "Ngao ngao ngao, có ăn ngon." Phùng Hi Nam sau khi nhận lấy, lanh lợi hướng tác phường bên trong chạy. Về phần chơi vui chính là cái gì, không hỏi một tiếng. Phùng Diệp lắc đầu, đem vừa xuất ra sắt lá hết xanh lại thả trở về, cầm kia túi mở phong quan âm bánh đi vào tác phường. Tác phường bên trong đã bận rộn mở, ngay tại rết vừa chuyển về tới cá. Mà lại, cũng phơi không ít cá khô, có chút nhìn xem đều không khác mấy phơi tốt. Đoán chừng mấy ngày nay, trong nhà bên này thời tiết tương đối tốt. Phùng Hi Đông vừa nhìn thấy hắn tiến đến, liền chạy đến đây, thúc 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 đều, ánh mắt lại nhìn chằm chằm hắn trên tay quan âm bánh không rời ra. Phùng Diệp cười đưa cho Phùng Hi Đông một khối, tiểu gia hỏa cao hứng sau khi nhận lấy, xoay người chạy đi tìm hắn tỉ tỉ khoe khoang. Phùng Diệp Mỹ so hai cái này tiểu nhân biết nhiều chuyện hơn, đang giúp đại nhân giết vừa chuyển về tới cá. Nhìn thấy đệ đệ có ăn, cứ việc không có mở miệng muốn, nhưng trong ánh mắt nhưng cũng toát ra một tia khát vọng. Phùng Diệp từ trong túi cầm một khối ra, đưa cho nàng. Sau đó, kêu gọi đám người, tới tới tới, đều nếm thử cái này trong biển châu đặc sản. A San cũng nói, hương vị thật không tệ, các ngươi đều nếm thử. Nói, hắn chạy tới cầm một khối, lại chạy về đạo Diệp Thanh Mưa bên cạnh lấy lòng. Mọi người đều biết hai người bọn họ sự tình, không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ có Lăng Thẩm lẩm bẩm một câu, có nàng dâu quên nương. Nàng đã quyết định Diệp Thanh Mưa là con dâu của mình. Phùng Diệp cầm một khối, đi đến Diệp Thanh Linh bên cạnh, đưa tới miệng nàng bên cạnh. Chính ta có tay. Diệp Thanh Linh lườm hắn một cái. Tay ngươi bẩn, ta cho ngươi ăn. Nhiều người nhìn như vậy đâu. Mặt của nàng hơi đỏ lên, có chút xấu hổ. Ngẩng đầu nhìn những người khác, phát hiện không ai chú ý mình, mới mở ra miệng nhỏ nhẹ nhàng cắn một ngụm nhỏ. Thế nào, ăn ngon không? Rất thơm. Chờ Diệp Thanh Linh ăn xong cả một cái quan đầu bánh, Phùng Diệp hỏi, ta gửi trở về tiền đều thu hồi lại sao? Đều lấy ra, nhưng không có mang về nhà, đều tồn tại bưu cục. A, cất ta, ta còn muốn lấy đợi chút nữa cùng A Sán cùng Tẩu Tử chia tiền đâu. Ngươi gửi trở về những cái kia, ta đã cùng Lăng Thẩm cùng Tẩu Tử chia hết. Mỗi lần thu được gửi tiền đơn, chúng ta đều là cùng đi bưu cục lấy, sau đó tại chỗ liền chia hết. Vậy cũng được, về tỉnh ta phân. Lăng Thẩm cùng Tẩu Tử đều lại thả quá nhiều tiền trong nhà không an toàn, chúng ta chia xong tiền về sau, liền phân biệt cho cất. Đúng, trong nhà tiền cũng đại bộ phận cất, chỉ lưu lại một điểm khẩn cấp. Trong nhà thả tiền quá nhiều xác thực không an toàn, vẫn là cất tốt, không cần lo lắng bị người đánh cắp. Ừm, ta cũng là nghĩ như vậy. Diệp Thanh Linh lập tức lại hiếu kỳ địa đạo, ngươi gửi về nhà tiền phi có 13 vạn, hôm nay lại mang theo bao nhiêu tiền trở về? Không có nhiều, vẫn chưa tới 2 vạn. Vốn là có gần 3 vạn khối, nhưng thanh toán mọi người tiền công cùng trích phần trăm về sau, cũng chỉ có nhiều như vậy. Còn có nhiều như vậy, vậy cái này một chuyến các ngươi chẳng phải là kiếm có 15 vạn khối. Không ngừng, tăng thêm các loại chi tiêu cùng tiền công trích phần trăm, hẳn là tại hơn 16 vạn một điểm. Đây cũng quá kiếm tiền, quả thực là giống nhặt tiền đồng dạng. Vẫn thật là nhặt tiền, đáng tiếc trong biển châu bên kia tiểu hoàng ngư so với chúng ta bên này tiện nghi nhiều lắm, bằng không còn có thể dễ càng nhiều. có nhiều như vậy đã rất khá, đừng quá lòng tham. Ta cũng không nói không biết đủ a. Bồi tiếp Diệp Thanh Linh nói chuyện một hồi, Phùng Diệp liền đem Đỗ Quế Lan cùng A Sán kêu tới. Trước đó gửi trở về tiền đã phân tốt, A Sán, ngươi kia phần tại nương người trong tay. A Sán nhẹ gật đầu, biết, ta sẽ đi hỏi ta nương. Vậy thì tốt, hiện tại liền phân mang về những này, tổng cộng là 19.264 thối. Phùng Diệp nói đem tiền đem ra, đúng rồi, tẩu tử ngươi muốn nhìn một chút cái này hơn một tháng bán cá tờ danh sách sao? Không cần nhìn, các ngươi làm việc ta yên tâm. Đỗ Quế Lan vội vàng khoát tay áo. Đã phân đến tay hơn 3 vạn, cái này lại còn có thể lại phân đến hơn 4.000, còn có cái gì không vừa lòng. Cho dù là thật có sai lầm gì, nàng cũng không muốn đi truy đến cùng. Nàng mặc dù là yêu tiền, cũng có chút móc móc lục soát, nhưng người lại không đốc, lớn nhỏ vương vẫn có thể phân rõ. Bất quá, Phùng Diệp vẫn là nói một cách đơn giản một chút chi tiêu tình huống, chủ yếu là nhân viên tiền lương cùng dầu đi hê gen tiêu hao. A Sán là biết tình huống, nhưng Đỗ Quế Lan không rõ ràng. Nghe tới liền cái này hai hạng liền chi tiêu hơn một bạc khối, lập tức kinh ngạc. Nhiều như vậy? Phùng Diệp nhẹ gật đầu, đúng vậy, tẩu tử. A Sán, còn có cha cùng Lăng Thúc đều rõ ràng, không tin ngươi có thể hỏi bọn hắn. Chúng ta dễ nhiều lắm, mọi người trích phần trăm tự nhiên cũng nhiều, chi tiêu cũng liền nhiều. A Sán xen vào một câu miệng. Kỳ thật, lúc ấy thống kê ra, nhìn thấy lập tức muốn chi tiêu gần một vạn khối tiền công cùng trích phần trăm, hắn cũng có một chút đau lòng. Nhưng không có cách, đây đều là sớm đã nói xong. Nhân vô tín bất lập, không thể đổi ý không phải không phải, ta không có không tin, chính là nghe được có nhiều như vậy chi tiêu, quá ngoài ý muốn. Đỗ Quế Lan vội vàng giải thích nói. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Sau đó, liền bắt đầu chia tiền. Hắn chiếm một nửa, cũng chính là 9.632 khối, A Sán cùng Đỗ Quế Lan các đến 4.816 khối. Không có nhiều như vậy tiền lẻ, vẫn là Diệp Thanh Linh chạy một chuyến trong nhà, cầm một chút tiền lẻ tới tài trí tốt tiền. Phùng Diệp trở tay liền đem thuộc về mình 9.632 khối tiền giao cho Diệp Thanh Linh, để nàng cầm lại nhà khóa. Đỗ Quế Lan Mỹ tư tư cầm tiền, cũng chạy chậm đến trở về nhà. Nhiều tiền như vậy đặt ở trên thân không yên lòng, muốn đem tiền khóa trước. Mà A Sán thì đi tìm hắn nương, hỏi thăm trước đó chia tiền sự tình. Chương 546, cá mập trắng khổng lồ cuối cùng phương thức xử lý. Chương 546, cá mập trắng khổng lồ cuối cùng phương thức xử lý. Lúc chạm vào tối, mọi người giúp xong tác phường bên trong sống, liền riêng phần mình trở về. Phùng Diệp ngồi tại cửa ra vào nhìn xem Nhi Tử cùng Chất Tử đang cùng tiểu chơi đùa, đồng thời chờ đợi Diệp Thanh Linh, Diệp Thanh Mưa hai tỷ bội đem cơm tối làm tốt. Đột nhiên, bờ biển trên đường xuất hiện một cái đẩy xe ba gác thân ảnh, mà lại một cái chuyển biến liền hướng trong nhà hắn mà tới. Tiểu trong nháy mắt liền không cùng hai tiểu nhân chơi, đối người tới liền sủa loạn. Go go go. Ai u, tiểu, tốt. Phùng Diệp đại hỉ, thật đúng là một đầu chó ngoan. Nông thôn nuôi chó không phải là vì trông nhà hộ viện sao? Hơn một tháng trước, tiểu con nhỏ không trông cậy được vào. Hiện tại mặc dù còn không phải rất lớn, nhưng nhìn đến đã có thể đảm nhiệm nhân vật này. Không cho phép gọi. Phùng Diệp thử hạ cái mệnh lệnh. Không nghĩ tới tiểu vẫn thật là không gọi, cái này khiến hắn càng cao hứng. Phùng Diệp đứng người lên, nên đón, chuẩn bị nhìn xem là ai. Nhà hắn khoảng cách đường ven biển có chút khoảng cách, mà lúc này sắc trời cũng có chút mờ tối, nhìn không rõ lắm. Đang đến gần một chút, mới nhận ra tới là Tiêu bí thư chi bộ. Tiêu bí thư chi bộ, đã trễ thế như vậy còn tới, là có chuyện gì không? Tiêu bí thư chi bộ tức giận nói, các ngươi buổi chiều cũng chạy quá nhanh, chờ ta tế bái xong mẹ tổ nương nương, các ngươi liền chạy không còn hình bóng, còn phải ta tự mình cho các ngươi đưa tới. Vật gì a còn muốn vất đại giá ngươi? Phùng Diệp có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Tiêu bí thư chi bộ chỉ xe ba gác, còn có thể là cái gì? Cá mập trắng khổng lồ với cá. Các ngươi đem cá mập trắng khổng lồ phân giải. Bằng không đâu? Giữ lại làm gì? Lớn như vậy cá mập trắng khổng lồ thực khó gặp, chớ nói chi là đánh bắt lên bờ, giữ lại làm tiêu bản tốt bao nhiêu a? Phùng Diệp đem cá mập trắng khổng lồ hiến cho mẹ tổ nương nương, chính là muốn đem làm thành tiêu bản, một mực lưu tại thiên hậu cung trong. Chỉ bất quá lúc chiều quên đi sách cái này lời miệng, cũng không nghĩ tới tiêu bí thư chi bộ động tác của bọn hắn nhanh như vậy, vẻn vẹn 2 đến 3 giờ thời gian liền đem cá mập trắng khổng lồ cho tách rời. Tiêu bí thư chi bộ nhếch miệng, ngươi đây chính là điển hình dùng cái mông suy nghĩ, còn giữ làm tiêu bản. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, hiểu cái này người đi nơi nào tìm? Bao lâu có thể tìm tới? Còn có, ngươi tiền ai bỏ ra? Cũng không nghĩ một chút hiện tại là cái gì thời tiết, cá mập trắng khổng lồ có thể lưu mấy ngày, đoán chừng qua không được 1-2 ngày liền phải bắt đầu hư thối bốc mùi. A, cái này. Phùng Diệp ngữ tắc. Hắn thật đúng là không có nghĩ qua những thứ này. Đầu năm nay, động vật tiêu bản chế tác người hoặc công ty thật đúng là không phải dễ tìm như thế. Trong huyện cũng đừng nghĩ, phải đi dặm, thậm chí tỉnh thành tìm. Mà lại, coi như tìm được, phí dụng kia cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Trong lòng của hắn có chút tiếc nuối, nhưng lại không thể không thừa nhận tiêu bí thư chi bộ có đạo lý. Hiện thực suy tính không thể không từ bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ. Hắn gãi đầu một cái, cười xấu hổ chuyện cười, tiêu bí thư chi bộ, ngươi nói đúng, ta xác thực không có cân nhắc chu toàn. Vậy cái này cá mập trắng khổng lồ là thế nào xử lý? Cá mập thịt không thể ăn, nhưng làm thành viên thịt liền tốt ăn nhiều. Vừa vận hậu tiên muốn mở trăm tịch, bên trên một đạo cá mập hoàn cũng không tệ, còn có thể tiết kiệm một chút chi tiêu. Tiêu bí thư chi bộ vừa chỉ trên xe ba gác sọt, mà cái này cá mập vây cá liền trả lại cho ngươi. Phùng Diệp khoát tay áo, không cần thiết, đã hiến tặng cho mẹ tổ nương nương, ta liền không muốn xem muốn trở về. Tâm ý của ngươi mẹ tổ nương nương khẳng định nhận được. Tiêu bí thư chi bộ cười cười, tiếp tục nói, nhưng cái này cá mập vây cá nhất thời bán hội cũng không cách nào làm ra ăn, mà lại chế tác vây cá cũng phiền phức, chúng ta ban trị sự thương lượng về sau, vẫn là quyết định trả lại cho ngươi. Vậy được, ta liền nhận lấy mình giữ lại. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, lập tức lại hỏi, cá mập đầu cùng xương cốt đâu, các ngươi sẽ không ném đi à?
Đương nhiên không có ném, chúng ta hoàn hảo bảo tồn xuống tới, chuẩn bị xử lý tốt về sau bày ra tại thiên hậu ngoài cung mặt.
Chú ý này tốt.
Bọn hắn lúc này cũng không nghĩ tới, cái này một thao tác tại về sau đưa tới rất nhiều người bắt trước, dẫn đến thiên hậu ngoài cung mặt trưng bày không biết bao nhiêu cỡ lớn sinh vật biển xương cốt. Bất quá trời xui đất khiến, cái này lại tại tương lai trở thành đá trắng ở trên đảo một cái đặc biệt cảnh điểm, hấp dẫn không ít du khách đến đây tham quan. Đem cá mập vây cá tại cửa ra vào tháo sau khi xuống tới, Tiêu bí thư chi bộ nói ra, lần này tới đây chứ, còn có hai chuyện, ngươi buổi chiều đi quá nhanh, cũng không kịp cùng ngươi giảng.
A, còn có chuyện gì?
Nhất là cho ngươi đưa thiệp mời.
Thiệp mời?
Cái gì thiệp mời?
Đương nhiên là mẹ tổ sinh nhật thiệp mời.
Mẹ tổ miếu xây dựng thêm làm xong điện lễ cùng sinh nhật cùng một chỗ xử lý, sáng ngày mốt 6 điểm điện lễ bắt đầu, 12 giờ trưa khai tiệc.
Tiêu bí thư chi bộ nói, từ trong túi móc ra một chương màu đỏ thiệp mời đưa tới.
Cái này thiệp mời không phải đã sớm phát sao?
Tại sao lại đến một chương?
Phùng Diệp nhận lấy, có chút nghi hoặc nói.
Buổi chiều tại Tát phường bên trong lúc làm việc, hắn nghe Diệp Thanh Linh đề cập qua, nói là nửa tháng trước liền phát mẹ tổ sinh nhật thiệp mời.
Trước đó chính là cho nhà ngươi, mà chương này là đơn độc đưa cho ngươi.
A,
cái này.
Tiêu bí thư chi bộ vỗ vỗ bờ vai của hắn, mới thiên hậu cũng có thể hoàn thành, ngươi cư công chi vĩ, đến lúc đó trong chính điện biết lái tám tịch, có ngươi trong đó một vị trí.
A, ta còn có thể ngồi vào trong chính điện đi, ta lúc nào có như thế lớn mặt mũi.
Phùng Diệp kinh hỉ dị thường.
Trong chính điện vị trí không cần phải nói, cũng biết là cho lãnh đạo cùng nhân vật trọng yếu dự lưu. Những người khác muốn đi vào trong chính điện đi ăn tịch, nghĩ cùng đừng nghĩ. Mà hắn, thế mà có thể được thỉnh mời tiến vào chính điện, chuyện này với hắn tới nói là lớn lao vinh quang.
Người cũng không có tư cách, còn có người nào tư cách?
Ngươi thực mẹ tổ miếu xây dựng thêm công thần lớn nhất, công đức trên tấm bia cũng là hạng nhất, nhất định phải có vị trí của ngươi. Ngươi xem một chút trên thiệp mời viết châu ngồi hảo.
Phùng Diệp mở ra thiệp mời, nhìn xem cấp trên viết số 8 bản, trong lòng tràn đầy vui sướng.
Cảm giác này so bắt được cá lớn còn càng khiến người ta cao hứng.
Vốn là muốn đem ngươi an bài tại số 1 bản, nhưng bị ta cho không giới mất.
Số 1 bản đều là do quan, an bài ngươi ngồi vào đi không quá phù hợp, có chút buồn nột.
Số 8 bản là được rồi, ta rất hài lòng.
Phùng Diệp liên tục gật đầu tỏ ra là đã hiểu.
Mặc dù tại mẹ tổ miếu xây dựng thêm trong bỏ khá nhiều công sức, nhưng hắn chính là một cái ngư dân, cùng làm quan ngồi cùng một chỗ, thật đúng là lộ ra không hợp nhau.
Mà số 8 bàn liền không giống, đoán chừng là một chút xuất thủ hào phóng, quyên tiền tương đối nhiều lão bản cùng chủ thuyền. Hắn ngồi ở chỗ đó sẽ tự tại một chút, còn có thể cùng người khác có tiếng nói chung.
Nói đến, hắn đã là chủ thuyền, vẫn là lão bản đâu.
Một chuyện khác, chính là ngày kia mẹ tổ đi tuần, ngươi là Nhất Vông, VWG, tiểu bốn người ở trong một cái.
A, ta đến Nhất Vông tiểu.
Phùng Diệp kinh ngạc chỉ mình cái mũi. Trong lòng dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được.
Vương Tiệu chính là dùng cho Nhất Tượng Thần Quốc Tiệu.
Mẹ tổ đi tuần lúc chính là dùng Vương Tiệu dơ lên tuần hành.
Nhất Vương Tiệu là kiện bình quang sự tình, nhất là đối với mẹ tổ tín đồ tới nói, có thể tham dự trong đó là một loại vinh hạnh lớn lao.
Chỉ cần là mẹ tổ tín đồ, cơ hồ người người đều nghĩ đến Nhất Vương Tiệu.
Nhưng tuyệt đại đa số người cũng chỉ có thể là ngấm lại.
Phùng Diệp cũng là như thế.
Hắn đời trước liền không có cái này vinh hạnh, mà cái này lại một lần cố gắng thật đúng là không có uổng phí.
Chương 547, mẹ tổ sinh nhật an bài chương 547, mẹ tổ sinh nhật an bài đem cá mập vây cá tại cửa ra vào tháo sau khi xuống tới Tiêu bí thư chi bộ nói ra, lần này tới đây chứ còn có hai chuyện ngươi buổi chiều đi quá nhanh cũng không kịp cùng ngươi giảng.
A, còn có chuyện gì?
Nhất là cho ngươi đưa thiệp mời.
Thiệp mời?
Cái gì thiệp mời?
Đương nhiên là mẹ tổ sinh nhật thiệp mời.
Mẹ tổ miếu xây dựng thêm làm xong điện lễ cùng sinh nhật cùng một chỗ xử lý sáng ngày mốt 6 điểm điện lễ bắt đầu 12 giờ trưa khai tiệc.
Tiêu bí thư chi bộ nói từ trong túi móc ra một chương màu đỏ thiệp mời đưa tới.
Cái này thiệp mời không phải đã sớm phát sao?
Tại sao lại đến một chương?
Phùng Diệp nhận lấy có chút nghi hoặc nói.
Buổi chiều tại Tát phường bên trong lúc làm việc hắn nghe Diệp Thanh Linh đề cập qua nói là nửa tháng trước liền phát mẹ tổ sinh nhật thiệp mời.
Trước đó chính là cho nhà ngươi mà chương này là đơn độc đưa cho ngươi.
A,
cái này.
Tiêu bí thư chi bộ vỗ vỗ bờ vai của hắn, mới thiên hậu cũng có thể hoàn thành người cư công chí vị đến lúc đó trong chính điện biết lái tám tịch có ngươi trong đó một vị trí.
A,
ta còn có thể ngồi vào trong chính điện đi, ta lúc nào có như thế lớn mặt mũi.
Phùng Diệp kinh hỉ dị thường.
Trong chính điện vị trí không cần phải nói cũng biết là cho lãnh đạo cùng nhân vật trọng yếu dự lưu.
Những người khác muốn đi vào trong chính điện đi ăn tịch nghĩ cùng đừng nghĩ.
Mà hắn thế mà có thể được thỉnh mời tiến vào chính điện, chuyện này với hắn tới nói là lớn lao vinh quang.
Ngươi cũng không có tư cách, còn có người nào tư cách?
Ngươi thực mẹ tổ miếu xây dựng thêm công thần lớn nhất, công đức trên tấm bia cũng là hạng nhất, nhất định phải có vị trí của ngươi. Ngươi xem một chút trên thiệp mời viết chỗ ngồi hảo.
Phùng Diệp mở ra thiệp mời nhìn xem cấp trên viết số 8 bản, trong lòng tràn đầy vui sướng.
Cảm giác này so bắt được cá lớn còn càng khiến người ta cao hứng.
Vốn là muốn đem ngươi an bài tại số 1 bàn nhưng bị ta cho không giới mất.
Số 1 bàn đều là do quan an bài ngươi ngồi vào đi không quá phù hợp, có chút buồn nột.
Số 8 bàn là được rồi, ta rất hài lòng.
Phùng Diệp liên tục gật đầu tỏ ra là đã hiểu.
Mặc dù tại mẹ tổ miếu xây dựng thêm trong bỏ khá nhiều công sức, nhưng hắn chính là một cái ngư dân cùng làm quan ngồi cùng một chỗ, thật đúng là lộ ra không hợp nhau.
Mà số 8 bàn liền không giống, đoán chừng là một chút xuất thủ hào phóng, quên tiền tương đối nhiều lao bản cùng chủ thuyền.
Hắn ngồi ở chỗ đó sẽ tự tại một chút, còn có thể cùng người khác có tiếng nói chung.
Nói đến, hắn đã là chủ thuyền vẫn là lao bản đâu.
Một chuyện khác chính là ngày kia mẹ tổ đi tuần, ngươi là Nhất Vông, VWG, hiệu bốn người ở trong một cái.
A,
ta đến nhất ông tiệu. Phùng Diệp kinh ngạc chỉ mình cái mũi, trong lòng dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Ông tiệu chính là dùng cho nhất tượng thần cố kiệu. Mẹ tổ đi tuần lúc, chính là dùng ông tiệu dơ lên tuần hành. Nhất ông tiệu là kiện bình quang sự tình, nhất là đối với mẹ tổ tín đồ tới nói có thể tham dự trong đó là một loại vinh hạnh lớn lao. Chỉ cần là mẹ tổ tín đồ cơ hồ người người đều nghĩ đến nhất ông tiệu. Nhưng tuyệt đại đa số người cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Phùng Diệp cũng là như thế. Hắn đời trước liền không có cái này vinh hạnh, mà cái này lại một lần cố gắng thật đúng là không có ở phí. Vốn là không tới phiên ngươi, nhưng người nào để ngươi lần này công lao quá lớn đâu, ngươi không lên còn ai có tư cách bên trên. Mẹ tổ khởi giá thời gian là 7:50 nhớ kỹ sớm đến. Tốt tốt tốt, ta nhất định sớm đến sẽ không chậm trễ. Liền hai chuyện này nói xong ta cũng nên trở về, trời đang chuẩn bị âm u. Ăn cơm rồi đi a, xong ngay đây. Không được không được. Phùng Diệp đứng tại cổng chờ Tiêu Bí thư đẩy xe ba gác đi xa mới cầm thiệp mời vớt trong lòng bàn tay quay người chuẩn bị vào nhà. Diệp Thanh Linh tại trong phòng bếp nghe được thanh âm bên ngoài lại không nghe Thái Thanh không khỏi tò mò hỏi, vừa mới là Tiêu Bí thư tới rồi sao?
Đúng.
Hắn tới làm gì?
Đem cá mập vây cá cho ta trả lại.
Chính là đầu kia ngươi hiến tặng cho mẹ tổ nương nương cá mập trắng khổng lồ vây cá sao?
Không sai, thịt làm thành cá viên vây cá liền trả lại.
Phùng Diệp đi vào phòng bếp vui tươi hớn hở dương lên trong tay thiệp mời, biết đây là cái gì không?
Còn có thể là cái gì?
Ta cũng không phải chưa thấy qua mẹ tổ sinh nhật thiệp mời thôi, đáng giá ngươi cao hứng như vậy sao?
Diệp Thanh Linh ngẩng đầu nhìn một chút không có làm nhiều hắn muốn.
Nhưng mà Diệp Thanh Vũ lại nói, tỷ thiếp mời không phải đã sớm đưa tới sao?
Tại sao lại cho tỷ phu phát?
Đúng nga.
Diệp Thanh Linh lần này cũng kịp phản ứng hỏi đội,
á Diệp đây là có chuyện gì?
Phùng Diệp đắc ý nhướng mày lên, đây là đơn độc cho ta.
Cái gì?
Làm sao còn đơn độc cho ngươi phát thiếp mời rồi?
Hai tỷ muội đều hiếu kỳ mà nhìn xem hắn.
Trong chính điện sẽ bày tám tịch các ngươi biết không?
Diệp Thanh Linh nhẹ gật đầu, nghe nói
tỷ phu không phải là an bài cho ngươi tiến trong chính điện đi.
Nghe được Diệp Thanh Vũ suy đoán, Diệp Thanh Linh nhãn tỉnh sáng lên, thật hay giả?
Phùng Diệp lớn tiếu đạo, ha ha, vẫn thật là cho nên đơn độc cho ta phát ra thì mời.
Diệp Thanh Linh vội vàng tại tạp dề bên trên lau lau tay nhận lấy Phùng Diệp trong tay thì mời.
Mở ra xem số 8 bản thật đúng là.
Mẹ tổ sinh nhật sự tình đã sớm trong thôn lưu truyền sôi sùng sục.
Nghe nói muốn mở hơn 100 bàn yến hội trong chính điện, 7-8 bàn dùng để chuyên môn chiêu đãi đến đây lãnh đạo cùng trọng yếu tân khách. Trong thôn đều đang suy đoán sẽ đến cái gì cấp bậc lãnh đạo, còn có cái gì dạng tân khách có thể nhập tọa chính điện. Không nghĩ tới nàng nam nhân thế mà còn có phần có thể ngồi trong chính điện bên trong an tịch.
Bất quá, ngẫm lại giống như cũng không có gì kỳ quái.
Dù sao mẹ tổ miếu có thể xây dựng thêm biến thành bây giờ quy mô hùng vĩ thiên hậu cung, nàng nam nhân công lao rất lớn.
Liền ngay cả trong chính điện cung phục mẹ tổ thần giống đều là nàng nam nhân từ đáy biển mời về, công đức trên tấm bia vị trí thứ nhất chính là nàng nam nhân.
An bài tiến chính điện an vị cũng là chuyện đương nhiên.
Nếu như ngay cả cái vị trí cũng không cho, ngược lại là không có đạo lý có thể nói.
Cái này mặc dù chỉ là cái thượng tọa vị trí, nhưng là đại biểu là đối với nàng nam nhân tôn trọng. Mà lại nói ra trên mặt cũng có ánh sáng, a nàng đồng dạng cũng có vinh yên.
Chương 548, ngươi muốn chết à? Chương 548, ngươi muốn chết à? Còn có, ngày kia mẹ tổ đi tuần, còn an bài ta nhất ông tiệu.
Tốt tốt tốt, không có uổng phí ngươi khi đó hao tâm tổn trí phí sức thúc đẩy mẹ tổ miếu xây dựng thêm.
Diệp Thanh Linh càng cao hứng, cười hồng quang đầy mặt.
Cái này đều là cho nàng tăng thể diện mặt sự tình.
Cầm thì mời, nàng vui tươi hớn hở đi trong phòng thả.
Diệp Thanh Vũ ở một bên nhìn xem cũng cao hứng, tỷ phu, ngươi quá lợi hại.
Đúng, ngươi có biết hay không, có hay không an bài A Sán làm chút gì a?
Phùng Diệp trêu ghẹo nói,
ừ, cái này còn không có qua cửa đâu, liền trông cậy vào hắn cho ngươi chướng mặt mũi a.
Diệp Thanh Vũ mặt đỏ lên, nói lầm bầm, tỷ phu, ngươi chớ nói lung tung, ta chính là tùy tiện hỏi một chút.
Ngươi vẫn là ngày mai mình hỏi A Sán đi, ta không rõ lắm.
Phùng Diệp không có lại tiếp tục đùa nàng, đổi chủ đề, hỏi, ngươi có biết hay không tỷ ngươi giao mấy người tiền?
Ăn tiệc thì sao?
Ừm,
mẹ tổ sinh nhật tiến hội cũng không phải miễn phí, muốn giao tiền mới có thể ăn.
Hơn nữa còn không ít, một cái đầu người 5 khối.
Đương nhiên, tiểu hài tử không tính ở bên trong, là miễn phí.
Bất quá, cũng làm hạn chế, một nhà chỉ có thể mang một cái, đồng thời không thể chế tỏa.
Đây là vì phòng ngừa có chút không muốn mặt người ra một hai phần tiền, liền mang theo cả nhà mấy nhân khẩu đi ăn.
Có hạn chế về sau, một nhà nhiều lắm là chỉ có thể mang một cái, hơn nữa còn chỉ có thể mang số tuổi tiểu nhân.
Số tuổi quá lớn, đứng đây ăn cũng khó nhìn, cũng dễ dàng nhận người nói xấu.
Mà số tuổi tiểu nhân cũng không sao, có thể ôm ngồi trên chân.
Nói tới nói lui, vẫn là đầu năm nay sinh hoạt trình độ quá thấp, quá nghèo.
Vô luận là ai nhà, đều bổ ăn uống, quanh năm suốt tháng khó được có chất béo.
Bằng không, ai sẽ nguyện ý không biết xấu hổ như vậy mà đâu.
Nghe tỷ tỷ đề cập qua một câu, giống như chỉ giao một người a.
Thì ngươi là thế nào nghĩ, làm gì chỉ giao một người?
Mọi người cùng nhau đi tốt bao nhiêu?
Phùng Diệp không khỏi nhíu mày.
Hắn lại không kém điểm này tiền.
Diệp Thanh Linh đi mà quay lại, vừa vặn nghe được, bận bịu giải thích nói, ta giao là A Mưa, ta cùng A Nam đều không cần giao tiền.
A, đây là làm sao chuyện gì?
Nói là năm ngoái quên tiền vượt qua 500 khối, cũng không cần mặt khác giao tiền, đến lúc đó trực tiếp đi ăn là được rồi.
A, dạng này a, vậy chúng ta nhà nói cách khác chỉ có nương muốn mặt khác giao tiền.
Phùng Diệp nhớ kỹ, cha hắn thực cũng góp 500 khối, chỉ có mẹ hắn chỉ góp 100 khối.
Mà đại ca hắn một nhà, cùng hắn nhà, mình quên 1.000 khối, vợ con danh nghĩa các góp 500 khối.
Ừm, nương mình đem tiền đưa trước đi, giao so ta còn sớm, cho nên ta cũng chỉ giao A Mưa.
Chúng ta đều đi, lưu A Mưa ở nhà một mình cũng không tốt.
Diệp Thanh Vũ nói, kỳ thật không cần, ta trong nhà tự mình làm cơm ăn là được rồi. Tiền đều đưa trước đi, cũng không có khả năng lui về đến lúc đó cùng đi chính là. Vậy tự ta xuất tiền đi, không thể để cho các ngươi tốn kém. Mấy khối chuyện tiền, ngươi cùng tỷ tỷ còn khách khí làm gì? Cái này, coi như muốn xuất tiền, cũng không tới phiên ngươi, ta đi tìm A Sán muốn chính là. Phùng Diệp nhịn không được lại trêu ghẹo một câu. Diệp Thanh Vũ mặt vừa đỏ, dậm chân một cái, tỷ phu. Ha ha, không đùa ngươi. Phùng Diệp quay người rời đi phòng bếp, nhìn thấy còn tại cổng đặt vào cá mập với cá, nghĩ, quyết định đem đến tác phường bên trong đi. Thả trong nhà, có chút quá tanh. Đây chính là mới từ cá mập trắng khổng lồ trên thân chặt đi xuống, còn không có trải qua xử lý. Hơn 3000 cân cá mập trắng khổng lồ, vây cá không nhỏ. Vây lưng, vây ngực, vây đuôi, vây rốn cá cộng lại trọng lượng cũng không nhẹ. Ở trong đó, cũng liền vây rốn cá cùng thứ hai vây lưng ít hơn một chút, không uổng phí công phu gì liền đem đến tác phường bên trong đi. Mà thứ nhất vây lưng, hai cái vây ngực cùng vây đuôi đều là to lớn vô cùng, phí hết nhiều kình mới dùng xe ba gác đẩy lên tác phường bên trong. Con cá này vây cá hắn không định bán, ngày mai xử lý, chế tác thành vây cá, giữ lại mình ăn. Đời này liền không cần phải nói, dù cho là đời trước đánh cá mấy chục năm, cũng không có hưởng qua cái này biển bắt chân ở trong vây cá là cái gì tư vị. Lần này nói cái gì cũng phải nếm thử. Nghe nói vây cá có kiện thể tỷ ích khí công hiệu, có thể tư âm trắng dương, ích khí khai vị, đối với tính khí hư lạnh, tiêu hóa không tốt người có rất tốt điều trị tác dụng, hơn nữa còn có mỹ dung dưỡng nhan tác dụng. Trong đó chứa phong phú nhờ cây nguyên lòng trắng trứng, có tầm bổ, non mềm da liễu tác dụng, có thể mỹ dung dưỡng nhan, để da liễu trở nên càng thêm tươi nhuận đương nhiên, cũng có nói pháp là vây cá không có đủ bất luận cái gì chữa bệnh đích thân công hiệu. Bởi vì bản thảo cương mục không có công hiệu ghi chép, chỉ là ghi chép, giao ngư, trên lưng có liệp, dưới bụng có cánh, vị cùng màu mỡ, nam người chân hảo chi. Phùng Diệp cảm thấy không quan trọng. Có càng tốt hơn, vừa vẫn thích hợp Diệp Thanh Linh, cho nàng bồi bổ. Không có cũng được, vậy liền thỏa mãn một chút ăn uống chi dụng. Ăn xong cơm tối, Phùng Diệp tắm rửa một cái, nửa nằm trên giường nhìn lên trần nhà, chờ xem Diệp Thanh Linh bận rộn xong. Đột nhiên, hắn nhớ tới Phong Thu Hảo, trong đầu hiện lên một đống lớn vấn đề. Như là, Phong Thu Hảo bây giờ ở nơi nào? Có phải hay không tại trở về trên đường? Ngày mai có thể hay không gấp trở về? Hắn càng muốn biết đến là Phong Thu Hảo chuyến này thu hoạch như thế nào, hắn có thể chia được bao nhiêu tiền. Húc Nhật Hảo chuyến này kiếm lời hơn 9 vạn, Phong Thu Hảo còn càng đã sớm hơn đi qua. Mà lại là thuyền lớn, kéo một lưới thu hoạch sẽ chỉ càng nhiều. Không nói quá nhiều, Phùng Diệp đoán chừng mười mấy vạn vẫn là có khả năng. Như vậy, hắn liền lại có thể nhiều mấy vạn khối thu nhập. Chỉ là đáng tiếc Phong Thu Hảo không cùng hắn đợi cùng một chỗ, bằng không dậy đến sẽ chỉ càng nhiều. Hắn nhưng là rất rõ ràng, cùng hắn tại cùng một mảnh hải vực bắt tiểu hoàng ngư thuyền, năm nay đều nhiều kiếm không ít tiền. Chỉ bất quá không ai biết nguyên do, đều tưởng rằng năm nay tiểu hoàng ngư số lượng đặc biệt nhiều. Cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng, này lại là Phùng Diệp tụ cá năng lực mang đến. Ngay tại hắn phát tán suy nghĩ thời điểm, Diệp Thanh Linh vội vàng làm xong, tiến đến gian phòng cầm quần áo đi tắm rửa. Nhi tử đâu, làm sao còn chưa tới đi ngủ? Nhi tử không ngủ trước, hắn đợi chút nữa còn thế nào làm việc? Hắn nha, ỉ lại vào hắn tiểu di, trong khoảng thời gian này một mực cùng Á Mưa ngủ, cũng không nguyện ý cùng ta. Dạng này a? Phùng Diệp nhẹ gật đầu, xuất ra đã sớm từ trong tủ quần áo lật ra một bộ hơi mở ngay cả thể nội áo, đem cái này mặc vào. Diệp Thanh Linh mặt trong nháy mắt đỏ lên, trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi đầy trong đầu nghĩ cái gì đâu? Vừa trở về liền không có đứng đắn, chỉ mới nghĩ xem kia việc sự tình. Làm sao có thể không muốn? Hơn một tháng, ngươi biết ta nghẹn có bao nhiêu vất vả sao? Cả ngày cùng một đám đại nam nhân ngủ ở cùng một chỗ, ta ngay cả dùng mũ chỉ cô nương giải quyết một cái cơ hội đều không có. Phùng Diệp một thanh thoát đồ lót, nói tiếp, ngươi nhìn, đều đối ngươi kính lễ, nói cái gì đêm nay ngươi cũng phải hảo hảo khao một chút nó. Nhìn thấy cái kia hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang bộ dáng, Diệp Thanh Linh sắc mặt càng thêm đỏ nhuận. A Mưa còn ở bên ngoài đâu, vạn nhất nàng xông tới thấy được. Hắc hắc, ta không ngại a. Diệp Thanh Linh mắt hạnh nộ trừng, ngươi muốn chết à? Vậy ngươi nhanh đi tắm rửa, ta chờ ngươi. Phùng Diệp kéo qua chăn mền, đem mình cho phủ lên. Thật sự là phục ngươi. Diệp Thanh Linh cuối cùng vẫn đem bộ kia nội ý cầm đi tắm rửa. Chỉ là, nữ nhân tắm rửa, coi như so nam nhân chậm nhiều. Phùng Diệp các loại bông hoa đều tạ liễu, người cũng buồn ngủ, trên dưới mí mắt đều đang đánh nhau, mới rốt cục đợi đến Diệp Thanh Linh đem tắm tẩy xong. Diệp Thanh Linh đi vào gian phòng, trước tiên đem cửa từ bên trong cái then, vừa muốn tắt đèn, liền nghe Phùng Diệp nói, chớ đóng đèn. Nàng liếc mắt, ngươi lại muốn ồn ào loại nào? Tắt đèn, bộ kia nội ý không phải bạch mặc vào sao? Phùng Diệp trở mình một cái bò lên, ôm lấy Diệp Thanh Linh liền ném tới thượng. Khi hắn đem Diệp Thanh Linh bên ngoài xuyên áo ngủ lột về sau, con mắt trong nháy mắt liền thẳng. Lão bà, ngươi quá đẹp. Hắn một cái xoay người liền đè lên. Hai tháng không có làm việc, Diệp Thanh Linh cũng biết hắn nghẹn vất vả. Trên thực tế, chính nàng cũng muốn, liền phối hợp với mặc hắn giày vò một phen. Chương 549, ta đến con cái này nổi nấu chương 549, ta đến con cái này nổi nấu Phùng Diệp xong việc về sau, ngủ tốc độ có chút nhanh. Từ trên thân Diệp Thanh Linh lật xuống tới, một phút không đến liền ngủ mất, có thể xương dây ngủ. Tỉnh nữa lúc đến, đã là mặt trời lên cao, mặt trời phơi cái mông. Diệp Thanh Linh cũng biết hắn mệt mỏi một tháng, mà lại trên cơ bản đều là trên thuyền vượt qua, ngủ không ngon, liền không có gọi hắn rời giường, mặc hắn một mực ngủ. Phùng Diệp ăn xong trong nồi lưu cho hắn điểm tâm, liền từ cửa hồng tiến vào tác phường. Mới vừa vào đi, liền thấy Phùng Hy Nam một người ngồi xổm trên mặt đất chơi sắt lá hết xanh, đồng thời miệng bên trong còn không ngừng nói một mình xem cái gì. Phùng Hy Đông đi học đi, nơi này lại rời xa thôn, không có tiểu đồng bọn có thể cùng nhau chơi đùa, còn tốt có món đồ chơi mới. Tiểu gia hỏa này chơi khởi kình, lực chú ý tất cả đều đang chơi còn bên trên, cũng không chú ý tới Phùng Diệp tiến đến. Phùng Diệp cũng không có đi quản hắn, chỉ liếc qua một cái, liền hướng ngâm một đêm cá mập vây cá đi tới. Ngâm nước là vì đem vây cá cơ bộ vết máu ngâm ra. Diệp Thanh Linh các nàng không hiểu xử lý như thế nào cái đồ chơi này, liền để bọn chúng như thế một mực tại trong nước ngâm. Cái này cá mập vây cá nên xử lý như thế nào mới có thể biến thành cá cánh? Diệp Thanh Linh tò mò hỏi. Vậy cũng không đơn giản, khá là phiền toái, đặc biệt là cao cấp vây cá, hiện tại cùng ngươi giảng cũng giảng không biết rõ, chờ bắt đầu xử lý lại cùng ngươi từ từ nói. A, vậy làm sao bây giờ? Rất đơn giản, trước phơi khô. Cá mập vây cá biến thành cá cánh bước đầu tiên chính là phơi khô, làm đến tiếp sau gia công nguyên liệu. Sau đó là đi cơ thịt, chính là đem cá mập vây cá cơ bộ cơ thịt dùng dao khứ trừ sạch sẽ. Sau đó, đem vây cá tại hẹn 60 trong nước nóng bỏng mềm, sau đó lấy ra ngâm tại nước lạnh trong, sử dụng dao cụ cẩn thận phá đi vây cá mặt ngoài chất vảy. Một bước này đột nhiên được xưng là thoái cát. Trải qua thoái cát xử lý về sau, liền muốn tiến hành mở cánh thao tác. Cầm dao từ vây cá đầu bắt đầu, đem vây cá hai mặt mở ra, nhưng chú ý không muốn chặt đứt, từ đó mở ra ở giữa xương sụn, chế thành cái gọi là mở cánh. Nha Minh dùng, đến một bước này liền có thể tẩy trắng về sau phơi khô. Nhưng thương dụng, tẩy trắng về sau còn muốn thêm một bước, dùng lưu hình nóng bức. Mục đích làm như vậy có hai cái, một là sát trùng, hai là vì tẩy trắng. Vây cá phơi khô về sau, lúc này bọn chúng nhìn tựa như từng cái màu trắng hồ điệp. Cao cấp vây cá một loại hình thức là cánh nhung chế tác càng tinh tế hơn. Mở cánh về sau, sử dụng dao nhọn cẩn thận từng ly từng tí loại bỏ cánh ở giữa tổ chức màng, bảo trì đầu sợi cả cánh, quá trình này phi thường tốn thời gian. Mặt khác, còn có cánh bánh nó là từ mảnh nhỏ vây cá hoặc lẻ tẻ tươi vây cá trải qua định hình xử lý chế thành Phùng Diệp chuyển đến một chương màn trúc, đem rửa sạch sẽ cá mập vây cá phóng tới phía trên phơi nắng. Cá mập vây cá quá tốt đẹp nặng, màn trúc phóng tới trên kệ sẽ không chịu nổi, cho nên chỉ có thể để dưới đất. Ta đi mua một ít thịt trở về, đêm nay mời Tiêu Quốc Văn bọn hắn uống rượu. Trong làng không có bán thịt, nhưng Thiên Hậu cung vì ngày mai yến hội, hôm nay khẳng định sẽ mổ heo, phân cái mấy cân không thành vấn đề. Ngươi không cần đi, Lăng Thúc trước kia liền đưa tới. Dạng này a, vậy ta ngược lại là bất việc. Hôm nay cũng không có chuyện gì có thể làm. Hắn liền lưu tại tác phường bên trong lật qua cá khô. Về phần đi trong thôn đi dạo, vẫn là thôi đi. Hắn cũng không muốn bị người vây quanh hỏi lung tung này kia, vẫn là trong nhà thành tịnh một điểm. Ăn cơm trưa thời điểm, Phùng Gia Thanh cùng Tiêu Xuân Tú cùng nhau tới. Cha mẹ, ăn hay chưa? Muốn hay không ở chỗ này ăn chút? Cái đôi này bình thường đều là mình thổi lửa nấu cơm, hiếm khi lưu tại huynh đệ bọn họ hai cái trong nhà ăn cơm. Phùng Gia Thanh lắc đầu nói, các ngươi ăn, chúng ta ăn mới tới. Là có chuyện gì không? Không có chuyện gì, chính là đến bên này tránh một chút thanh tịnh. Tiêu Xuân Tú lại là kêu ca kể khổ. Lão Trạch bên kia là không có cách nào chờ đợi, cánh cửa đều nhanh cũng bị người đã phá. Đều là đến tới cửa vay tiền, cái này từng cái không có ý tứ bên trên hai huynh đệ các ngươi chỗ này đến, tất cả đều bên trên lão Trạch bên kia đi phiền ta cùng cha ngươi. Các ngươi chuyến này ra ngoài kiếm được tiền, toàn bộ thôn đều chuyển khắp, đều đang đồn các ngươi kiếm nhiều ít bao nhiêu, cũng dẫn tới một chút không cần mặt mũi người tới cửa đến vay tiền. Muốn thật sự là thiếu tiền, sinh hoạt không vượt qua nổi, tới cửa đến mượn còn chưa tính. Nhưng một chút rõ ràng trong nhà có tiền, cũng đánh lấy các loại ngụy trang đến vay tiền, quả thực là coi chúng ta là oan đại đầu. Cho tới chưa thời gian, đi đến, tới đi, người liền không ngừng qua, còn phải khuôn mặt tươi cười đó lấy, nhiệt tình chiêu đãi, nghẹn mà chết ta. Các ngươi nhưng phải đem tiền đại tử bưng chặt, đừng tùy tiện đem tiền cho mượn đi. Cái này cho mượn đi tiền, muốn thu trở về coi như khó khăn. Thằng đến mẹ hắn lại nhảy bên trong rông dài nói xong, Phùng Diệp mới hỏi ngược một câu, ngươi thấy ta giống là có thể vay tiền đi ra người sao? Chính là nhắc nhở các ngươi một chút, nhất là A Linh, cũng không thể nghe người ta nói đáng thương liền vay tiền ra ngoài. Nương, ta đã biết. Diệp Thanh Lăng cười hì hì nói, ta còn là toàn bộ đẩy lên A Diệp trên người. Liền nói tiền không trên người ta, dù sao A Diệp trước kia là dạng gì người tất cả mọi người rõ ràng. Không có vấn đề, ta đến con cái này nổi đấu. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, có người đến vay tiền, ngươi liền trực tiếp để cho người ta tới tìm ta, ta ngược lại muốn xem có ai dám tới tìm ta vay tiền. Có người tới cửa vay tiền cũng không phải cái này một hai ngày mới phát sinh. Từ khi hắn có chút tiền về sau, thỉnh thoảng liền sẽ có người tới cửa tới tìm hắn cha mẹ cùng Diệp Thanh Linh vay tiền. Chỉ bất quá lần này tới người càng nhiều thôi. Cái này hoàn toàn ở trong dự đoán của hắn. Nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở Thâm Sơn có bà con xa. Chuyện rất bình thường. Tiền của hắn cũng không phải gió lớn thổi tới, là tân tân khổ khổ dễ tới, sẽ không dễ dàng cho mượn đi. Mà lại, chớ nhìn hắn hiện tại có không ít tiền, nhưng kỳ thật hắn cũng còn thiếu tiền. Đừng quên, hắn còn có một chiếc thuyền số dư còn không có thanh toán. Cái này nếu là thanh toán xong, ví tiền của hắn lập tức liền muốn xẹp xuống dưới. Buổi chiều, Tiêu Xuân Tú để ở nhà giúp đỡ Diệp Thanh Linh chuẩn bị cơm tối, Đỗ Quế Lan cũng tới hỗ trợ. Phùng Diệp hai cha con cái thì dẫn theo thùng đi biển bắt hải sản. Bờ biển người trên bàn cơm sao có thể không có hải sản? Vừa vặn có thời gian, liền tự mình trước đi biển bắt hải sản tìm xem. Đợi đến trạng vạng tối thực sự không có cách, lại mua cũng không mượn. Đáng tiếc, hôm nay là nhỏ chiều, hai cha con thật đúng là không có nhặt được quá nhiều đồ vật. Không thể không lại đi Phùng Gia Phát nơi đó mua mấy con cá, còn có một số tôm cùng con cua. Ban đêm, trong phòng khách hò hét ầm ĩ, khắp nơi đều là hoan thanh tiếu ngữ. Mọi người mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm, uống rượu, thổi ngư bức. Chương 550, Phương Giật tin tức tốt chương 550, Phương Giật tin tức tốt 23 tháng 3, mẹ tổ sinh nhật. Buổi sáng hơn 8 giờ, Phùng Diệp cầm hương đến cùng pháo đi Thiên Hậu cung tế bái. Buổi sáng làm xong điển lễ nghi thức hắn không có tham gia. chủ yếu là không có hắn chuyện gì, đi cũng chỉ là xem náo nhiệt. Hắn vẫn tại trong nhà chờ đến hiện tại. Hôm nay thiên hậu cùng người đặc biệt nhiều lắm, không chỉ có trên đảo, còn có đảo ngoài, đều tại đứng xếp hàng chờ lấy. Cũng may bây giờ chính điện cũng đủ lớn, có thể đồng thời dung nạp không ít người cùng một chỗ tế bái. Đợi bất quá 20 phút, liền đến phiên hắn. Một bộ trôi chạy vô cùng chương trình kết thúc, Phùng Diệp ba quỷ chín đập về sau, cho phép cái nguyện liền ra thiên hậu cung. Khoảng cách khai tiệc thời gian còn sớm cực kỳ, vẫn là về nhà chờ lấy tương đối tốt. Chỉ là, xuống núi thời điểm, lại đối diện đụng phải ngay tại lên núi Phương Giật cùng Vương Đằng, Trương Cường ba người. Bọn hắn hôm nay không có mặc chế phục, đều là xuyên hưu nhàn thường phục, thoạt nhìn là tới tham gia khánh điện. Cũng đúng, bọn hắn thực mỗi người đều góp 500 khối, có một cái miễn phí ghế. Chắc hẳn ban trị sự cũng cho bọn hắn phát ra thiệp mời. Lẫn nhau lên tiếng chào, hàn huyên vài câu, Vương Đằng cùng Trương Cường trước hết đi xếp hàng, Phương Giật lại là lưu lại. Vốn còn nghĩ chờ đợi trong nhà người tìm ngươi, không nghĩ tới tại cái này đụng phải, ngược lại là tránh khỏi ta đi một chuyến. Cái này rõ ràng là có việc, nhưng Phùng Diệp lại nghi ngờ. Ngươi tìm ta là có chuyện gì không? Phương Giật một mặt kỳ quái nói, chính ngươi xin nhờ chuyện của ta, ngươi không phải là quên đi. Phùng Diệp sửng sốt một chút, vô ý thức nói, chuyện gì a? Hắn là thật không có nhớ tới xin nhờ Phương Giật làm qua chuyện gì. Ngoa tạo, ngươi thật đúng là quên rồi. Nhìn xem Phùng Diệp một mặt mờ mịt bộ dáng, Phương Giật đều muốn bó tay rồi. Thua thiệt mình hao tâm tổn trí hỗ trợ, nhưng mà chính chủ lại là căn bản là không có để ở trong lòng. Cho ngươi một cái nhắc nhở, thuyền. Phùng Diệp mới chợt hiểu ra, nhớ tới năm ngoái ngọn nguồn thăng quan yến ngày ấy, tại trấn bến tàu tiếp người lúc, mời Phương Giật hỗ trợ làm một đầu đuôi dài đảo bị mất thuyền. Chỉ bất quá mấy tháng đều bặt vô âm tín, hắn cũng liền dần dần quên đi. Thật có lỗi a, ta còn thực sự nhất thời không nghĩ. Hắn cười xấu hổ chuyện cười, lập tức nhãn tình sáng lên, ngươi giải quyết cho rồi. Phương Giật nhẹ gật đầu, đúng vậy, làm xong, chuẩn bị cho ngươi một đầu. Phùng Diệp nghe xong, trên mặt lộ ra mừng rỡ dị thường biểu lộ, đa tạ đa tạ. Ngươi đây, cũng chớ gấp xem cảm tạ. Thuyền là cho ngươi làm một đầu, nhưng là có chút vấn đề. Vấn đề gì? Không phải là xấu a? Đó cũng không phải, chính là ngươi muốn đầu kia thuyền bị người trước một bước muốn đi, ta không thể làm gì khác hơn là giúp ngươi mặt khác muốn một đầu. Phùng Diệp trong lòng có chút minh bạch, đoán chừng là không lấy tới thuyền lớn, chỉ cấp làm một đầu thuyền nhỏ, Phương Giật mới có thể nói như thế. Không có lấy tới đầu kia thuyền lớn không sao, thuyền nhỏ cũng rất tốt. A, không phải, ta là cho ngươi làm một đầu càng lớn, lo lắng ngươi không đủ tiền, mua không nổi. Cái gì? Càng lớn? Phùng Diệp con mắt trừng giống trung đồng đồng dạng lớn, đơn giản không thể tin vào thải của mình. Hán đội vàng truy vấn, thật sao? Ngươi xác định là càng lớn? Xác định cùng khẳng định. Cụ thể là bao lớn thuyền? Dài 30 mét, an ủi 5.5 gạo. Phùng Diệp nghe xong, kích động trong lòng khó mà nói nên lời. Vạn bạn không nghĩ tới Phương Giật vậy mà cho hắn lấy được một đầu to lớn như vậy thuyền. Hắn lôi kéo Phương Giật tay, kích động nói, "A Giật, thật là rất đa tạ ngươi, ta đã sớm muốn như vậy một đầu thuyền lớn. Thuyền là cho ngươi lấy được, nhưng ngươi xác định có thể mua được. Cái này cũng không tiện nghi, cũng không thành vấn đề, ngươi nói xem cần bao nhiêu tiền?" 16 vạn. Phùng Diệp nghe xong giá tiền này, lập tức hài lòng cực kỳ. 16 vạn liền có thể cầm xuống một đầu 30 mét thuyền, đây chính là nhặt đại tiện nghi. Tuy nói so với Phong Thu Hào tới nói, thuyền này muốn càng nhỏ hơn một chút, lại quý hơn. Nhưng ảnh hưởng một đầu thuyền giá cả cũng không phải là chỉ có lớn nhỏ một cái nhân tố. Còn có thân tàu thiết kế, khoang bố trí, các loại thiết bị phân phối, sử dụng kiến tạo tài liệu các loại nhân tố. Bởi vậy, không thể chỉ nhìn thuyền lớn nhỏ liền kết luận giá cả. Huống hồ, chính thức nội bộ xử lý giá cả đều ổn định ở 16 vạn, phối trí chắc chắn sẽ không thấp, mua lại tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Thế nào? Có thể cầm được ra nhiều tiền như vậy sao? Phương Dật có chút lo lắng hỏi. Hắn vận dụng trong nhà quan hệ, mới thật không dễ dàng cướp được một đầu thuyền. Nếu như đến cuối cùng bởi vì không đủ tiền mà từ bỏ, kia khả chân chính là lòng tốt làm chuyện xấu. Ta một người xác thực không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, nhưng không phải còn có anh ta cùng A Sán sao? Cầm xuống không thành vấn đề. Trước kia trong nhà có bao nhiêu tiền, Phùng Diệp là không rõ ràng, ngay cả một thứ đại khái số lượng cũng không biết. Hắn cũng không đi chú ý, trừ phi là phải dùng đến đồng tiền lớn thời điểm, mới có thể hỏi một chút Diệp Thanh Linh. Lần này vẫn là Diệp Thanh Linh đem tiền tồn tại bưu cục, hắn nhìn một chút sổ tiết kiệm, mới biết được trong nhà có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Cũng không phải đặc biệt nhiều, khó khăn lắm 12 vạn. Tăng thêm trong nhà đảm bảo, tổng cộng có 13 vạn năm dáng vẻ. Mua xuống chiếc thuyền này dư xài, dù sao hắn chỉ cần ra một nửa tiền. Vậy là tốt rồi. Phương Dật cũng nhẹ nhàng thở ra, chờ đến giao tiền lái thuyền thời gian, ta lại gọi điện thoại cho ngươi. Kia đại khái phải chờ tới lúc nào? Thời gian cụ thể khó mà nói, nhưng đoán chừng còn muốn mấy tháng tả hữu. Được, ta không nóng nảy. Vậy cứ như thế, ta đi dân hương. Ta ở chỗ này chờ ngươi, thời gian còn sớm, chờ sau đó đi nhà ta uống chén trà. Không được, ta chờ một lúc còn có việc muốn tìm Lư gia thôn bí thư chi bộ. Hắn tại Thiên Hậu cung bên trong, ta vừa mới gặp qua hắn. Chúng ta đi qua Lư gia thôn ủy, bọn hắn cũng là nói như vậy. Đã ngươi có việc, ta liền không miễn cưỡng. Cảm tạ ta cũng không muốn nói nhiều, về sau có thời gian thường tới nhà ngồi một chút. Ngươi nếu là thật muốn cảm tạ, chờ ta có thời gian, mang ta ra biển câu cá là được rồi. Cái này không có vấn đề, ngươi tùy thời đến, ta tùy thời dẫn ngươi đi. Phương Dật cười mắng, ta tin ngươi cái quỷ. Ta thật xa chạy tới, có thể hay không tìm được ngươi người đều là cái vấn đề. Phùng Diệp cười xấu hổ chuyện cười, lập tức lý trực khí chẳng nói, ngư dân nhà, có thời tiết tốt khẳng định là muốn ở trong biển mặt trôi. Nhưng ngươi có thể sớm gọi điện thoại tới, vậy ta liền không ra biển, trong nhà chờ ngươi. Được, ta nhưng nhớ kỹ lời của ngươi nói. Hai người lại nói vài câu, liền tách ra, một cái tiếp tục hướng trên núi đi, một cái hướng dưới núi đi. Phùng Diệp đi tại trên đường trở về, trên mặt đều là không ức chế được tiêu dung. Người không biết còn tưởng rằng hắn là nhặt được tiền đâu. Kỳ thật, cùng nhặt tiền cũng không có gì khác biệt. 16 bản tuyển, bình thường giao dịch, làm sao cũng muốn quý hơn một điểm. Không nói nhiều, 17-18 bạn tổng về là muốn. Vớt đi tiền, không phải tương đương với là nhặt được tiền sao? Hú hồ, cái này hai tay thuyền lớn cũng không phải muốn mua liền có thể mua được, có rất ít người sẽ bán ra. Mặc dù còn phải đợi một tháng, nhưng hắn cũng không nóng nảy. Sau đó thời gian bên trong, vừa lúc là con mực kỳ nước lên, cũng không cần đến thuyền lớn, có húc nhật hào liền đủ. Đợi đến con mực kỳ nước lên quá khứ, không sai biệt lắm một tháng cũng đi qua. Bọn hắn liền có thể đi giao tiền xử lý thủ tục, đem thuyền lái về nhà. Thuyền lớn có thể chạy càng xa, thu hoạch khẳng định phải càng tốt hơn. Hắn đã bắt đầu ước mơ lấy điều khiển mới thuyền ra biển ngày đó. Tưởng tượng thấy gió biển quất vào mặt, sóng cả chập trùng, cùng thắng lợi trở về vui sướng. Chương 551, chia sẻ vui sướng chương 551, chia sẻ vui sướng Phùng Diệp đi trước ga sắm nhà, vốn muốn tìm hắn chia sẻ một chút vui sướng, lại là không tìm được người. Nguyên lai tưởng rằng có thể sẽ tại tác phường bên trong, nhưng trở lại tác phường xem xét, cũng không tại. Hỏi thăm Diệp Thanh Linh, mới biết được A Sán tới mang theo Diệp Thanh Vũ đi Thiên Hậu Cung bái mẹ tổ. Ta mới từ Thiên Hậu Cung trở về, làm sao lại không thấy được hai người bọn họ? Có thể là ngươi không có lưu ý đi. Đại ca đâu, ta nhìn hắn nhà đóng kín cửa, sẽ không cũng đi a. Phùng Huyên là đêm qua trở về, cụ thể lúc nào ở giữa, Phùng Diệp cũng không biết, hắn đã ngủ. Buổi sáng, đã nhìn thấy bến tàu phía ngoài trong nước thản meo phong thu hảo. Hẳn là đi, ngươi đi không lâu sau, ta liền thấy đại ca một nhà đi ra. Diệp Thanh Linh lập tức tò mò hỏi, ngươi tìm bọn hắn làm gì? Phùng Diệp hưng phấn nói, có chuyện tốt, mà lại là đại hảo sự. Đã A Sán cùng đại ca đều không tại, hắn cũng chỉ đành cùng lão bà chia sẻ phần này vui sướng. Ngươi đụng phải quân thúc, gọi các ngươi đi chia tiền sao? Diệp Thanh Linh có thể nghĩ tới chuyện tốt cũng liền món này. Phong Thu Hảo cũng là đi trong biển châu đánh bắt hơn một tháng tiểu hoàng ngư, làm gì cũng muốn so húc nhật hảo dễ càng nhiều. Nghĩ đến trong nhà tiền tiết kiệm lại có thể nhiều mấy bạc khối, nàng cũng không cầm được cao hứng. Không phải, ta không có đụng phải quân thúc, còn không biết lúc nào chia tiền. Kia là chuyện tốt gì tình, đáng giá ngươi cao hứng như vậy? Hắc hắc, chúng ta lại muốn nhiều một đầu thuyền, mà lại là 30 mét thuyền lớn. Cái gì? 30 mét thuyền lớn? Diệp Thanh Linh mở to hai mắt nhìn. Bạn không nghĩ tới cái này cái gọi là chuyện tốt không phải chia tiền, mà là muốn xuất tiền. Ừm, ta trở về thời điểm đụng phải Phương Giật rồi. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, hắn nói với ta, sự tình làm thành, cho ta làm một đầu 30 mét thuyền lớn. Phương Giật chính là năm ngoái đến trên đảo cái kia Phương Công An A. Ta nhớ được thăng quan yến thời điểm hắn cũng tới. Đúng, chính là hắn. Hắn là công an, làm sao còn có thể chuẩn bị cho ngươi đến thuyền? Còn có, ngươi lúc nào để hắn hỗ trợ? Cũng không cùng ta thương lượng một chút. Còn nhớ rõ năm ngoái đuôi giải đảo bản án A. Ừm, đương nhiên nhớ kỹ, nhưng cùng hiện tại việc này có quan hệ gì? Hắn lấy được thuyền chính là đuôi giải đảo người bị bắt. Phùng Diệp cho nàng giảng thuyền lai lịch, cùng xin nhờ Phương Giật hỗ trợ làm thuyền trải qua. Nghe hắn kể xong, Diệp Thanh Linh nói, nguyên lai là chuyện như vậy, vậy cái này thuyền muốn bao nhiêu tiền? 16 vạn. Đắt như thế? Phùng Diệp phản bác, cái này còn đắt hơn. Rất rẻ có được hay không? Mua chắc chắn sẽ không thua thiệt. 30 mét thuyền lớn à, muốn mua đều không có chỗ nào bán đi, chỉ có thể đi xưởng đóng tàu hạ đơn đặt hàng. Ta biết mua sẽ không thua thiệt, nhưng là thoáng một cái lại nhiều một đầu thuyền ra, quá đột nhiên. Diệp Thanh Linh một mặt bất đắc dĩ, ngươi đừng quên, huyện xưởng đóng tàu còn có một đầu thuyền tại tạo đâu. Phùng Diệp cười ha hả, quên không được, quên không được. Nhìn ngươi tìm A Sán cùng đại ca, thuyền này cũng là muốn cùng bọn hắn hùn vốn a. Ừm, đều hợp hai đầu thuyền, không kém đầu này. Mà lại về sau thuyền nhiều, cũng tốt quản lý, bằng không ta một người cũng chia thân thiếu phương pháp. Ta là không có gì ý kiến, chính ngươi nhìn xem xử lý, chính là về sau có chuyện gì có thể hay không cùng ta thương lượng trước một chút. Lỗi của ta, lỗi của ta. Phùng Diệp thành khẩn nói, lần trước nói với Phương Giật về sau, vẫn điệu quên đi cùng ngươi giảng. Nếu không phải hôm nay đụng phải hắn, ta đều nghĩ không ra còn có cái này việc sự tình. Lần này liền tha thứ ngươi. Diệp Thanh Linh lườm hắn một cái, lúc nào đòi tiền dùng? Ta tốt sớm chuẩn bị. Tồn tại bưu cục tiền là lấy nàng danh nghĩa tổn, cũng chỉ có nàng có thể thuận tiện lấy ra. Không phải nói Phùng Diệp không lấy ra đến, mà là sẽ phiền phức rất nhiều. Đồng thời, nàng có chút đau lòng tiền. Mắt thấy tiền tiết kiệm càng ngày càng nhiều, nhưng còn không có che nóng hổi, lần này lại phải tiêu xài 8 bạc khối, lập tức thiếu một hơn phân nửa. Luôn cảm giác trên tay tiền không nhịn được hoa, tồn không xuống. Một khi trên tay cất ít tiền, qua không được bao lâu liền sẽ có các loại cần chỗ tiêu tiền. Hơn nữa, còn là không thể không hoa loại này. Tựa như hiện tại chiếc thuyền này, nàng có thể nói không mua sao? Khẳng định là không thể. Nhiều tiện nghi thuyền, qua cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Chỉ có thể là tiếp tục mắc nợ đi về phía trước. Đừng quên, huyện xưởng đóng tàu kia trước còn tại kiến tạo thuyền lớn còn có 70 số dư. Nhà bọn hắn muốn ra một nửa, vậy nhưng lại là gần 10 vạn khối đến chi tiêu. Cũng may tiền này không nóng nảy, còn có hơn nửa năm, thậm chí thời gian một năm đến chuẩn bị. Diệp Thanh Linh trong lòng tính toán, mặc dù trong tay lập tức sẽ gấp không ít, nhưng thuyền lớn mua về cũng là chuyện tốt, thu nhập khẳng định lại so với Húc Nhật Hào cao hơn nữa. Phong Thu Hào một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền, nàng cũng không phải không biết. Phùng Diệp cũng không đau lòng tiền. Tiền lại nhiều, đặt ở trong tay sẽ chỉ bị giảm giá trị, không chạy nổi lạm phát, cũng chỉ có đổi thành các loại tài sản mới được. Thuyền đánh cá cũng là tài sản một loại, không nói có thể quần quận không ngừng mà ra biển kiếm tiền. Coi như đặt ở trên tay, chỉ cần được bảo dưỡng đường, những năm này giá trị đều sẽ từ từ dâng đi lên. Hắn có chút sầu muộn chính là nhiều một đầu thuyền lớn về sau, kia Húc Nhật Hào làm sao bây giờ? Cũng không thể bán a. Bất quá, hiện tại cũng không phải sầu cái này thời điểm, thuyền cũng còn không có tới tay đâu. Đảng thuyền lớn tới tay, lái về sau, lại cùng A Sán cùng đại ca thương lượng cũng không muộn. Hắn tạm thời cũng không định cùng bọn hắn hai cái nói chuyện này, đến lúc đó lại cho bọn hắn một kinh hỉ. Không có nhanh như vậy, Phương Dật nói muốn chờ sau một tháng, hắn sẽ đánh điện thoại tới thông tri, ngươi lưu ý thêm một chút điện thoại. Ta còn tưởng rằng hai ngày này liền muốn sử dụng đây. Nào có nhanh như vậy, bản án cũng còn không có xử lý kết, không có khả năng liền đem công cụ gây án cho trước xử lý không phải. Như vậy, vậy ngươi một tháng này cố gắng nhiều hơn, tranh thủ nhiều kiếm chút tiền, không sử dụng bưu cục tiền tiết kiệm tốt nhất. Cái này kém hơi nhiều, một tháng thời gian, ngươi để cho ta chỗ nào cho ngươi dãy 6-7 vạn đi. Nơi nào có 6-7 vạn nhiều như vậy, Phong Thu Hảo bên kia còn có chia. Đúng nga. Phùng Diệp vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ, ta làm sao đem Phong Thu Hảo chia đem quên đi đâu. Diệp Thanh Linh tiểu thiếu đạo, ngươi nha, chính là quá hưng phấn, tâm tâm niệm niệm chỉ nhớ rõ thuyền lớn, cái gì khác đều quên. Ha ha, ta quả thật có chút hưng phấn quá mức. Phùng Diệp cười cười, tăng thêm Phong Thu Hảo chia, ta tái xuất một tháng biển, thật đúng là có khả năng không cần đi bưu cục lấy tiền. Vậy ngươi đoán chừng chúng ta có thể chia được bao nhiêu? 4-5 vạn tả hữu hẳn là có. Có nhiều như vậy sao? Phong Thu Hảo là thuyền lớn, như thế nào đi nữa cũng so với chúng ta kia thuyền nhỏ muốn dễ hơn nhiều. Húc Nhật Hào chuyến này thực kiếm hơn 9 vạn, không nói nhiều, Phong Thu Hảo dễ cái 13-14 vạn ứng nên không thành vấn đề à. Nói như vậy, còn thật sự có khả năng. Chúng ta cũng đừng đoán đến đoán đi, hai ngày này liền sẽ chia tiền, đến lúc đó liền biết. Ừm. Chương 552, mẹ tổ không phải hải thần sao? Làm sao còn quản sinh con chuyện? Chương 552, mẹ tổ không phải hải thần sao? Làm sao còn quản sinh con chuyện? Khoảng 11 giờ rưỡi, Phùng Diệp mang theo vợ con đến Thiên Hậu Cung. Lúc này Thiên Hậu Cung nội ngoại, khắp nơi đều bày đầy bàn ghế. Ngoại trừ chính điện 8 bàn, Thiên Hậu Cung bên trong còn bày 50 bàn, bên ngoài cũng bày hơn mấy chục bàn, dọc theo đường một mực đặt tới mẹ tổ pho tượng chỗ bình đài quảng trường. Thiên Hậu Cung bên trong mấy chục bàn ưu tiên an bài quên tiền đạt tới 500 khối trở lên. Có còn lại vị trí liền an bài đảo ngoài góc khoảng, nhưng không đạt được 500 khối cánh cửa, mà giao tiền đến ăn bình ăn phạt. Dù sao nguyên lai là khách, chỉ cần là tại mẹ tổ miếu xây dựng thêm lúc quên qua khoảng, bất luận kim ngạch lớn nhỏ, chỉ cần là đảo người bên ngoài, ban trị sự đều phát ra thiệp mời quá khứ. Về phần tới hay không, vậy liền nhìn ý nguyện cá nhân. Bất quá, người bình thường đều nguyện ý tới, cho dù là muốn ngoài định mức giao tiền, trừ phi là thực sự có việc đi không được. Cho nên, mặc dù trên danh nghĩa là nói tịch mở trăm bàn, nhưng xa xa không chỉ, nhìn xem có 130-140 bàn. Lùi tới đều là người, thật có thể nói là người đông nghìn nghịt, náo nhiệt cực kỳ. Phần lớn người đều đã nhập tọa, đang đợi yến hội bắt đầu. Chỉ có tiểu hài tử còn tại khắp nơi điên chạy, một khắc cũng không thể ngừng. Phùng Diệp cùng Diệp Thanh Linh mang theo Phùng Hy Nam đi vào Thiên Hậu Cung, một chút đã tìm được vị trí. Bởi vì hắn cha mẹ đám người đã nhập tọa. Một bàn này liền trống không hai cái vị trí, chỉ chờ Diệp Thanh Linh cùng Phùng Hy Nam. Lại thêm Phùng Huyên một nhà, cùng Diệp Thanh Vũ, còn có cái da mặt dày A Sán, chính tốt 10 người, vừa vặn một bàn. Phùng Diệp cũng không có vội vã đi vào trong chính điện, trước ngay tại bàn này nói chuyện phiếm trong chốc lát, chờ đến yến hội sắp bắt đầu mới đứng dậy đi vào bên trong. Số 8 bàn người, hắn chỉ nhận biết một cái, là ban trị sự bên trong một cái, bất quá không phải thôn bọn họ. Ban trị sự hết thảy 8 người, xem bộ dáng là vừa vặn phân ngồi 8 bàn, phụ trách chiêu đãi. Mà cái khác 9 cái cũng không nhận ra, ngược lại là cái khác bàn thấy được một chút người quen biết. Trong đó có huyện cục văn hóa khảo cổ cục trưởng Tưởng Đức Toàn cùng viên giả. Còn có vớt thuyền lão bản Tuần Vệ Quốc, người này đã từng trên tay hắn giá cao mua một đầu lớn mất cá. Mặt khác, Diên núi Thiên Hậu Cung cũng tới người. Những người này đều hoặc nhiều hoặc ít đã từng quen biết. Về phần cái khác, liền không quá quen biết, không biết đều là ai, lại là cái gì thân phận. Nhìn xem từng cái chuyện trò vui vẻ, hắn cũng không có đi qua cái giày, tại số 8 bàn còn sót lại một cái chỗ trống ngồi xuống. Trải qua vị kêu ban trị sự thành viên giới thiệu, Phùng Diệp mới biết được một bàn này từng cái đều không đơn giản, danh hiệu kia là một cái so một cái dài. Cái gì thương hội quản sự, ngư nghiệp hiệp hội quản sự, nào đó công ty tổng giám đốc vân vân. Trong đó kém nhất một cái, cũng là làm trên biển chuyển vận, có một đầu mình tàu hàng. Ngược lại là hắn, thuần túy lê gớm, liền một phổ thông ngư dân. Cùng bọn hắn cũng không có tiếng nói chung, chỉ yên lặng nghe. Cũng không lâu lắm, một tràng vạn vang pháo lốp bốt vang lên, tiêu chí xem yến hội chính thức bắt đầu. Bọn hắn bên này ăn tịch đạo thứ nhất đồ ăn bình thường là tiếp khách bàn ghép, bao quát tươi nổ con lươn cầu, rau trộn bượng xoắn úp, không xương vịt chảo đằng rau trộn, lại dùng nhỏ hòa tươi tô điểm. Xem toàn thể phi thường tinh xảo, giống như là trước khi ăn cơm quả vặt. Món ăn này chủ yếu là vì nên đón tân khách, vì bọn họ lót dạ một chút, đồng thời tạo nên một loại long trọng mà tinh xảo không khí. Trong chính điện 8 bàn đều là có mặt mũi nhân vật, sẽ không làm mất thân phận sự tình. Tất cả mọi người tương đối khách khí nhã nhặn, sẽ không nói đồ ăn vừa lên bàn, lập tức liền đứng lên tranh đoạt. Mà bên ngoài chính điện mặt liền không đồng dạng. Đồ ăn vừa mới bưng lên bàn, tất cả mọi người đều đưa tới, thậm chí trực tiếp đứng lên. Từng cái giống như quỷ chết đói đầu thai, không kịp chờ đợi hướng mình trong chén phủi đi, sợ chậm một bước liền sẽ không có giống như. Kỳ thật, ngoại trừ một chút cá biệt người, đại đa số người cũng sẽ nhìn một chút, sẽ không làm quá khó nhìn, không sai biệt lắm liền sẽ dừng tay. Đầu năm nay, thiếu ăn thiếu mặc, tất cả mọi người nghèo, an tịch chính là như vậy. Cũng may bọn hắn nơi này sẽ không giống có địa phương, đồ ăn vừa lên đến trước hết hướng trong nhà đóng gói. Phải đợi tất cả mọi người ăn xong, đừng đua về sau, nếu có đồ ăn thừa mới có thể đóng gói về trong nhà. Phùng Diệp nhìn xem phía ngoài náo nhiệt chẳng cảnh, trong lòng âm thầm may mắn, may mắn Diệp Thanh Linh kia một bàn đều là người một nhà, không cần tranh đoạt, có thể từ từ ăn. Cũng xác thực, so sánh bên cạnh cái khác bàn đến hò hét ầm ĩ, bọn hắn kia một bàn cùng bình thường ăn cơm không có gì khác biệt. Cũng liền hai cái tiểu nhân hơi có chút ầm ĩ theo 16 đạo đồ ăn dần dần dâng đủ, nhìn xem đầy bàn gà vịt thịt cá tôm cua, Diệp Thanh Linh lại không đúng lúc cảm thấy có chút buồn nôn, muốn ăn không cao. Đặc biệt là những cái kia dầu mỡ thịt đồ ăn. Trước đó nàng ăn một khối béo gầy giao nhau thịt kho tàu, vừa mới một ngụm, lập tức liền phạm buồn nôn, rất muốn nôn. Nhưng là, tại cái này trước mặt mọi người, quá nhiều người, nàng chỉ có thể cau mày, cố nén buồn nôn đã ăn xong. Sau đó, nàng cũng không dám lại đụng thịt kho tàu. Đợi đến tán tịch, nhìn thấy uống mặt mũi tràn đầy thông hồng, từ chính điện ra Phùng Diệp, nàng mới giật mình tới không thích hợp. Dù sao cũng là sinh qua hài tử người. Trước đó trong lúc nhất thời không nhớ ra được, mà nhìn thấy Phùng Diệp một cái mắt, nàng mới ý thức tới đại di mụ tháng này còn giống như không đến. Nàng sờ lên dạ dày, cẩn thận hồi tưởng một chút tháng trước lúc nào tới đại di mụ. Nghĩ tới đây không sao, tim đập của nàng lập tức liền gia tốc. Nàng có thể là mang thai. Phùng Diệp vẫn muốn lại muốn đứa bé, cũng cố gắng rất lâu, bụng của nàng nhưng vẫn không có động tĩnh. Vạn bạn không nghĩ tới sẽ ở hôm nay thời gian này điểm, tại mẹ tổ sinh nhật trên yến tiệc, nàng nôn nén. Mẹ tổ không phải hải thần sao? Làm sao còn quản sinh con chuyện? Cái này không phải là đưa Tử Quan Âm nên kiếm sống sao? Nàng tận lực bảo trì trấn định, không cho bất luận kẻ nào nhìn ra sự khác thường của nàng. Lúc này kế hoạch sinh dục rất nghiêm ngặt, cũng không thể để người khác biết nàng mang thai. Đặng Phùng Diệp đi đến trước mặt, nàng tranh thủ thời gian lấy cơ không thoải mái, để Phùng Diệp đưa nàng trở về. Thế nào? Bị cảm sao? Phùng Diệp dùng bàn tay tại trán của nàng sờ lên, lại thử một chút trán của mình ấm, kỳ quái nói, không có phát nhiệt à? Chỉ là có chút hoa mắt bắn đầu. Người ở đây quá nhiều, không thích hợp nói thật. Diệp Thanh Linh liền nho nhỏ nói láo. Khó trách ngươi vừa mới cũng chưa ăn thứ gì, có thể là bị cảm lạnh, trở về ngủ một giấc hẳn là liền không sao. Tiêu Xuân Tú nghĩ nghĩ, lại dặn dò, thực sự không được, liền đi tìm hồ bác sĩ nhìn xem. Diệp Thanh Linh nhẹ gật đầu, biết. Nương, vậy ta trước đưa A Linh trở về, A Nam liền giao cho ngài. Các ngươi về trước đi, chúng ta nhiều người như vậy tại cái này, A Nam các ngươi yên tâm. Ừm. Phùng Diệp đỡ lấy Diệp Thanh Linh đi ra thiên hậu cùng, trong lòng tràn đầy lo lắng. Hắn vừa đi vừa nhẹ giọng hỏi, thật không có chuyện gì sao? Muốn hay không đi tìm hồ bác sĩ lấy chút thuốc? Diệp Thanh Linh lắc đầu, nhẹ giọng trả lời, ta kỳ thật không có việc gì. Vậy ngươi, nơi này nói chuyện không tiện, trở về rồi hay nói. Phùng Diệp một bụng nghi hoặc, làm không rõ ràng Diệp Thanh Linh làm một màn này là ý gì, nhưng cũng không có tiếp tục hỏi nữa, không đội tại cái này nhất thời nữa khác, chờ đến nhà tự nhiên là biết. Chương 553, kích động Phùng Diệp chương 553, kích động Phùng Diệp hai người hạ sơn, dọc theo đường đất chậm rãi hướng trong nhà đi tới. Chỉ là, còn chưa tới nhà, Phùng Diệp tiểu kình lên tới. Hắn oa một tiếng, không ngửi, trên đường nói lên nói xuống. Chiến yến tiệc ăn chút đồ vật kia, tất cả đều cho phun ra. Diệp Thanh Linh nhìn thấy hắn nôn mửa, cũng có loại cảm giác muốn nói. Bất quá, nàng cố nén. Trên đường cũng không phải chỉ có hai người bọn họ, còn có không ít những người khác. Mà nàng thực không uống rượu, việc này người trong thôn trên cơ bản đều biết, cố nén trong lòng buồn nôn, nàng nhẹ nhàng tại Phùng Diệp trên lưng vỗ, hoán giận nói, không thể uống liền thiếu đi uống chút, ngươi nhìn lại đem mình cho uống say. Phùng Diệp nôn ra về sau, cảm giác cả người đều dễ dàng không ít. Hắn dùng mu bàn tay lau đi khóe miệng, mạnh thiếu đạo, người ta muốn mời rượu, ta cũng không thể không uống đi. Còn phải kính trở về, một tới hai đi, cũng uống nhiều hơn điểm. Còn nói để ngươi tiễn ta về nhà nhà, hiện tại xem ra là ta đưa ngươi về nhà mới đúng. Nói, Diệp Thanh Linh đưa tay liền muốn đi đỡ. Không cần ngươi đỡ. Phùng Diệp đẩy ra tay của nàng, đứng thẳng người, tiếp tục đi lên phía trước. Đi mặc dù không phải rất ổn, nhưng xác thực còn chưa tới cần người đỡ tình trạng. Diệp Thanh Linh cũng không có kiên trì muốn đỡ, chỉ là yên lặng theo hắn phía sau, làm xong tùy thời đỡ chuẩn bị. Đi thẳng đến bến tàu, Phùng Diệp hai chân mới có điểm không nghe sai khiến, thất tha thất thể. Lúc này, đối mặt Diệp Thanh Linh tiến lên nâng, hắn không có lại tự tuyệt, đưa tay khoác lên nàng trên bờ vai. Về đến trong nhà, Phùng Diệp cái gì đều không nghĩ, trước tiên liền nằm dựa. Đầu óc của hắn rất thanh tỉnh, nhưng toàn thân bất lực, thậm chí liền nói chuyện khí lực đều không có. Hắn lúc này muốn nhất chính là nhanh một chút ngủ. Đáng tiếc, không như mong muốn. Càng là nghĩ thì càng ngủ không được. Cũng không biết qua bao lâu, hắn mới rốt cục mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Ngủ ngủ, đột nhiên nghe được nôn khan thanh âm. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là đang nằm mơ, nhưng ngay lúc đó kịp phản ứng không phải. Vừa mở mắt nhìn, chỉ gặp trong phòng đèn sáng rỡ, Diệp Thanh Linh ghé vào bên giường nôn khan. Ngươi thế nào? Không phải là thật bị cảm lạnh đi? Không có. Vậy ngươi bây giờ cái này nôn mửa là chuyện gì xảy ra? Diệp Thanh Linh liếc mắt, còn không phải ngươi làm chuyện tốt. Cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Phùng Diệp trợn tròn mắt, nhìn xem nàng hỏi ngược lại. Diệp Thanh Linh mở to hai mắt nhìn, ngươi là thật không biết, hay là giả không biết? Ta thật không rõ ràng, cũng không phải ta nôn, ta làm sao biết ngươi chỗ nào không thoải mái? Phùng Diệp luốt luốt huyệt thái dương, say rượu sau có chút đau đầu. Sau đó ngồi dậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, ta đi cấp ngươi rót cốc nước đến. Ừm, muốn ấm lăn. Được. Đi đến phòng khách, rót chén nước ấm tiến đến. Diệp Thanh Linh uống vào mấy ngụm về sau, mới cảm giác tốt hơn nhiều. Phùng Diệp nhìn xem nằm ở trên giường Diệp Thanh Linh, nhíu mày hỏi, ngươi đến cùng là nơi nào không thoải mái? Nếu không ta đi tìm hồ bác sĩ lấy chút thuốc. Còn lấy thuốc, cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi rồi. Mà lại, ta thật không có việc gì. A. Phùng Diệp nhìn một chút đồng hồ, lúc này mới phát hiện đã là 9 giờ tối. Nói cách khác, hắn cái này ngủ một giấc 7, 8 tiếng. Vậy ngày mai lại đi tìm hồ bác sĩ nhìn xem. Diệp Thanh Linh đơn giản muốn bị hắn cái này du một đầu cho khí chuyện cười. Nàng đều nói không có việc gì, hắn vẫn còn kiên trì muốn tìm bác sĩ. Không khỏi một cỗ ngọn lửa vô danh đột nhiên chui lên trong lòng, nhìn xem nhìn, chính ngươi đi tìm hồ bác sĩ xem đi. Phùng Diệp lần này mở mắt. Nàng đây là phát cái gì lửa a? Nữ nhân, thật đúng là giỏi thay đổi. Trở mặt tốc độ so lật sách còn nhanh hơn. Không bị lạnh, ăn đồ hỏng cũng không giống, kia nàng cái này nôn mửa là chuyện gì xảy ra? Còn nói là mình làm chuyện tốt. Phùng Diệp trong lòng suy nghĩ Diệp Thanh Linh nôn mửa nguyên nhân, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra cái minh bạch. Thẳng đến hắn nhìn thấy Diệp Thanh Linh nắm tay đặt ở trên bụng nhẹ nhàng nuốt ve, trong đầu mới xẹt qua một đạo linh quang. Hắn trừng mắt một đôi mắt to, ngạc nhiên nói, ngươi mang thai? Ừm. Diệp Thanh Linh nhẹ nhàng địa điểm một chút đầu. Ta sao? Phùng Diệp vô ý thức thốt ra, toát ra một câu như vậy rất có cặn bã nam bị. Diệp Thanh Linh nghe xong, lập tức liền không cao hứng, mắt hạnh nội trừng, ngươi là hoài nghi ta trộm người? Không phải, ta không có ý tứ này. Vậy ngươi nói lời này là có ý gì? Phùng Diệp vội vàng giải thích nói, ta đây không phải thật cao hứng, đầu óc có chút đứng máy, lập tức không có kịp phản ứng sao? Hắn kích động trong phòng đi qua đi lại. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Diệp Thanh Linh. Đời trước hắn là một tên hỗn đản, nàng đều không rời không bỏ. Đời này lại sao có thể đối phó ta sai rồi hắn đâu? Hắn dừng bước lại, đi đến Diệp Thanh Linh bên người, nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, trong mắt tràn đầy áy náy cùng thâm tình. Thật xin lỗi, lời của ta mới vừa rồi quá liều lĩnh, lỗ mãng. Diệp Thanh Linh nhìn xem cái tia tay chân luôn cuốn bộ dáng, trong lòng không nhanh dần dần tiêu tán, thay vào đó là một tia nụ cười ôn nhu. Được rồi, lần này liền tha thứ ngươi. Ngươi có thể xác định là thật mang bầu sao? Hẳn là mang bầu, ta cái kia tháng này một mực không đến. Nói như vậy, hẳn là ta đi trong biển châu trước đó liền mang bầu. Nữ nhân có thai phản ứng đồng dạng tại mang thai 6 tuần tả hữu bắt đầu xuất hiện, mà nôn nghén chính là thường thấy nhất có thai phản ứng một trong. Phùng Diệp chuyến này đi trong biển châu đánh bắt tiểu hoàng ngư thời gian là một tháng nhiều một chút, vẫn chưa tới 40 ngày, vừa vặn xứng đáng. Hắn là tin tưởng Diệp Thanh Linh, nhưng cái này mang thai thời gian điểm vẫn là phải làm rõ ràng. Bởi vì cái này dính đến đại khái từ lúc nào lâm buồn, đến lúc đó đến sớm một chút làm chuẩn bị. Đầu năm nay nhưng không có cái gì mang thai kiểm, mà lại nông thôn sinh con cũng phần lớn là sinh ở trong nhà, sẽ không đi bệnh viện. Huống hồ, bọn hắn tình huống này thuộc về siêu sinh, cũng không thể đi bệnh viện. Ừm, đại khái là tại mùng 10 tháng 2 dáng vẻ. Diệp Thanh Linh cười lại nói, ngươi không phải vẫn muốn lại muốn đứa bé sao? Lần này hài lòng a? Hài lòng, tương đương hài lòng. Phùng Diệp mừng rỡ không ngậm miệng được, ngươi có cái gì muốn ăn, tỉ như nói tay. Diệp Thanh Linh giảo hoạt cười một tiếng, không nghĩ, ta muốn ăn chua. Chua? Phùng Diệp lập tức có chút thất lạc, thế nào lại là chua đây này? Hắn vẫn muốn lại thêm cái nữ nhi, góp một cái tốt chữ ra. Hiện tại, hy vọng tan bỡ. Mặc dù nói chuông mà cay nữ nói chuyện chỉ là dân gian ngạn ngữ, không có khoa học căn cứ, nhưng Phùng Diệp vẫn là không nhịn được có chút thất vọng. Bất quá, hắn rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, nhi tử cũng rất tốt. Diệp Thanh Linh nhìn xem hắn bộ kia bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng, đại ngốc, lừa cả ngươi. Phùng Diệp nghe xong, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cũng cười theo. Hắn nhẹ nhàng méo méo Diệp Thanh Linh cái mũi, cương chiều nói, bảo ngươi nghịch ngợm, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói, hắn liền đi cào Diệp Thanh Linh nữa. Diệp Thanh Linh cười đến trên giường lăn lộn, một bên trốn tránh một bên cầu xin tha thứ, tốt tốt, ta sai rồi, đừng cào. Chơi đùa trong chốc lát, Phùng Diệp chính liêu chính kiểm sắc, chúng ta cẩn thận nhiều một điểm, ngươi đem thu cá cùng cá khô sự tình chậm rãi giao cho đại tẩu hoặc lăng thẩm đi làm, ngươi về sau tận lực ít lộ diện, đặc biệt là hiển mang thai về sau. Tâm phòng bị người không thể không. Lòng ngươi khó dò, nhất là bọn hắn loại này siêu sinh tình huống, một khi bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Mặc dù hắn là có liên quan hệ, nhưng có thể không sử dụng, tốt nhất vẫn là không nên dùng. Cần biết ân tình dùng, là phải trả. Mà trên đời khó trả nhất chính là nợ nhân tình. Ừm, ta sẽ chú ý, chờ hiện mang thai, ta liền đại môn không ra, nhị môn không bước. Vất vả ngươi. Phùng Diệp đưa nàng ôm vào lòng, vùi đầu vào trước ngực nàng, thật sâu ngửi một cái. Chương 554, mẹ tổ đi tuần chương 554, mẹ tổ đi tuần ngày kế tiếp buổi sáng 7 giờ vẫn chưa tới, Phùng Diệp đã đến Thiên Hậu cung, chờ đợi mẹ tổ đi tuần nghi thức bắt đầu. Rất nhiều trên đảo thôn dân cũng sáng sớm liền vây ở Thiên Hậu cửa cung xem náo nhiệt. Mẹ tổ đi tuần trước đó, trước từ một vị phụ nữ trung niên cho mẹ tổ nương nương trang điểm. Không sai biệt lắm đến 7 giờ rưỡi, mới từ nhấc ông tiệu mấy người đem mẹ tổ thần giống từ thần tọa bên trên mời đến vương trong tiệu. Tôn thần này giống có chút lớn, vương tiệu đều là mới đặt mua. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ cũng đồng dạng xảy ra tuần, đồng dạng được mời đến vương trong tiệu. Theo một tiếng cung thỉnh mẹ tổ phân linh khởi giá một tràng bạn vang pháo vang lên, chiêng trống thanh âm cũng đồng thời vang lên. Mẹ tổ đi tuần chính thức bắt đầu. Đi ở trước nhất chính là một cái niên kỷ tương đối lớn lao giả tại bảy nước chỉ toàn đạo, lấy đó sạch sẽ cùng kính ý theo sát lấy chính là dọn đường cờ, cùng gõ chiên dẹp đường chiên lớn. Đằng sau hai bên trái phải đi theo chính là cờ màu, lại phía sau thì là né tránh bài. Ngay sau đó hoành bí đội ngũ, phía trên thêu lên bốn mùa bình an mưa thuận gió hòa quốc thái dân an vạn sự thuận ý hợp cảnh bình an đẳng mỹ hào chữ. Ở giữa cùng đội ngũ đằng sau đều có vui đội tại tấu nhạc. Mẹ tổ ngồi ngay ngắn làm bằng gỗ bông trong tiệu, bị Phùng Diệp đẳng bốn người dơ lên đi tại ở giữa nhất. Đi ở phía trước là mẹ tổ nhị vị hộ pháp đại tướng, Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ, cũng là đều do bốn người dơ lên. Hai bên đi theo chính là dẫn theo lãng hoa thị nữ, từ trên đảo tiểu cô nương cải trang. Lại sau này chính là hộ giá đoàn. Phía sau cùng còn có người chọn pháo, từ chuyên gia vừa đi vừa chân ngòi. Mẹ tổ đi tuần, tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều người đến đây xem náo nhiệt, Thiên Hậu cung chức vây chính là ba tầng trong ba tầng ngoài. Phùng Diệp nhà cả một nhà người tự nhiên cũng ra, mà lại là đồng Phùng Diệp cùng một chỗ sớm liền đến. Phùng Hy Nam nhìn thấy dơ lên ông tiệu Phùng Diệp sau khi ra ngoài, hưng phấn lớn tiếng kêu la, cha. Phùng Diệp Mỹ cùng Phùng Hy Đông tỷ đệ cũng nhảy chân, nhao nhao la to, thúc thúc. Mãi cho đến đội ngũ hạ sơn, hướng đầu đông thôn mà đi, cái khác ba cái thôn nhân tài tán đi không ít, nhưng y nguyên có không ít người đi theo. Hàng năm mẹ tổ đi tuần đều là 4 ngày, trên đảo 4 cái thôn các một ngày, chờ đến thứ 5 tiên tài sẽ hồi loan. Mà trình tự thì là thay phiên đến, năm nay ngày đầu tiên vừa lúc đến phiên đầu đông thôn. Đầu đông thôn người trên cơ bản đều đi ra, mặc kệ đại nhân tiểu hải, từ phía trên hậu cung bắt đầu liền theo hai bên hoặc là đội ngũ đằng sau, bồi tiếp mẹ tổ đi tuần. Nương theo lấy tiếng chiêng trống, tiếng pháo nổ, đi tuần đội ngũ dọc theo quanh co khúc hữu đường đất, tiến vào đầu đông thôn. Từ lúc này bắt đầu, liền có người sớm thoát ly đội ngũ, trước một bước về đến trong nhà, chờ mẹ tổ tuần hành đến nhà mình. Mẹ tổ đi tuần cần đi qua tất cả thôn dân cửa nhà, cùng làm ngắn ngủi dừng lại. Từng nhà cũng sẽ ở cổng thiết lập bàn thờ, đưa mẹ tổ thần giống đến về sau, chủ nhà sẽ quỳ xuống đất nên đón, điểm hương tế bái. Thẳng đến đem người của toàn thôn nhà đều đi dạo hết về sau, đội ngũ tiếp tục hướng bờ biển đi. Dọc theo bờ biển đi đến một vòng, cuối cùng trở lại bến tàu, tại sớm đã dựng hảo lều bên trong rừng chân, sau đó tiếp nhận thôn dân tế bái. Tế bái trước từ trong thôn đức cao vọng trọng lão giả làm chủ tế, đọc tế văn cùng đốt cháy, khẩn cầu mẹ tổ phù hộ. Sau đó chính là các nhà các hộ tự hành tế bái. Dạng này xuống tới, một ngày tuần hành liền kết thúc. Đợi đến ngày thứ 2 giờ lành, mới có thể lần nữa khởi giá, tiến về kế tiếp thôn tuần hành. Mẹ tổ, cũng xưng tiên phi thiên hậu tục xưng hải thần nương nương là trong truyền thuyết trưởng quản trên biển vận tải đường thủy nữ thần. Tương truyền, mẹ tổ nguyên danh là Lâm Mặc, Tống Kiến Long nguyên niên, công nguyên năm 960, âm lịch 23 tháng 3 đản sinh tại Mân tỉnh Mỹ Châu đảo. Phụ thân Lâm Nguyện, mẫu thân Vương Thị, huynh muội 7 người, nàng nhỏ nhất. Lâm Mặc sinh trưởng ở bên biển, thở nhỏ thông minh hơn người, biết thời tiết, thông y lý, lý thuyết y học, thiện thuyền bè, quen thuộc thủy tính, thích hay làm việc thiện, thâm thụ quê nhà hương thân yêu thích. Sau khi lớn lên, nàng quyết tâm cả đời lấy làm việc thiện tế làm khó sự tình, quyết chí thề không gả, hết sức chuyên chú xử lý từ thiện công ích sự nghiệp. Bình thường tinh nghiên y lý, lý thuyết y học, làm người chữa bệnh, dạy người phòng dịch tiêu thai. Truyền thuyết nàng có thể thừa tịch độ hải trường chìm tế khó, thâm thụ mọi người kính yêu. Tống Thái Tông ung người 4 năm, công nguyên năm 987, mùng 9 tháng 9, là năm gần 28 tuổi Lâm Mặc Vũ hóa phi thăng ngày. Mà trên thực tế, nàng là ở trên biển cứu trợ ngư dân lúc bất hạnh gặp nạn. Nhưng là, tại truyền thuyết cố sự bên trong, tại mẹ tổ Vũ hóa phi thăng một ngày này, mi đỉnh núi bên trên nùng vân bốn hợp, một đạo bạch khí xông lên bầu trời. Phản phất nghe thấy bầu trời có chút ống trúc dây cung tấu lên tiên nhạc, trực triệt trời cao, cầu vồng chiếu rọi. Mẹ tổ thừa trường phong giá tường vân, bay lượn tại thương tiên sáng ngày ở giữa. Nhìn xuống nhân thế, như ẩn như hiện, đống nhiên áng mây vải hợp, không thể phục gặp. Mi châu người ngửa đầu nhìn lại, đều thốn thức sợ hai tháng phục. Sau đó mẹ tổ thường xuyên hiện linh, các gương thân thường xuyên có thể thấy được nàng tại đá núi thủy động bên cạnh, hoặc xếp bằng ở áng mây sương mù ở giữa, hoặc áo đỏ bay lượn trên biển. Thường bày ra ngọc như thánh, cứu người cứu cấp, hộ quốc phủ hộ dân. Thương dân cảm niệm mẹ tổ ân đức, tại mi châu ở trên đảo lập miếu tế tự. Mẹ tổ bởi vậy trở thành các cộng đồng thờ phụng trên biển nữ thần, ngàn năm lưu bài. Sau trải qua thống, nguyên, minh, thanh bốn cái triều đại 14 vị hoàng đế 36 tiếp chồng thường ba phong, phong hào theo phu người đến phi, chính phi, thiên hậu thậm chí trên trời thánh mẫu. Là trong lịch sử thu hoạch được phong hào số lần, 36 tiếp, nhiều nhất, phong hào số lượng tử, 64 chữ, nhiều nhất nhân vật. Mẹ tổ tế điển tại Thanh Khang Hy 19 năm xếp vào quốc gia tế điển, cùng Khổng Tử tế điển, Quan Đế tế điển đặt song song ngay lúc đó ba đại quốc bài điếu cúng tổ tiên điển. Thanh Ung chính thời kỳ, gia tăng 3 quỷ 9 lệ đại lễ. Càn Long 53 ngày Tết chỉ hưởng xuân thu hai tế, thân phận vô cùng tôn vinh. Hiện đại, Mi Châu mẹ tổ tế điển cùng Khổng Tử tế điển, Hoàng Đế tế điển đặt song song vì Trung Hoa Tam đại tế điển. Mẹ tổ cuối cùng 64 chữ phong hào như sau: Hộ quốc che chở dân, Diệu Linh chiêu ứng, Hoàng nhân phổ tế, Giáng phúc bệ sinh, Thành cảm giác mặt phù, Hiện thần tán thuận, Rủ xuống từ xoáy hố, Em đềm lợi vận, Trạch đam biển vũ, Yên ổn sóng tuyên huệ, Đạo lưu diễn khánh, Tĩnh dương tích chỉ, Ân tuân đức phổ, Vệ tào bảo đảm thái, Trấn vũ tuy cường, Gia phù hộ thoa nhân tiên hậu chi thần. Chương 555, phong thu hào hơn một tháng thu nhập. Chương 555, phong thu hào hơn một tháng thu nhập. Đương mẹ tổ dừng chân xuống tới, an tọa tại lâm thời trên thần tọa về sau, Phùng Diệp luốt luốt có chút đau bà vai, phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Vì mẹ tổ nương nương nhắc ông tiểu đúng là một kiện chuyện vinh hạnh, nhưng cũng là kiện mệt mỏi sự tình. Những năm qua còn tốt một chút, trước kia cung phụng tôn này mẹ tổ thần giống không lớn, trọng lượng cũng khinh, nhưng năm nay đi tuần tôn thần này giống trọng lượng cũng không nhẹ. Mặc dù là từ bốn người cộng đồng chia sẻ, nhưng mỗi người cũng gánh chịu tương đương trọng lượng. Mà lại, còn muốn đi khắp toàn thôn từng nhà, lộ trình cộng lại cũng không ngắn, 10, 20 dặm đường là có. Nói đến, vẫn là ban trị sự cân nhắc không chu toàn, hẳn là sắp xếp người thay phiên nhất hiệu, hoặc là chí ít giữa đường lúc nghỉ ngơi thay người. Phùng Diệp trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cũng không hề nói ra. Hắn cũng không muốn để người khác đến cộng đồng chia sẻ phần này vinh hạnh. Hắn là mệt mỏi, cái này không giả, nhưng cũng vui vẻ ở trong đó. Cha. Hắn bên này vừa ra, Phùng Hy Nam liền giang hai tay, nện bước nhỏ chân ngắn chạy tới. Nhi tử. Phùng Diệp vừa đem Phùng Hy Nam một thanh ôm lấy, liền nghe Diệp Thanh Linh quát, "A Nam, xuống tới, cha ngươi mệt mỏi một ngày." "Không nha, ta liền muốn cha ôm." Phùng Hy Nam ôm thật chặt Phùng Diệp cổ, nũng nịu không chịu xuống tới. Phùng Diệp cười lắc đầu, "Không có việc gì, ôm một hồi không có gì đáng ngại. Tùy ngươi, dù sao mệt cũng không phải ta. Đi, về nhà trước, sớm một chút đem cơm tối làm tốt ăn, ban đêm nhìn vở kịch." Kỳ thật,
hôm qua gánh hát liền đến, tại Thiên Hậu cung đã hát một đêm trò. Trò đã là hát cho người ta nghe, đồng thời cũng là hát cho mẹ tổ nương nương nhìn. Bởi vậy, gánh hát đều là đi theo mẹ tổ hành động. Mẹ tổ đi tối lúc, đêm đó ở nơi nào dừng chân, trò cũng ở nơi nào hát. Thẳng đến mẹ tổ hồi loan vào đêm đó, tại Thiên Hậu cung cuối cùng hát một đêm. Sân khấu kịch đã sớm dựng tốt, liền khoác lên mẹ tổ chính đối diện, ở giữa cách một phiến lớn địa phương, để các thôn dân có thể ngồi vây quanh quan sát. Không tế bái mẹ tổ sao? Không nóng nảy, hiện tại quá nhiều người, chờ những người khác tế bái xong, chúng ta lại đến cũng không muộn. Ừm. Diệp Thanh Linh ngắm lại, cảm thấy cũng thế. Nhiều người liền phải chờ, vậy còn không như trong nhà ngồi chờ. Ở lại không xa, mà lại chỉ cần đi mấy bước đường, đến bờ biển, liền có thể nhìn thấy trên bến tàu tình huống. Chỉ là, vừa mới chuyển thân đi chưa được mấy bước, liền bị Tiêu Quốc Văn gọi lại. A Diệp, vân vân. Phùng Diệp quay đầu lại hỏi nói, có việc. Sao thế, không có chuyện thì không thể bảo ngươi sao? Tiêu Quốc Văn đổi một câu, mới nói tiếp, ngươi cái tên này, hai ngày này là đại xuất danh tiếng A. Hôm qua ngồi thẳng điện an tịch, hôm nay lại nhấc ông tiểu, chuyện tốt toàn để ngươi chiếm. Phùng Diệp đắc ý tiếu đạo, hắc hắc, bình thường, thế giới thứ ba. Bất quá, nói thật, bằng công lao của ngươi, phần này vinh quang cũng đúng là ngươi nên được. Lời này của ngươi ta thích nghe, tiếp tục, nhiều lợi điểm. Tiêu Quốc Văn liếc mắt, thao, khen ngươi hai câu, ngươi vẫn thật là thở đi lên. Phùng Diệp lý trực khí chẳng nói, ngươi gọi ta lại, không phải liền là đến khen ta sao? Nghĩ hay thật, ta là thật có sự tình tìm ngươi. Tiêu Quốc Văn nói tiếp, đi nhà ta chia tiền đi. Phùng Diệp nghe xong, nhãn tỉnh sáng lên, lập tức tinh thần tỉnh táo, ta đi, cha ngươi rốt cục nhớ tới chia tiền chuyện. Thôi đi, còn không phải trách ngươi. Vốn là chuẩn bị hôm qua phần, nhưng người nào để ngươi uống say, cũng chỉ phải đẩy lên hôm nay. Được được được, trách ta. Đem nhi tử hướng Diệp Thanh Linh trong ngực bịt lại, Phùng Diệp không kịp chờ đợi nói, đi, nhanh. Hắn thật rất muốn biết Phong Thu Hào chuyến này kiếm bao nhiêu tiền, cũng chờ mong mình có thể chia được bao nhiêu. Hai người xuyên qua đám người, bước nhanh trong làng đi đến. Anh ta cùng A Sán đâu, có để bọn hắn sao? Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Không có để bọn hắn ta sẽ cùng theo ngươi đi trở về sao? Chờ đến Tiêu Quốc Văn nhà xem xét, A Sán cùng Phùng Huyền đã tới trước, đang uống xem trà, trò chuyện. A Diệp, ngồi, liền chờ ngươi. Tiêu Chiêu Quân chỉ bên cạnh ghế, cùng rót một chén trà. Thật có lỗi, tới chậm. Phùng Diệp một bên ngồi xuống. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi đem tờ đơn lấy ra. Tiêu Chiêu Quân nói, liền đứng dậy vào phòng. Chỉ chốc lát sau công phu, hắn cầm thật dày một sấp tờ đơn đi tới, đặt ở trên mặt bàn. Cái này hơn một tháng tờ danh sách đều tại cái này, ta đã hạch toán qua một lần. A Diệp, A Sán, các ngươi lại thẩm tra đối chiếu một chút. Phùng Diệp cầm lấy tờ đơn, đem thu nhập bộ phận trước đơn sách ra thẩm tra đối chiếu. Bộ phận này tờ đơn có đi trong biển châu trước đó ra biển tờ danh sách, không cần nhìn ngày, chỉ nhìn một cách đơn thuần phía trên tiểu hoàng ngư số lượng liền có thể nhìn ra. Hết thảy có 6 tấm, tổng thu nhập là 17.628 khối. Còn lại thì tất cả đều là ở trong biển châu tờ danh sách. Bộ phận này tờ đơn liền có thêm, cơ hồ là mỗi một ngày đều có bán hàng tờ danh sách, chỉ ngẫu nhiên mới có thể khoảng cách một ngày. Bất quá, cái này tiểu hoàng ngư giá cả nhưng cũng không dám cung duy. Cao nhất một chương cũng bất quá mới 5 mao tiền giá cả, hẳn là cập bờ bán. Cái khác tờ danh sách tối cao đều không có vượt qua 4 lông, mà thấp nhất đơn giản thấp đến giận xôi. Chỉ có đáng thương 2 lông một. Mà lại, tờ đơn cũng không ít, có mười mấy tấm nhiều. Đoán chừng là tiểu hoàng ngư giá cả ngã xuống điểm đóng băng, trên bờ giá thu mua chỉ có 3 lông 3 thời điểm, thu tươi thuyền giá thu mua. Dù sao thu tươi thuyền cũng là muốn kiếm tiền. Giống Phong Thu Hào dạng này thuyền lớn, phần lớn sẽ không ở ngư trường bên ngoài bắt cá, khẳng định là phải sâu nhập ngư trường giải đất trung tâm. Cứ như vậy, khoảng cách bên bờ liền xa, đánh bắt đi lên cá chỉ có thể là bán cho thu tươi thuyền, không có khả năng cập bờ bán cá. Bất quá, mỗi một tờ giấy kim ngạch lại là tương đương khả quan, từ hơn 4.000 đến hơn 6.000 không giống nhau. Phí hết một phen công phu, mới đem cái này hơn một tháng thu nhập toàn bộ thêm ở cùng nhau. Tổng kim ngạch thế mà sắp tiếp cận 20 vạn, cao tới 196.385 khối. Bài trừ tháng trước sơ 6 tấm tờ đơn, Phong Thu Hào ở trong biển châu thu nhập cũng nhanh 18 vạn. So với bọn hắn hai chiếc thuyền dãy còn nhiều hơn. Phong Thu Hào dù sao cũng là thuyền lớn, kéo một lưới hàng phải hơn rất nhiều, lại là xâm nhập ngư trường trung tâm, tiểu hoàng ngư cũng càng vì dày đặc. Thu nhập cao, nhưng chi tiêu cũng đồng dạng cao. Vẹn vẹn dầu đi hết đen, Phong Thu Hào liền đốt rủi hơn 2 vạn khối tiền, tăng thêm nước ngọt, tăng hóa, rau quả các loại, tổng chi ra đạt đến kinh người 3 vạn 3 hơn ngàn. Cũng may nhiệt độ không khí còn không cao, không cần mua sắm khối băng giữ tươi, nếu không còn phải lại thêm một bút lớn chi tiêu. Như thế tính toán xuống tới, Phong Thu Hào chuyến này chỉ toàn thu nhập là 162.786 khối chương 556, số tiền mặt cũng là kiện mệnh mọi sự tình chương 556, số tiền mặt cũng là kiện mệnh mọi sự tình. A Sán đem tính toán số lượng báo một chút, sau đó hỏi, quân thúc, ta tính toán không sai à? Tiêu Chiêu Quân nhẹ gật đầu, không có tính sai, bất quá, trong này còn muốn giảm đi 2 tháng này tiền công. A, đúng, ta đem cái này gốc dạ quên mất. A Sán bừng tỉnh đại ngộ, lại tại trên giấy viết viết vẽ vẽ một hồi, sau đó nói, đó chính là 160.286 khối. Phong Thu Hào bên trên hết thảy 8 người, mỗi người đều lĩnh tiền công. Trong đó Tiêu Chiêu Quân là 200 khối một tháng, cái khác 7 người đều là 150 khối một tháng. 2 tháng tiền công chung vào một chỗ cấp cho, kia tổng cộng chính là 2.500 khối. Phùng Diệp nghe được cái số này, trong lòng tính toán, mình có thể phân đến 48.000 khối, lập tức vui mừng nhướng mày. Tiêu Chiêu Quân quay đầu nhìn về phía Phùng Diệp, cao mày, ta nghe nói các ngươi cũng đi trong biển châu đánh bắt tiểu hoàng ngư, mà lại tìm người chèo thuyền ngoại trừ cố định 150 khối tiền công, còn có một trích phần trăm. Ừm, là có việc này. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, lập tức nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm. Hắn ý thức được, hắn làm một màn này, để Tiêu Chiêu Quân làm khó. Đi theo cho trích phần trăm đi, không nữa. Đây chính là một số tiền lớn, mà lại Tiêu Chiêu Quân muốn ra đại đầu. Cũng không cho đi, lại sinh sợ người chèo thuyền nhóm có ý kiến. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Tiêu Chiêu Quân làm chủ thuyền, mà lại chiếm cố nhiều nhất, tự nhiên là hy vọng chi phí càng thấp càng tốt, nhưng cũng nhất định phải cân nhắc đến người chèo thuyền sĩ khí cùng tính tích cực. Dù sao, Phong Thu Hào có thể có như thế hảo thu hoạch, cùng người chèo thuyền nhóm vất vả cần cù lao động là không phân ra. Kỳ thật, dựa theo hắn ý tứ, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, cho chính là. Bất quá, Phong Thu Hào không phải hắn làm chủ, hắn không có quyền quyết định. Không giống Húc Nhật Hào, hắn nói cái gì chính là cái đó, hắn ca cùng A Sán trên cơ bản cũng sẽ không có ý kiến gì. Nhưng là, có thể đề nghị một chút, nhìn xem Tiêu Chiêu Quân là có ý gì. Quân thúc, ngươi là đang suy nghĩ muốn hay không cũng cho trích phần trăm sao? Tiêu Chiêu Quân mặt lộ vẻ khó xử, đúng vậy à, ngươi làm thành như vậy, để cho ta rất là khó xử, mấu chốt là còn không có giữ bí mật, đều truyền ra ngoài, khiến cho mọi người đều biết. Vậy liền cho tôi, đơn giản chính là chúng ta lợi nhuận ít một chút. Há lại chỉ có từng đó là một điểm à, một người 1.600 khối, đây chính là 1.23 đi ra, ngươi không đau lòng à? Phùng Diệp trong lòng tính toán, chẳng khác gì là mình muốn ra gần 4.000 khối, lập tức cũng cảm thấy một trận thì đau. Nếu không ít cho một điểm, giảm xuống một chút chia tỷ lệ. Hắn cũng chỉ có thể là kiến nghị như vậy. Như thế có thể cân nhắc, chỉ là cho nhiều ít phù hợp đâu. Hàng một nửa, cho 0.5 đi, cứ tính toán như thế đến cùng chúng ta cho ra đi cũng kém không nhiều. A Sán đột nhiên trên bảo, mở miệng nói ra. Phùng Diệp lập tức tán thành nói, ta đồng ý, Phong Thu Hào dù sao cũng là thuyền lớn, chia tỷ lệ thấp một chút cũng nói quá khứ. Tiêu Chiêu Quân quay đầu nhìn về phía Phùng Huyên, Á Huyên, ý của ngươi thế nào? Ta không có ý kiến, các ngươi quyết định liền tốt. Phùng Huyên thờ ơ nhún vai. Dù sao hắn chiếm cố không nhiều, tương ứng cần ra tiền cũng không nhiều. Tiêu Chiêu Quân gặp mọi người ý kiến cơ bản nhất trí, liền cắn răng nhẹ gật đầu, vậy thì tốt, liền theo 0.5 trích phần trăm mà tính. A Sán, ngươi tính một chút cuối cùng còn lại bao nhiêu? A, tốt. A Sán cầm bút lên, lại tại trên giấy phủ đi, còn có 153.886 khối. Lại giảm 800 khối đi, Quân Thúc làm chủ thuyền, trích phần trăm tăng gấp đôi, cho một. Phùng Diệp đề nghị về sau, lập tức hỏi, ca, A Sán, các ngươi không có ý kiến a? Phùng Huyên cùng A Sán đều lắc đầu, biểu thị không có ý kiến. Tiêu Chiêu Quân lại lắc đầu cự tuyệt nói, không cần, giống như những người khác là được rồi. Phùng Diệp kiên trì nói, Quân Thúc, ngươi là chủ thuyền, lẽ ra lấy thêm một chút. Phùng Huyên cùng A Sán cũng phụ họa nói ra, đúng, Quân Thúc, ngươi cũng không cần cự tuyệt. Tiêu Chiêu Quân trầm mặt một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu, tốt a, vậy cứ như thế. A Sán lần nữa hạch toán một lần, xác nhận không sai về sau, nói ra, như vậy, cuối cùng chỉ toàn thu nhập là 153.086 khối. Tốt, đã khoản đều rõ ràng, vậy chúng ta liền bắt đầu chia tiền. A Sán, tính một chút mỗi người bao nhiêu tiền? Tiêu Chiêu Quân vừa nói xong, lập tức lại nói, đúng rồi, giữ lưu mở tiếp ra biển trước mua sắm vật liệu tiền. Lưu lại 1.086 khối, đủ sao? Đủ rồi đủ. Như vậy, liền phân 152.000 khối. Quân Thúc chiếm cố 60 đó chính là 91.200 khối, Diệp ca là 345.600 khối, ta cùng Huyền ca các 7.600 khối. Các ngươi chờ một lát, ta đi lấy tiền. Tiêu Chiêu Quân nói xong, đứng dậy lần nữa vào phòng. Ha ha, chuyến này, Phong Thu Hảo tiền vốn liền kiếm về tới, tương đương với trước đó mấy tháng phân tiền thuần kiếm. A Sán vui khỏe miệng đều muốn liệt đến cái hót đi. Phùng Diệp cũng ức chế không nổi nội tâm vui sướng. Hắn mặc dù đoán được Phong Thu Hào chuyến này thu hoạch sẽ rất tốt, nhưng cũng không nghĩ tới thuần lợi nhuận có thể có nhiều như vậy. Hắn có thể phân đến 45.600 khối, tăng thêm trong nhà, đó chính là 6 vạn khối. Một tháng này con mực kỳ nước lên lại cố gắng một chút, còn có cá khô buôn bán lợi nhuận, có hy vọng góp đủ 8 vạn khối tiền. Cứ như vậy, chờ đến Vương Giật gọi điện thoại tới, liền có thể không sử dụng nhu cục tiền tiết kiệm, đem đầu kia 30 mét thuyền lớn cầm xuống. Tiêu Chiêu Quân rất nhanh liền trở về, trên tay nhiều bà sắp trăm nguyên tờ. Một sấp rất dày, mặt khác hai sấp tương đối mỏng. Hiển nhiên, hắn dự đoán liền phân tốt. Bất quá, hắn nhưng không có trực tiếp cho Phùng Diệp bọn hắn, mà là lấy trước lên hai sấp mỏng, cắt từ trong đó rút đi 400 khối tiền, sau đó mới phân biệt đưa cho Phùng Huyên cùng A Sán. Các ngươi điểm một chút nhìn có sai hay không, ta vốn là theo 16 vạn phân hảo, mỗi người các ngươi chính là 8.000 khối, hiện tại rút đi 400 khối, vừa vặn 7.600 khối. Phùng Huyên cùng A Sán đều là trên mặt vui mừng tiếp nhận tiền, dính điểm nước bọt liền bắt đầu kiểm kê, xoạt âm thanh không ngừng. Một bên khác, Tiêu Chiêu Quân tại kia một sấp dày nhất tiền mặt trong đếm 2-4 tấm ra, lo lắng tính sai, còn đếm lần thứ hai, mới yên lòng để ở một bên, đem còn lại đưa cho Phùng Diệp. A Diệp, ngươi là 45.600 khối, ngươi kiểm lại một chút. Được. Phùng Diệp gật gật đầu, cũng dùng ngón tay cái dính điểm nước bọt. Dầm dầm thanh âm lại tăng lên một đạo. Tiền của hắn nhiều lắm, dòng ra 45.6 tấm, đếm giả thời gian dài mới đếm xong một lần. Số lượng có thể đối đầu, hắn liền không có số lần thứ hai. Chưa hề không nghĩ tới, số tiền mặt cũng là kiện mệt mỏi sự tình. Lúc này, hắn không khỏi hoài niệm mấy chục năm sau smartphone phổ cập thời đại. Cái kia còn cần gì tiền mặt, trực tiếp trên điện thoại di động chuyển khoản là được rồi. Đợi mọi người đều xác nhận số lượng không sai về sau, Tiêu Chiêu Quân lại đếm 800 khối tiền ra, đưa cho Phùng Huyên. Đây là ngươi trích phần trăm, những người khác ta sẽ đích thân giao cho bọn hắn. Ta cũng có a. Phùng Huyên hớn hở ra mặt, đem 800 khối nhận lấy. Ngay cả ta đều có,
ngươi đương nhiên cũng có. Chỉ cần trên thuyền làm việc, mỗi người đều có. Lúc này, một mực không có lên tiếng âm thanh Tiêu Nước võ mắt lom lom nhìn cha hắn, ta đâu? Không thể thiếu ngươi, cho ngươi. Tiêu Chiêu Quân ném đi 800 đồng tiền cho hắn, sau đó có chút lo lắng nói, chúng ta làm thành như vậy, khả năng đem cái khác mời người chèo thuyền người ta đắc tội. Đắc tội liền đắc tội thôi, có quan hệ gì, chúng ta lại không cần cầu bọn hắn cái gì. Phùng Diệp không hề lo lắng nói, chính chúng ta có thể bắt được cá, kiếm được tiền, mới là đạo lý quyết định. Người khác thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là được. A Sán mặt mũi tràn đầy man sắc, đúng đấy, nếu như bị ta nghe được có người nói nguyên viên, ta để hắn chịu không nổi. Ngươi có thể làm sao? Đánh đến tận cửa đi. Tiêu Quốc Văn cười trêu chọc nói, thôi đi, ta cần phải như vậy sao? A Sán cười hắc hắc, ta chỉ cần cùng ta nương nói một tiếng, đừng thu nhà hắn cá khô là được rồi, ta nhìn hắn phơi cá khô bán cho ai đi. Thao, ta đem cái này gốc dạ quên mất. Tiêu Quốc Văn không khỏi nâng chán, ngươi chiêu này đi rồi. Không có thuyền người ta, sẽ chỉ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, thậm chí còn có thể sẽ thay bọn hắn gọi tốt. Mà có thuyền người ta, đại đa số đều hoặc nhiều hoặc ít phơi cá khô, cần đi qua Phùng Diệp bọn hắn tay bán đi. Cứ như vậy, thật đúng là có thể để cho những cái kia mời người chèo thuyền người ta cảm thấy đau đầu. Dù sao, Phùng Diệp bọn hắn không chế đường dây tiêu thụ, đắc tội bọn hắn, chẳng khác nào đoạn mất nhà mình cá khô nguồn tiêu thụ. Chương 557, nhìn vợ kịch chương 557, nhìn vợ kịch tốt, nói về chính sự. Tiêu Chiêu Quân khoát tay áo, tiếp lấy nói ra, vậy chúng ta về sau cho người chèo thuyền tiền công đều gia tăng 0.5 trích phần trăm sao? Ta cảm thấy có thể. Phùng Diệp gật gật đầu, cái này trích phần trăm nếu như chỉ phát lần này, cũng không cần lấy trích phần trăm danh nghĩa, còn không bằng lấy ban thưởng phương thức cho bọn hắn phát hồng bao. Có lợi ích mới có động lực. Chúng ta cho trích phần trăm, người chèo thuyền nhóm vì lấy thêm trích phần trăm, sẽ chỉ ra sức hơn làm việc, thậm chí không cần quân thúc ngươi an bài, bọn hắn đều sẽ chủ động đi tìm việc để hoạt động. Thật sao? Tiêu Chiêu Quân có chút hoài nghi. Quân thúc, ngươi còn đừng không tin. Điểm ấy chúng ta thực thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. A Sán lập tức nói đến ở trong Biển Châu cái này hơn một tháng đến nay, bọn hắn mời 6 người biểu hiện. Tiêu Chiêu Quân sau khi nghe, mặt lộ vẻ kỳ quái mà nhìn xem Tiêu Quốc Văn, đây là A Văn ngươi sao? Tại nhà mình trên thuyền cũng không thấy ngươi tích cực như vậy làm việc a. Ta cũng không muốn à, nhưng Đỗ Mẫn Huy cùng Tiêu Vận Hồ nhất định phải lôi kéo ta cùng một chỗ, ta cũng không có cách nào à. Tiêu Quốc Văn có chút lúng túng tìm cái cớ. Cái này giải thích đương nhiên không thể để cho Tiêu Chiêu Quân tin phục. Bất quá, hắn cũng không có tiếp tục vận hỏi xuống dưới. Hắn chỉ là lắc đầu, chuyển hướng Phùng Huyên hỏi, "A Huyên, ngươi có khác biệt ý kiến sao?" Phùng Huyên lắc đầu, "Không có, ta cũng đồng ý." Nhìn bộ dạng này, Tiêu Chiêu Quân rõ ràng là ý động. Mà lại, Phùng Diệp cùng A Sán đều đồng ý, hắn tự nhiên là không có không dị nghị. Huống hồ, hắn cần chia sẻ tiền lại không nhiều. Tiêu Chiêu Quân nói tiếp đi, đã tất cả mọi người đồng ý, vậy liền định như vậy. Chúng ta về sau liền theo cái quy củ này đến, cho người chèo thuyền tiền công tăng thêm trích phần trăm cái này một. Hy vọng thật giống A Diệp ngươi nói, có lợi ích liền sẽ có động lực, bọn hắn có thể ra sức hơn làm việc. Vấn đề này định ra tới, tiền lại tới tay, từng cái tâm tư cũng đều không ở nơi này. Phùng Diệp nhìn đồng hồ tay một chút, liền đưa ra cáo tử. Quân thúc, thời gian không còn sớm. Trong nhà nhớ xem kịch, cơm tối sẽ khá sớm, liền đi về trước. Tốt tốt tốt. Tiêu Chiêu Quân không hề động, bất quá Tiêu Quốc Văn hai huynh đệ cái đứng dậy, cười đem bọn hắn đưa ra cửa. A Sán phòng ở mới còn không có đắp kín, ý nguyên còn ở tại trong thôn. Cùng hắn sau khi tách ra, hai huynh đệ cái tiếp tục hướng bờ biển đi. Đương đến bến tàu lúc, xa xa liền thấy sân khấu kịch phía dưới bày thật nhiều ghế, cũng có người tại trên ghế ngồi. Mà lại, trên đường còn có không ít người khiêng một chương hoặc mấy chương ghế chính chạy tới. Hiển nhiên, đây đều là đoạt vị trí. A Diệp, chờ sau đó chúng ta cũng khiêng ghế tới chiếm cái vị trí a. Bằng không đằng sau đều không có vị trí. Phùng Huyên đề nghị, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ mong ngợi. Hảo, ta cũng đang có ý này, nhiều chuyển một chương ghế, thuận tiện giúp cha mẹ cũng chiếm cái vị trí. Phùng Diệp cười gật đầu. Hiện tại không chức chiếm vị trí tốt, chờ 6 giờ trò bắt đầu, cũng chỉ có thể đứng xa viễn, khả năng ngay cả diễn viên mặt đều thấy không rõ. Có nhìn hay không trò hắn là không quan trọng, hắn đối cái này không phải cảm thấy rất hứng thú. Mà lại, cái gì trò hắn chưa thấy qua. Bất quá, hắn ngược lại là thật thích hát hí khúc thời điểm nhiệt nhiệt nháo nháo không khí. Ừm, ta nhiều chuyển một chương đi. Có thể. Phùng Diệp cũng không có cùng hắn ca tranh, ai nhiều chuyển một chương kỳ thật đều như thế. Hai người tăng tốc bước chân, về đến trong nhà, đơn giản thu thập một chút, liền riêng phần mình rời ghế hướng sân khấu kịch đi đến. Mặt khác, còn đem hương đến pháo mang tới. Mẹ tổ nương nương cũng không thể quên ký tế bái. Một lần nữa trở lại bến tàu, hai người tìm cái tương đối hảo vị trí, đem ghế sau khi để xuống, liền thay phiên đi tế bái mẹ tổ nương nương. A Diệp, ngươi đi về trước đi, ta một người tại cái này trông coi là được rồi. Tốt, ta ăn cơm liền đến thay ngươi. Chỉ là, Phùng Diệp về đến trong nhà còn không có 10 phút, liền thấy Phùng Huyên cũng bay về rồi. Hỏi một chút mới biết được, cha hắn nương đã ăn cơm xong, tới bến tàu. Ngược lại là tình chuyện của hắn. Bởi vậy, ăn xong cơm tối, nhìn thấy còn có thời gian, hắn cũng không vội mà quá khứ. Thằng đến Phùng Huyên toàn ra tới để bọn hắn cùng nhau đi, mới kêu lên Diệp Thanh Linh cùng Diệp Thanh Vũ, mang lên nhi tử, khóa phía sau cửa, cùng một chỗ trùng trùng điệp điệp xuất phát hướng bến tàu. Cho còn chưa có bắt đầu, nhưng lúc này bến tàu lại là chen vai thích cánh, khắp nơi đều là đồ người. Bên trong cùng ở giữa bày đầy ghế, một trường sát bên một trường, ngay cả lối đi nhỏ đều không có trở lại tới. Người cũng ngồi không sai biệt lắm, chỉ có một bộ phận rất nhỏ còn trống không, nhưng cũng có người trông coi, sợ bị người khác chiếm. Mà đứng ở phía ngoài người cũng rất nhiều, vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài. Đến bến tàu xem kịch cũng không chỉ là thôn xóm bọn họ bên trong người, còn có ở trên đảo cái khác ba cái thôn, thậm chí còn có từ địa phương khác lái thuyền tới. Đầu năm nay, không chỉ nông thôn, cho dù là trên trấn, cũng khó được có hoạt động, huống chi là lúc này tất cả mọi người thích xem hát vở kịch. Tin tức chỉ cần truyền đi, phương viên hơn 10 dặm đều có người nguyện ý sang đây xem xét. Cũng liền Bạch Thạch đảo cô treo trong biển rộng, tới không điện, nếu không còn có thể hấp dẫn càng nhiều người. Thao, người này cũng quá là nhiều đi. Bình thường đi chợ, trên trấn đều không có nhiều người như vậy. Đêm nay tính ít, tối hôm qua thiên hậu cung người càng nhiều, chen đều chen không hạ, tường viện bên trên đều bò đầy người. Khủng bố như vậy sao? Phùng Diệp tối hôm qua không có đi, tự nhiên không rõ ràng tối hôm qua thiên hậu cung rầm rộ. Bất quá, nghe Phùng Huyên, hắn có thể tưởng tượng ra. Tối hôm qua là ngày đầu tiên hát vở kịch, người đương nhiên nhiều, cơ hồ ở trên đảo bốn cái thôn người toàn bộ điều động. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, trong lòng không khỏi cảm khái đầu năm nay hát vở kịch bị lực. Chờ thêm một hai chục năm, vô luận là cái gì gánh hát tới, đều rốt cuộc không nhìn thấy loại này toàn thôn xuất động bầu không khí. Ngoại trừ lao nhân, trên cơ bản cũng không ai thích xem trò. Người trẻ tuổi tình nguyện đợi trong nhà xem TV, hoặc là chơi điện thoại, cũng không muốn ra. Bọn hắn mang theo người nhà khó khăn xuyên qua người bên ngoài bầy, đẩy ra bên trong, sau đó tại một mảnh bất mãn âm thanh bên trong rời đến vùng Gia Thanh cùng Tiêu Xuân Tú trông coi vị trí. Không đợi bao lâu, trên đài xuất hiện giới thiệu chương trình viên. Nghe được hôm nay diễn tên vợ kịch là Thăng Liền ba cấp Phùng Diệp liền biết ban trị sự mời chính là Cao Giáp kịch đánh hát. Cao Giáp kịch là Mân tỉnh Lý Thành, lộ đảo địa phương truyền thống hí kịch, là Mân Nam ngữ hệ truyền thống kịch địa phương kịch một trong, cấp quốc gia không phải vật chất văn hóa di sản một trong, năm 2006. Cái nôi vì Lý Thành, trước thân là Tống Giang Trò. Minh Mạt Thanh Sơ, Mân Nam Duyên Hải Đông, làng trái thôn, mỗi khi gặp nền thần thi đấu hội vui mừng ngày lễ, các thôn dân có trang phục lường sơn hảo hán du hành tại trong thôn, thỉnh thoảng ngay tại chỗ làm ngắn gọn biểu diễn. Bởi vậy xuất hiện nhi đồng diễn xuất Tống Giang cố sự, lúc xưng là Tống Giang Tử. Dọn đường chỉ lấy về sau, từ người trưởng thành vai trò gánh hát, quần chúng xưng là Tống Giang Trò. Về phần Cao Giáp kịch xưng hô, tục truyền là bởi vì diễn xuất lúc dựng đài cao, mặc chiến giáp, cầm quạt thương, cho nên người xem cứ gọi là qua giáp trò, qua cùng Cao Mân Nam giọng nói đồng. Có khác thuyết pháp là bởi vì gánh hát đến hải ngoại diễn xuất, điều bào xưng quê quán tới trò là cao đẳng giáp đẳng trò, gánh hát trở về liền tự xưng là cao giáp kịch. Còn có nói chuyện là cao giáp kịch có 9 cái vai trò: sinh, sáng, xấu, chỉ toàn, thiếp, ngoài, mặt cung bắc, chỉ toàn, tạp nhị sát, cố xưng cựu giáp trò. Mân Nam người xem lại xưng chi vì chủ thủ ban. Cao giáp kịch truyền thống tên vợ kịch có hơn 900 cái, hôm nay hát Thăng Liền ba cấp là một bộ 4 màn châm trọc hải kịch. Miêu tả tại Minh Mạn Sùng Trinh lúc, vô lại giả phúc cổ bất học vô thuật, lại bởi vì các loại hoang đường nguyên nhân có thể ở trong quan trường Thăng Liền ba cấp, nên kịch phát huy châm trọc nghệ thuật năng khiếu, vạch chân hoàng đế, hoạn quan cùng đám đại thần hoang đường khả thiếu, thông qua các loại tinh xảo tình tiết, bại lộ chế độ phong kiến mục nát xuống dốc. Phùng Diệp vốn không thế nào thích xem trò, nhưng hôm nay ngồi trong đám người, khó được nghiêm túc lắng nghe một hồi trò, còn nghe được say sương ngon lành. Tuần vui này hát dòng dã 2 giờ rưỡi, đến 8 giờ rưỡi đêm mới kết thúc. Tan cuộc về sau, tất cả mọi người là một bộ vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ, không cần tiền tiếng vỗ tay thật lâu chưa từng ngừng. Chương 558, con mực kỳ nước lên mau tới. Chương 558, con mực kỳ nước lên mau tới. Sau đó 3 ngày, mẹ tổ đi tuần tiếp tục đang tiến hành. Phùng Diệp cũng theo mẹ tổ nương nương bước chân đi khắp Bạch Thạch đảo mỗi một nơi hẻo lánh. Đời trước sống hơn mấy chục năm đều không có đạt thành mục tiêu, đời này cứ như vậy đạt thành. Bất quá, cũng đem hắn mệnh không được. Thẳng đến lại qua một ngày, mẹ tổ hồi Loan Thiên hậu cung, tại Thiên hậu trong cung ngồi xuống, năm nay mẹ tổ sinh nhật hoạt động mới xem như kết thúc. Một mực nghỉ ngơi hơn 5 ngày ở trên đảo cư dân lại bắt đầu vất vả cần cù lao động. Xế chiều hôm đó, Phùng Huyên liền theo Phong Thu Hảo lần nữa dương buồm ra biển. Mà Phùng Diệp cùng A Sán thẳng đến ngày thứ 2 rạng sáng 2 giờ mới lái Húc Nhật Hảo xuất phát. Ở bên thai ong ong kêu con muỗi, theo Húc Nhật Hảo rời xa bên bờ, cũng thời gian dần qua biến mất. Trời nóng lực đi lên, con muỗi cũng bắt đầu xuất hiện. Đặc biệt là nông thôn địa phương, khắp nơi đều là bụi cỏ vũng nước, con muỗi nhiều hơn nữa. Bọn hắn hôm nay đi hải vực vẫn là trước đó hải vực, cũng chính là bảo tàng đảo chỗ hải vực. Chỉ là, bọn hắn đều có chút lo lắng, kia phiến hải vực khả năng bị người chiếm cứ. Dù sao bọn hắn hơn một tháng không có quá khứ, mà lại hiện tại mua thuyền người càng đến càng nhiều, đánh bậy đánh bạ xông vào khả năng không nhỏ. Bất quá, như thế nào đi nữa cũng phải đi trước nhìn kỹ hắn nói, có lẽ tình huống cũng không có bọn hắn tưởng tượng biết bát như vậy cũng có nói. Đi thuyền hơn 3 giờ, rốt cục đạt tới mục đích. Lúc này trời còn chưa sáng, một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Bất quá, khoảng cách hừng đông cũng không bao lâu. Hai người đem lưới xuống đến trong biển, liền bắt đầu chậm rãi lưới kéo làm việc. Nhưng mà, lo lắng của bọn hắn thành sự thật. Làm việc không bao lâu, liền thấy nơi xa xuất hiện một chiếc đèn trên thuyền trại, chính hướng bọn hắn bên này chậm rãi dựa đi tới. Bởi vì trời còn chưa sáng, thấy không rõ là ai nhà thuyền. Thao, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Phùng Diệp thấp giọng mắng một câu, tao mày. Diệp ca, làm sao bây giờ? Trực tiếp rời đi sao? A Sán lông mày cũng nhíu lại, có chút khó chịu. Phùng Diệp trầm ngâm một lát, sau đó mở miệng nói, đừng nội, chờ sau khi trời sáng nhìn xem nhà ai thuyền rồi quyết định. A Sán gật gật đầu, ừm, ta cũng nghĩ nhìn xem là ai nhặt được cái tiện nghi. Bọn hắn không có làm, một cái khác chiếc thuyền cũng không có ghé qua đến xua đổi ý tứ. Hai chiếc thuyền riêng phần mình nội vàng làm việc, không có can thiệp lẫn nhau. Thẳng đến sau khi trời sáng, A Sán tại làm việc thời điểm có ý thức tới gần, chờ tới gần mới phát hiện là Quách Xương Linh thuyền. Thấy là thuyền của hắn, hai người đều yên tâm, minh bạch vùng biển này không có bị người đoạt chiếm. Bất quá, hai người lại sinh lòng nghi ngờ, Quách Xương Linh vì sao muốn chạy bên này làm việc? Hai chiếc thuyền đều tại lưới kéo làm việc, vẫn là đối hướng hành xử, không thể dừng lại. Bởi vậy, cũng chỉ có thể tại giao hội thời điểm đơn giản hàn huyên vài câu. A Diệp, thấy là các ngươi ta an tâm, ta còn tưởng rằng lại có khác biệt thuyền sông vào đâu. Quách Xương Linh thanh âm mang theo một tia nhẹ nhõm. Phùng Diệp đứng ở đầu thuyền, không khỏi nhíu mày một cái, Quách thúc, ngươi ý tứ trước đó có thuyền tới qua. Đúng a, ngươi không có ở đây trong vòng hơn một tháng, ta thỉnh thoảng liền sẽ tới xem một chút. Từng có qua hai lần đụng phải có thuyền tại làm việc, nhưng đều bị ta đuổi đi. Vậy liền đa tạ Quách thúc, lúc đi ra ta cùng A Sán còn lo lắng nơi này bị người chiếm. Ha ha, khách khí. Quách Xương Linh thiếu đạo, ngươi thật muốn cảm tạ, sang năm tiểu hoàng ngư tấn thời điểm mang ta lên cùng đi trong biển châu phát tài là được rồi. Mang lên ngươi không có vấn đề, nhưng có thể hay không phát tài ta cũng không dám đánh cược. Phùng Diệp cười cười, trong lòng đối Quách Xương Linh cử chỉ trượng nghĩa có chút cảm kích. Có ngươi câu nói này là đủ rồi. Quách Xương Linh lời nói vẫn chưa nói xong, hai chiếc thuyền liền cách xa. Tăng thêm máy móc rầm rĩ tiếng oanh minh, khiến cho Phùng Diệp không có nghe tiếng phía sau hắn nói là cái gì. Hai chiếc thuyền riêng phần mình tiếp tục làm việc. Bất quá, Quách Xương Linh thuyền lại là tại làm việc trong chậm rãi rời đi, hướng phía bên cạnh hải vực mà đi. Hai người bận rộn cho tới trưa, thu hoạch mã mã hổ hổ, xem như ngư dân bình thường thu hoạch. A Sán có chút thất lạc, có chút mặt ủ mày chau. Hắn khả năng còn không có từ trong biển châu bội thu trong điều chỉnh xong. Dù sao nơi đó thu hoạch thật sự là quá mức phong phú, so sánh dưới, vùng biển này thu hoạch liền lộ ra bình thản không có gì lạ. Phùng Diệp ngược lại là không có cái gì tốt thất vọng, trong dự liệu sự tình. Giữa trưa, bọn hắn đơn giản ăn cơm trưa, liền tiếp theo vùi đầu vào trong công việc. Buổi chiều chuẩn bị kéo hai lưới, không sai biệt lắm 4 giờ 30 phút liền trở về địa điểm xuất phát. Bởi vậy, cái này một lưới không có kéo quá lâu, chỉ làm việc 2 giờ liền thu lưới. Không nghĩ tới chính là, cái này một lưới đổ ra, lại có thật nhiều con mực, xem chừng mười mấy cân là có. Mà rạng sáng cùng buổi sáng nhưng không có kéo tới nhiều ít, cộng lại vẫn chưa tới nặng 10 cân. Cái này khiến Phùng Diệp ý thức được, con mực kỳ nước lên khả năng tới, hoặc là nói sắp tới. Con mực cái tên này có lẽ có người chưa từng nghe qua, nhưng nó một cái tên khác, mặc ngư, hẳn là đều nghe qua. Mà lại chưa từng gặp qua mới mẹ con mực, hẳn là cũng gặp qua nó làm chế phẩm, con mực tưởng, cũng chính là mặc ngư làm. Con mực, là đầu túc cương con mực mắt con mực khoa động vật nhuyễn thể. Thân thể của nó như cái cao su cái túi, đem nội bộ khí quan bao khỏa tại trong túi. Thân thể hai bên biên giới có vây thịt, bên ngoài thân bình thường là màu vàng hoặc màu nâu nhạt, cùng mọc ra màu đen đường vân, hình thể cùng cá mực so sánh càng thêm hình bầu dục, gặp được cường địch lúc lại phun mực chạy trốn. Con mực bình thường làm gợn sóng thức chậm chạp vận động, nhưng vừa gặp phải tình hình nguy hiểm, liền sẽ lấy mỗi giây 1.5m, 54 cây số/giờ, tốc độ đem cường địch để qua sau lưng. Có chút con mực di động tối cao vận tốc đạt 150.000m, mà lại, nó là trong nước biến sắc tay thiện nghệ, thể nội tụ tập mấy trăm vạn cái hồng, hoàng, lam, hắc đẳng sắc tố tế bào. Có thể tại 1-2 giây bên trong làm ra phản ứng điều chỉnh thể nội sắc tố túi lớn nhỏ đến cải biến tự thân nhan sắc để thích ứng hoàn cảnh, trốn tránh địch hại. Con mực, lại tên mặc ngư, biệt danh Hà Bá Độ sự tiểu lại.